Chương 343, kinh hỉ, phát tài thức tỉnh, cầu đặt mua. Chương 343, kinh hỉ, phát tài thức tỉnh, cầu đặt mua. Lại nói Trần Diễn bên này, biết được vị này luyện ma tông truyền nhân hạ lạc, Trần Diễn liền không do dự, lúc này là thối lui ra khỏi bế quan trạng thái, thẳng đến thế giới trong mà đi. Bất quá vừa mới vừa xuất quan, đối diện liền đụng phải một cái hắn không có nghĩ tới ra hỏa bốn. Mèo. Chân trước vừa bước ra mật thất Trần Diễn, đối diện liền thấy một cái mèo màu đen lẳng lặng núp tại trước đại môn. Nhìn thấy Trần Diễn, con mèo đen này liền chủ động kêu một tiếng. Nhìn thấy con mèo đen này, Trần Diễn con mắt hiện lên một vòng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn phát tài. Đúng vậy, trước mắt núp tại cửa mật thất mèo đen, không phải cái khác, chính là ngủ say đã có vài năm lâu phát tài. Từ khi phát tài thức tỉnh cùng kỳ huyết mạch về sau, không biết là bởi vì nguyên nhân nào, đột nhiên trở nên càng ngày càng thích ngủ, đợi đến hai lần huyết nguyệt về sau, phát tài càng là triệt để một ngủ không dậy nổi, triệt để ngủ say, không còn có tỉnh lại. Nếu không phải Trần Diễn liên tục xác nhận phát tài còn có hô hấp, chỉ là lâm vào ngủ say mà cũng không phải là sắp chết lời nói, bằng không Trần Diễn đã sớm cưỡng ép tỉnh lại phát tài. Bất quá dù vậy, đối với phát tài an nguy Trần Diễn hay là lo lắng không thôi. Nếu không hắn cũng sẽ không nghĩ đến tại cùng thiên cơ các chủ mẫu thần chân quân lúc gặp mặt, nghĩ đến xin mời đối phương hỗ trợ nhìn một chút phát tài trạng thái đến tột cùng là thế nào một chuyện. Chỉ là không có nghĩ đến, còn không đợi hắn đi gặp mẫu thần chân quân, ngủ say mấy năm lâu phát tài vậy mà chính mình tỉnh. Trong mắt kinh hỉ không che giấu được, Trần Diễn trực tiếp đem phát tài từ dưới đất ôm lấy, vuốt vuốt phát tài lông tóc, thanh âm đều không tự chủ nhu hòa xuống tới phát tài người cảm giác thế nào. Biết ngươi tình huống này đến cùng là thế nào một chuyện a. Trong bất chi bất giác, Trần Diễn phảng phất hồi tưởng lại 8 năm trước trạng vạng tối kia, hắn cùng phát tài gặp mặt thời gian. Không thể không thừa nhận, mặc dù phát tài đã thức tỉnh cùng kỳ huyết mạch, nhưng đã thời gian dần trôi qua theo không kịp Trần Diễn bước chân. Dù là phát tài đang ngủ say giai đoạn, hắn thực lực cũng vẫn luôn đang tăng nhanh như gió. Từ mấy năm trước mới vào luyện khí hóa thần, đến hiện nay luyện khí hóa thần hậu kỳ, gần như đột phá viên mãn. Nhưng là cái này chiến lược đối với Trần Diễn tới nói, cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ ít cho đến trước mắt phát tài, Trần Diễn cũng không có đem xem như một cái tay chân chiến lược mà đối đãi, mà là thân nhân của mình. Bởi vì tại hắn khi yếu ớt, phát tài từng mấy lần đã cứu hắn. Trần Diễn hắn cũng vĩnh viễn nhớ kỹ, ban đầu ở rừng rậm kia bên trong hắn cùng phát tài kề vai chiến đấu, đại chiến những sơn phỉ kia ban đêm đem phát tài ôm vào trong ngực, Trần Diễn có thể rõ ràng cảm nhận được phát tài tinh khí thần suy yếu, liền phảng phất được một trận bệnh nặng bình thường. Đúng vậy, luận là Trần Diễn linh thức như thế nào quét tra, Trần Diễn lấy được kết quả đều là phát tài thân thể phi thường khỏe mạnh, thậm chí là dị thường khỏe mạnh, đấy mắt một vòng lo lắng lóe lên. Liền biến mất, Trần Diễn trong lòng đã có một chút suy đoán. Nếu phát tài thân thể không có bất kỳ cái gì vấn đề, như vậy xảy ra vấn đề, tất nhiên chính là thần hồn. Nghĩ đến đây loại khả năng Trần Diễn tâm liền không nhịn được trầm xuống. Phải biết thần hồn vấn đề, nhưng là muốn so thân thể càng thêm nghiêm trọng. Thần hồn một khi xảy ra vấn đề, như vậy đối với bất luận sinh linh gì đã kích đều là không thể nghịch chuyển. Nghĩ đến cái này, Trần Diễn ánh mắt càng thêm nhu hòa, vuốt ve phát tài đỉnh đầu cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Meo. Phát tài nheo lại mắt, vẻ mặt giống như kêu một tiếng, tựa hồ so với đã từng hoạt bát hiếu động, hiện nay phát tài muốn an tĩnh rất nhiều, ta phải đi xa nhà một chuyến, nếu không ngươi ở nhà chờ ta. Trần Diễn mang trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi. Hắn sắp đi một chuyến thế giới trong, mặc dù Trần Diễn tự tồn, tại Dương Thần giáng lâm trước U Minh giới, không có người nào có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, nhưng là dù sao phát tài cùng hắn không giống với. Nếu là phát tài ở thế giới trong bên trong xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, Trần Diễn sẽ hối hận cả đời meo. Lại là không muốn, phát tài lắc đầu, cự tuyệt Trần Diễn đề nghị. Trần Diễn sững sờ, chợt nhìn về phía phát tài nói ta muốn đi một chuyến thế giới trong, ngươi muốn cùng ta cùng đi à? Meo. Phát tài nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Trần Diễn trong mắt lóe lên một vòng do dự, thế giới trong quá mức nguy hiểm, không bằng ngươi hay là tại nhà chờ ta. Phương Tâm, ta không được bao lâu liền trở lại. Nhưng mà phát tài vẫn lắc đầu một cái meo. Cảm nhận được phát tài trong giọng nói kiên định, Trần Diễn bất đắc dĩ, chỉ là gật đầu đáp ứng nói vậy được rồi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không có khả năng rời đi bên cạnh ta vượt qua 10 bước xa. Meo. Phát tài nhẹ gật đầu, sau đó từ Trần Diễn trong ngực đứng người lên, mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên, chợt giống nhau 8 năm trước bình thường, rơi vào Trần Diễn trên bờ vai. Cảm nhận được phát tài quen thuộc vị trí, Trần Diễn hiểu ý cười một tiếng, sau đó sờ lên phát tài đầu ngồi vững vàng. Chợt bước ra một bước, biến mất tại trong mặt thất, thẳng đến ở vào tường châu thế giới trong không gian thông đạo mà đi. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng vị kia luyện ma tông truyền nhân đến tuột cùng ở đâu cái địa điểm, nhưng là lấy hắn đại thành tiềm viên xúc địa đến xem, đem những địa điểm này toàn bộ đều đi một lần cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Trần Diễn hắn có cái này kiên nhẫn. Ngay tại Trần Diễn tiến về thế giới trong thời điểm, thế giới trong ở vào Mân Châu một chỗ rừng rậm đang chết, ta sớm muộn muốn giết sạch bọn hắn. Bỏ mạng phi nước đại, toàn thân nhuốm máu, thường mặc trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Giết chết Đặng Lân đằng sau, hắn liền lập tức khởi hành, đi thuyền đi tới Cựu Châu tu hành giới. Sau đó lại ngựa không dừng vó, điều trang cách đan mặc sau, lại hao tốn một chút thủ đoạn từ Mân Châu không gian thông đạo đi vào trong thế giới trong, đi vào thế giới trong, thường mặc căn bản không dám tới gần những cái kia tu hành giới tụ tập thành trấn, mà là đợi tại trong rừng sâu núi thẳm, cùng những yêu thú kia, linh triều làm bạn. Không thể không nói, lúc này thế giới trong muốn so lúc trước Trần Diễn cương đến thế giới trong nào sẽ muốn an toàn rất nhiều. Trần Diễn lúc đó tới thời điểm, toàn bộ thế giới trong khắp nơi đều tràn ngập đại lượng linh triều cùng yêu thú. Trong đó càng là không thiếu luyện khí hóa thần, thậm chí luyện thần phản hư cường đại linh triều, yêu vương chỗ. Bất quá theo những năm này đại lượng người tu hành tràn vào, đặc biệt là đến từ ngoại giới cao cấp người tu hành tham gia, những cái kia tràn ngập ở thế giới trong các nơi linh triều yêu vương, đặc biệt là luyện khí hóa thần trở lên linh triều, yêu vương, trên cơ bản đều chạy không thoát những tu sĩ này vây quét. Cường đại linh triều, yêu vương không có, đối với tu vi hơi thấp tán tu mà nói, bọn hắn tự nhiên cũng liền có thể đi theo đi vào trong thế giới trong, kiếm một chén canh đương nhiên. Luyện khí hóa thần trở lên linh triều cùng yêu vương là ít đi rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho luyện khí hóa thần trở lên linh triều, yêu vương không có. Chẳng qua là tồn tại ở càng xa xôi sơn lâm hoặc là một góc nào đó, càng thậm chí hơn những này linh triều, yêu vương thậm chí chủ động che giấu. Cho nên, những năm này chết tại linh triều, yêu vương trong tay tán tu cũng không phải số ít. Bất quá dù vậy, hàng năm đi vào trong thế giới trong tầm bảo tán tu vẫn như cũ vô số kể. Thương Mặc chính là có thể như vậy mới nhẹ nhàng như vậy đi vào trong thế giới trong đến. Nguyên bản hắn là muốn hướng phía thế giới trong rừng sâu núi thẳm vừa trốn, sau đó lại nghĩ biện pháp nghe ngóng lao tổ trong miệng bí cảnh ở nơi nào. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, đặng ra vậy mà chuẩn xác tìm được hắn chỗ ẩn thân. Nếu không phải hắn đã đột phá luyện tinh hóa khí, lại chiến lược không kém, nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ đã là một bộ thi thể những người này đến tột cùng là như thế nào tìm tới ta. Thương Mặc trên mặt hiện lên một vòng lửa giận cùng không hiểu lão phu đã nói với ngươi, lúc trước ngươi liền nên đem nữ nhân kia cho giết chết, tại trong giới tu hành, có quá nhiều thủ đoạn có thể tìm tới người nào đó hành tung, chớ nói chi là nễ còn cùng nữ nhân này phát sinh qua quan hệ. Đúng lúc này, thanh âm giản mua lần nữa tại Thường Mặc trong đầu vang lên. Nghe được lão tổ lời nói, Thường Mặc trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, đáy mắt chỗ sâu nhịn không được lộ ra một vòng hận sắc. Nhớ tới chính mình đã từng cùng độc phụ kia nói rõ chi tiết lên qua quá khứ của mình, Thường Mặc trong lòng tràn đầy hối hận, hận không thể trở về, đem độc phụ kia thiên đao vạn quả, nhưng đó căn bản không thực tế. Hắn thật vất vả từ Mạc Lương đảo giết ra đến, lúc này trở về chính là tự chui đầu vào lưới, làm Mạc Lương đảo đệ nhất đại gia tộc, đặng gia trong phủ cao thủ nhiều như mây, luyện tinh hóa khí hảo thủ lại thêm võ đạo tông sư, võ đạo tiên thiên không xuống hơn 10 người nhiều. Chớ nói chi là đặng gia còn có tại U Minh giới đỉnh cấp ma đạo thế lực Trọng Minh tông đảm nhiệm trưởng lao chức lao tổ đặng gia ta sẽ còn trở lại. Thường Mặc trong mắt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, chợt không do dự, một đầu đâm vào một bên trong rừng rậm. Mà cùng lúc đó, Vô Tấn Hải, Mạc Lương đảo, Trạm Vạng tối nói, đến cùng là ai đã giết Lân Nhi? Một tên hắc bào hung ác nham hiểm lão giả một mặt âm tàn giận dữ mắng mỏ. Người này không phải người bên ngoài, chính là lao tổ đặng gia đặng Quảng Khôn vốn là một tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp kế thừa Vô Tấn Hải bên trong nào đó một chỗ thượng cổ tu sĩ đạo phủ, mượn cơ hội này, đặng Quảng Khôn liền nhất phi trùng thiên, lại thêm nó bản thân thiên phú tu luyện không sai, một đường tu luyện đến luyện khí hóa thần đợi đến về sau, Trọng Minh tông hợp nhất bốn bề hải vực, lấy đặng Quảng Khôn cầm đầu đặng gia trước tiên lựa chọn tìm nơi nương tựa. Căn cứ ngàn vàng mua xương ngựa ý nghĩ, lại thêm đặng Quảng Khôn rất biết là người, cho ngay lúc đó Trọng Minh tông cao tầng đưa một nhóm không ít bảo vật, này mới khiến hắn đặng gia trở thành cái này Mạc Lương đạo chủ nhân, đồng thời đặng Quảng Khôn chính mình cũng lăn lộn đến một trưởng lão vị trí. Hơn 100 năm đi qua, đặng Quảng Khôn tại Trọng Minh tông địa vị cũng dần dần càng ngày càng cao, quyền nói chuyện cũng dần dần càng ngày càng nặng, trở thành Trọng Minh tông có thể có quyền quyết định mấy tên thực quyền trưởng lão một trong đặng Quảng Khôn quật khởi, tự nhiên là liên đối đặng gia cũng là gà chó lên trời, nhảy lên trở thành một cái cường đại luyện khí hóa thần gia tộc, đưa tới không ít tán tu, võ sư tìm nơi nương tựa. Ngoại giới người đều hâm mộ đặng gia từ từ bay lên, nhưng là chỉ có đặng Quảng Khôn trong lòng mình rõ ràng, hắn đặng gia đang đứng ở loạn trong giặc ngoài giai đoạn. Những năm này tại Trọng Minh tông bên trong không ngừng trèo lên trên, mặc dù nhân mạch có không ít, nhưng cửu nhân cũng tương tự có không ít. Lại thêm đặng Quảng Khôn bởi vì lúc trước căn cơ quá yếu, dẫn đến hắn đời này cũng không có cách nào đột phá luyện thần phản hư, trở thành âm thần thượng nhân. Cái này cũng trực tiếp đưa đến, đặng gia một khi đã mất đi hắn đặng Quảng Khôn, liền lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí bởi vậy sụp đổ cũng không phải việc không thể nào, đây nhất định không phải đặng Quảng Khôn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Bởi vậy, những năm gần đây, đặng Quảng Khôn thời gian dần trôi qua đem lực chú ý chuyển rời đến bồi dưỡng đời tiếp theo trên thân đặng Quảng Khôn, hắn hy vọng bồi dưỡng được một cái hắn kế tục người, có thể đột phá luyện khí hóa thần tiếp nhận hắn tại Trọng Minh tông trưởng lão vị trí, đồng thời nhìn có phải hay không có cơ hội tiến thêm một bước, đột phá luyện thần phản hư, gọi hắn đặng gia nhất cử trở thành âm thần gia tộc. Mà Đặng Lân chính là đặng Quảng Khôn chọn chúng nhân tuyển. Mặc dù Đặng Lân tâm tính kém một chút, nhưng là Đặng Lân thiên phú tu luyện là đặng gia tất cả trong thế hệ trẻ tuổi tiên tư tốt nhất, chỉ là những năm này không có hảo hảo tu luyện, lúc này mới đem tu vi rơi xuống, nếu không đã sớm đột phá luyện tinh hóa khí, đặng Quảng Khôn vốn định thời gian dần trôi qua đem trong tông môn sự tình chuyển giao ra ngoài, ngược lại chuyên tâm bồi dưỡng hắn tỉ mỉ chọn lựa tốt người thừa kế Đặng Lân. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, còn không đợi hắn bồi dưỡng, Đặng Lân vậy mà chết. Nghĩ đến đây, đặng Quảng Khôn liền giận từ tâm lên, trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm khó coi, ba phần đến cùng là ai làm. Một cỗ uy thế vô hình từ đặng Quảng Khôn thể nội bắn ra. Nó sắc mặt lạnh lùng, chu thân giật tản ra một tia âm trầm khí tức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Di Hồng lâu trưởng quỹ lúc này đã sớm run thành cái sảng, một bên Vân Nương càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn khải. Khởi bẩm đặng lão tổ, là cái kia Thường Mặc. Di Hồng lâu trưởng quỹ sợ sệt tranh thủ thời gian khai ra hung thủ Thường Mặc. Hơi nhướng mày, đặng Quảng Khôn mắt lộ ra suy nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hắn khẽ bước cằm, phân phó nói đi hỏi thăm một chút cái này Thường Mặc lai lịch. Là lao ra. Sau lưng, một tên quản gia bộ dáng nam tử lãnh khốc nhẹ gật đầu. Thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, tên này nam tử lãnh khốc lại lần nữa xuất hiện tại đặng Quảng Khôn sau lưng, sau đó đưa lỗ tai nói khởi bẩm lão gia luyện ma tông. Thường gia. Đặng Quảng Khôn trong mắt hơi híp, mắt lộ ra như có điều suy nghĩ. Chợt, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt lạnh lùng thấp a một câu ngu xuẩn. Một tiếng này ngu xuẩn đương nhiên là nói đặng Lân đặng Quảng Khôn lại không phải người ngu, tại nghe xong Thường Mặc lai lịch về sau, hắn liền trên cơ bản hiểu rõ sự tình chân tướng, đặng Lân tất nhiên là muốn lời đầu tiên mình độc chiếm cái này luyện ma tông bảo vật, sau đó suy nghĩ thêm hắn đặng ra sự tình. Nhưng là hắn đặng Lân liền không có nghĩ tới, hắn đường đường đặng Quảng Khôn, liền xem như đạt được chỗ tốt, hẳn là còn thiếu hắn đặng Lân không thành. Phải biết hắn đặng Quảng Khôn thế nhưng là đem đặng Lân dự định làm người thừa kế đến bồi dưỡng, hắn đặng Quảng Khôn bảo vật, tương lai không đều là đặng Lân. Nghĩ đến cái này, đặng Quảng Khôn mặt lộ vẻ thất vọng. Hắn cũng không phải là thất vọng đặng Lân quá mức ích kỷ cũng không đáng sợ, nếu như đổi lại hắn là Đặng Lân, hắn cũng sẽ đem tự thân lợi ích đặt ở Đặng gia phía trên. Hắn Đặng Quảng Khôn là thất vọng Đặng Lân vậy mà không có chạm thảo trừ căn, nếu quyết định đem Thường Mặc giết chết, liền trải qua xoa lên cho cốt, 100% bảo đảm nó hẳn phải chết mới là. Không phải vậy như thế nào lại cái này Thường Mặc một lần nữa cơ hội báo thù. Bất quá bốn. Đặng Quảng Khôn trong lòng hơi động một chút. Nếu như cái này Thường Mặc thật sự là cái kia Luyện Ma Tông trưởng lão hậu nhân nói, như vậy cái này Luyện Ma Tông bí khố, thật là có khả năng tại cái này Thường Mặc nắm giữ trong tay, đặc biệt là Đặng Quảng Khôn từ Vân Nương trong miệng đã biết được, Thường Mặc có một kiện bảo vật gia truyền gương đồng tao. Trước đây không lâu Thường Mặc tại giết chết Đặng Lân về sau, liền trước tiên đem chiếc gương đồng này cho lấy đi Đặng Quảng Khôn chắc chắn, nếu là thật sự tồn tại Luyện Ma Tông bí khố lời nói, như vậy chiếc gương đồng này tất nhiên là mấu chốt đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, Đặng Quảng Khôn không có chút do dự nào, lúc này là rời đi Mạc Lương đảo, tiến về Cửu Châu tu hành giới mà đi. Hắn đặng ra đồ vật, ai cũng cầm không đi. Chương 344, bọ ngựa bắt ve cầu đặt mua. Chương 344, bọ ngựa bắt ve cầu đặt mua. Linh Hư Phường, chỗ thế giới trong Linh Châu khu vực, chính là đỉnh cấp Dương Thần thế lực đạo minh ở thế giới trong bên trong thành lập cứ điểm thứ nhất. Trải qua mấy năm phát triển, cứ điểm này đã thời gian dần trôi qua đã phát triển thành một tòa cơ trung người tu hành phường thị. Lại thêm Linh Hư Phường ở vào Trung Châu bốn phương thông suốt chi địa, bởi vậy Linh Hư Phường có phần bị những cái kia tiến về thế giới trong mạo hiểm tầm bảo tán tu yêu thích, là tán tu quần thể nhất thường đi mấy đại cứ điểm thành trấn một trong. Linh Hư Phường dựa vào núi, ở cạnh sông, bốn phía bị thanh thúy tươi tốt linh mục vần quanh, mây mù lượn lờ, phảng phất là thiên nhiên đặc biệt vì chỗ này phường thị phủ thêm một bộ khăn che mặt thần bí. Lúc này, một tên mọc da râu quai nón, khuôn mặt phổ thông hán tử trung niên đi theo thật dài vào thành đội ngũ phía sau, chờ đợi đi vào Linh Hư Phường bên trong ước chừng gần nửa canh giờ công phu. Tên này hán tử trung niên tại nộp 10 viên linh tiền đằng sau, liền mặt không thay đổi đi vào Linh Hư Phường bên trong. Tiến đến trong thành trấn, hán tử trung niên liền nhịn không được nhìn chung quanh. Cái kia xen vào nhau tinh tế quầy hàng cùng cửa hàng, bọn chúng xây dựng vào phong cách cổ xưa trên đường lát đá, mượn nhờ linh thạch cùng pháp trận lực lượng, tạo nên một loại đã phong cách cổ xưa lại kỳ huyễn không khí. Trong phường thị, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Các tu sĩ thân mang nhiều loại pháp bảo, chân đạp phi kiếm hoặc linh thú, qua lại từng cái quầy hàng ở giữa, trong mắt của bọn hắn lóe ra đối với bảo vật khát vọng cùng đối với không biết hiếu kỳ. Trên quầy hàng, từ đê giai luyện khí kỳ tu sĩ cần thiết đan dược, phù lục, đến tu sĩ cấp cao theo đuổi pháp bảo, linh tài, cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu. Càng có một ít chân quý linh thú con non, kỳ dị thiên tài địa bảo, dẫn tới đám người cảnh tướng vây xem, tranh nhau ra giá. Một bên yên lặng quan sát lấy Linh Hư Phường hết thảy, hán tử trung niên một bên trong lòng yên lặng hỏi lão tổ, chúng ta tới cái này Linh Hư Phường làm cái gì? Đúng vậy, cái này nhìn hình dạng phổ thông đại hán râu quai nón không phải người khác, chính là Luyện Ma Tông truyền nhân Thường Mặc giả trang đến Linh Hư Phường. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mới giết Đặng gia con trai trưởng không lâu, Thường Mặc hắn lo lắng ở thế giới trong bên trong đụng phải Đặng gia truy sát, cho nên trước tiên liền căn bản không có từ gần nhất Mân Châu không gian thông đạo đi vào thế giới trong, mà là trực tiếp từ Linh Châu không gian thông đạo đi vào thế giới trong mua địa đồ. Thanh âm giản mua tức giận vang lên mua địa đồ. Thường Mặc nghi hoặc, mua địa đồ làm cái gì? Lúc này thế giới trong khoảng cách lúc trước Lao Phu ở nào sẽ sớm đã cảnh còn người mất, Thương Hải Tăng Điển, trời mới biết năm đó bí cảnh kia phía ngoài hoàn cảnh biến hóa thành bộ dạng gì, Lao Phu đến thẩm tra đối chiếu một chút hiện tại địa đồ mới tốt thôi diễn ra năm đó bí cảnh vị trí chỗ. A, Thương Mặc cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó, tại Thương lão thanh âm chỉ huy bên dưới, Thường Mặc đi vào Linh Hư Phường bên trong lớn nhất một chỗ chân bảo trong các, ở trong đó bỏ ra một bút rất là giá tiền không rẻ, mua một tấm trước mắt đầy đủ nhất, mới nhất thế giới trong địa đồ. Cũng may mắn hắn đoạn thời gian trước từ Đặng gia người trên tay rất là vơ vét một chút tài vật, nếu không, Thường Mặc hắn còn chưa hẳn mua được một bộ trước mắt thế giới trong đầy đủ nhất địa đồ. Thu hoạch địa đồ trước tiên, Thường Mặc liền đem linh thức thăm dò vào trong đó. Rất nhanh, một đạo mặt phẳng địa đồ xuất hiện ở Thường Mặc não hải, phía trên tiêu chú một chút vị trí địa lý cùng danh tự. Trong này có chút danh tự vẫn như cũ tiếp tục sử dụng ngàn năm tên trước kia, mà có chút danh tự thì là về sau lại tăng thêm đi lên. Thường Mặc mặc không lên tiếng nhìn xem địa đồ, trên thực tế hắn cũng không biết nhìn cái gì đó, hắn chẳng qua là đang đợi, bởi vì hắn biết nhà mình lao tổ giờ phút này khẳng định cũng là đang nhìn tấm địa đồ này, thẩm tra đối chiếu lấy lúc này địa đồ biến hóa ước chừng một khắc đồng hồ sau. Ngay tại Thường Mặc các loại không nhịn được muốn hỏi ra âm thanh thời điểm, thanh âm giản mua vang lên lần nữa đi thôi, lão phu đã tìm tới bí cảnh vị trí. Nghe được câu này, Thường Mặc nhãn tỉnh sáng lên là, nói, liền xoay người, dự định dọc theo đường về trở về. Bất quá còn không có phóng ra bước, liền bị Thương lão thanh âm cho kêu dừng không cần từ cửa nam ra ngoài, từ cửa đông ra ngoài, sau đó một đường hướng bắc. Thường Mặc sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên không khả năng sẽ có ý kiến, tiếp theo hướng phía Linh Hư Phường cửa đông mà đi. So với vào thành đội ngũ, ra khỏi thành tán tu nhân số rõ ràng liền thiếu đi rất nhiều. Thường Mặc cơ hồ là không có sắp xếp như thế nào đội, bỏ ra không đến một khắc đồng hồ liền thành công ra Linh Hư Phường. Ngẩng đầu phân biệt một chút phương hướng, Thường Mặc không do dự, lúc này là thôi động pháp lực, thi triển thần hành thuật hướng phía phương bắc mà đi. Cái nào nghĩ đến, vừa mới vừa rời đi Linh Hư Phường bất quá vài dặm phạm vi. Đương nhiên, thanh âm giản mua đột nhiên lên tiếng nói chờ chút. Thường Mặc sững sờ, đang muốn dừng lại, ngay sau đó liền nghe chính mình lao tổ tiếp tục nói đừng có ngừng, tiếp tục làm bộ đi đường. Là, Thường Mặc mặc dù không có làm rõ ràng tình huống, nhưng trước tiên lựa chọn tin tưởng nhà mình lao tổ, tiếp theo mặt không thay đổi tiếp tục thi triển thần hành thuật hướng phía phương bắc mà đi, nhưng là ở trong lòng, lại là nhịn không được hỏi lao tổ, phát sinh cái gì sao? Ngươi bị người theo dõi? Thường Mặc giật mình, ta bị theo dõi. Tiếp theo trên mặt hiện lên một đạo ngoan sắc, chẳng lẽ là Đặng gia người lại tìm tới? Phải biết, tại đi vào thế giới trong trước kia, hắn trên đường đi cơ hồ đều tại bị Đặng gia sát thủ truy sát. Những sát thủ này bên trong đã có luyện tinh hóa khí người tu hành, cũng có võ đạo tiên thiên đại tông sư, nếu không có hắn Thường Mặc có lao tổ tương trợ, không phải vậy cũng sớm đã chết tại đặng gia sát thủ trong tay. Không tiếp tục trực tiếp hướng phía bí cảnh vị trí chỗ bay đi, Thường Mặc tại nhà mình lao tổ chỉ điểm, trong lúc lơ đãng thay đổi phương hướng. Sau lưng, cái kia đạo người theo dõi ảnh còn tại lén lén lút lút theo đuôi, thậm chí liền ngay cả Thường Mặc chính mình linh thức đều có thể cảm giác được. Trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, Thường Mặc ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, chợt hướng phía một cái hướng khác bay đi. Vượt qua tầng tầng lớp lớp rừng cây rậm rạp, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một mảnh khoáng đạt đất trống. Trên đất trống cỏ dại rậm rạp lùm cây, mơ hồ có côn trùng kêu vang chim gáy tại trong bụi cỏ truyền ra, tất sột soạt, vô cùng náo nhiệt. Thường Mặc không do dự, rơi thẳng vào trên đất trống. Sau đó xoay người, nhìn về phía mình sau lưng, mặt không thay đổi nói ra đi. Thường Mặc thanh âm rơi xuống thật lâu, nhưng lâu không thấy bóng dáng xuất hiện. Thấy vậy, Thường Mặc ánh mắt càng phát băng lãnh, coi như linh thức của hắn có thể sẽ xuất hiện mộ phán, nhưng lão tổ lại thế nào khả năng phán đoán sai ngươi như không còn ra, ta liền hồi linh hư phượng. Thường Mặc mặt lạnh lấy mở miệng lần nữa. Lần này, cái kia theo đuôi bóng người cuối cùng từ một gốc cây sau đi ra, là một tên thân mang một thân áo bào cho, nhìn tướng mạo có chút âm hiểm xảo trá thanh niên. Bất quá gọi Thường Mặc có chút ngoài ý muốn chính là, thanh niên này tu vi mới vừa vận luyện tinh hóa khí, tu vi như thế, thậm chí cũng không sánh nổi mấy lần trước đặng gia phái ra sát thủ. Lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, Thường Mặc nhìn trước mắt thanh niên nói ngươi không phải đặng gia người. Đặng gia người? Thanh niên mặc áo bào xám sững sờ, cái gì đặng gia người? Bất quá thanh niên mặc áo bào xám hắn cũng không thèm để ý, âm hiểm xảo trá trên khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong đôi mắt là không chút nào che giấu ác ý cùng tham lam tiểu tử, đưa ngươi tại chân bảo các mua địa đồ giao ra, nếu không. Nói đến đây, thanh niên mặc áo bào xám nhìn quanh bốn phía một cái, chợt lại hung hãn nói nếu không, ngày này sang năm, liền là ngày rỗ của ngươi. Nghe được thanh niên mặc áo bào xám nói ra câu nói này, Thường Mặc đột nhiên hiểu được. Nguyên lai thanh niên mặc áo bào xám này cũng không phải là đặng gia phái ra sát thủ, mà là hắn tại chân bảo các mua địa đồ lúc, hiện lộ ra tài lực, lại thêm hắn ngụy trang tu vi, ngụy trang thành một tên đạo cơ kỳ tán tu. Đây mới gọi là tên này luyện tinh hóa khí thanh niên mặc áo bào xám sinh ra ý xấu, không phải đặng gia sát thủ. Gọi Thường Mặc âm thầm thở dài một hơi, điều này nói rõ hành tung của hắn tựa hồ là rốt cục trốn ra đặng gia không chế. Về phần trước mắt tên này thanh niên mặc áo bào xám muốn, Thường Mặc mặt không thay đổi ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn cũng không có dỡ xuống đại hán dâu quay nón ngụy trang, nhưng là triệt để bùng hắn ra tu vi. Bá. Trong chốc lát, Thường Mặc khí tức liền từ một tên đạo cơ trung kỳ tăng lên đến luyện tinh hóa khí trung kỳ tình trạng. Tu vi như thế, nếu là thả ra chắc chắn dẫn tới một mảnh chú ý phải biết. Mấy ngày trước đó, Thường Mặc hay là một ngay cả luyện tinh hóa khí đều không phải là tiểu tu, thậm chí so cái kia chết đi đặng lân còn muốn không bằng. Lúc này mới thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, liền từ đạo cơ đột phá tới luyện tinh hóa khí trung kỳ. Không hề nghi ngờ, nhanh như vậy đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên cùng Thường Mặc lão tổ có quan hệ đối diện. Thanh niên mặc áo bào xám kia vốn đang muốn thả chút ngoan thoại, nhưng một giây sau Thường Mặc tu vi liền bỗng nhiên tiêu thăng đến luyện tinh hóa khí trung kỳ, so với hắn cái này luyện tinh hóa khí sơ kỳ còn phải cao hơn một đầu ngươi. Thanh niên mặc áo bào xám hai mắt trừng trừng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhưng mà Thường Mặc căn bản cũng không muốn cùng thanh niên mặc áo bào xám nói nhảm, lạnh lấy một mặt, đưa tay ở giữa, bên hông phi kiếm liền thẳng đến thanh niên mặc áo bào xám bắn thẳng đến mà đi. Hiện nay hắn đã là luyện tinh hóa khí trung kỳ tu sĩ, có thể không cần giống như trước kia như thế mượn nhờ võ sư thủ đoạn giết người. Nhanh chóng bắn mà đến phi kiếm ở giữa không trung cơ hồ vạch ra một đạo tàn ảnh. Thanh niên mặc áo bào xám sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng nói đạo hữu chờ một chút. Hiểu lầm. Đều là lầm. Sẽ chữ còn chưa rơi xuống đất, cái kia nhanh chóng bắn mà đến phi kiếm không có bất kỳ cái gì đình trệ, tại thanh niên mặc áo bào xám phần cổ vẽ cái cổ mà qua phốc. Huyết dịch chảy ra, thanh niên mặc áo bào xám đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó phanh một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Nhìn xem thanh niên mặc áo bào xám thi thể, Thường Mặc mặt không biểu tình, không có chút nào đồng tình. Giống như thanh niên mặc áo bào xám bực này kết tu, hắn giết không có chút nào gánh nặng trong lòng, liền cùng đặng gia phái ra sát thủ một dạng. Nói lên đặng gia sát thủ, Thường Mặc trong lòng hơi thả lỏng thở ra một hơi. Từ mấy ngày nay bình tĩnh đến xem, hắn cuối cùng là trốn ra đặng gia truy sát. Bất quá ngay tại Thường Mặc nội tâm vừa buông lỏng cảnh giác sát na, coi chừng. Đột nhiên, Thường Mặc chỉ nghe trong đầu truyền ra một tiếng lao tổ quát lớn. Tiếp lấy, tâm linh của hắn mãnh nhiên bị xúc động đó là, ngẩng đầu nhìn lên trời, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh thuần trắng, một vòng cực hạn quang minh từ phương xa mà đến, lấn át mới lên tiêu dương, tựa như thần tiễn giống như khóa chặt hắn vạn thú kính. Trong lòng cảm giác nguy cơ nổ tung, thần hồn khuấy động, không chút suy nghĩ, Thường Mặc trực tiếp tế ra vạn thú kính. Cũng chính là tại thời khắc này cực hạn quang minh giáng lâm, có cây, sinh linh, đất đá, dòng suối, vạn sự vạn vật đều đang tăng dã. Cả phiến thiên địa đều là một mảnh trắng xóa. Bốn bề sơn lâm toàn bộ sơn ảnh đều trở nên mô hình hồ đứng lên, cũng cho đến giờ phút này, đạo kia sáng chói bạch quang chân diện mục mới hiện hóa ra ngoài, cái kia rõ ràng là một cây thuần trắng mũi tên đã chết rồi sao? Điểm sáng hội tụ, đặng Quảng Khôn thân ảnh lặng yên xuất hiện. Từ linh hư phường bắt đầu, hắn liền lặng yên không tiếng động theo dõi lên Thường Mặc. Cái này Thường Mặc cùng Vân Nương từng có một lần cá nước thân mật, đem nhà mình tổ thượng tin tức đã sớm cáo chi cho Vân Nương. Biết được Thường Mặc phụ mẫu thi thể chôn ở chỗ nào, lại đào ra cha mẹ nó thi thể, trong giới tu hành, thông qua người thân thi thể định vị một người vị trí đơn giản vô cùng dễ dàng. Chớ nói chi là cái này người thân hay là cha mẹ ruột của mình. Về phần vì sao không có đặng gia sát thủ truy sát, tự nhiên là bởi vì đặng Quảng Khôn âm thầm ra lệnh. Như là đã biết Thường Mặc chính là năm đó cái kia luyện ma tông trưởng lão hậu duệ, dưới mắt Thường Mặc đột nhiên đi vào thế giới trong, đặng Quảng Khôn phỏng đoán nó tất nhiên là chuẩn bị đi mở ra luyện ma tông bí khố. Cho nên đặng Quảng Khôn ngược lại là không đội giết chết Thường Mặc, dự định trước âm thầm theo đuôi Thường Mặc, đợi đến nó mở ra luyện ma tông bí khố, lại ra tay đem chém giết cũng không muộn. Chỉ là không có nghĩ đến một tên ngu xuẩn kiếp tu làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn lo lắng kiếp tu xuất hiện sẽ gọi Thường Mặc không còn dự định mở ra luyện ma tông bí khố. hắn không có khả năng theo đuôi Thường Mặc cả một đời, hắn cũng không có thời gian này. Nếu theo dõi không thành, vậy dĩ nhiên chính là cường sát tốt. Chỉ cần lấy được Luyện Ma Tông bí khố chìa khóa, Đặng Quảng Khôn tin tưởng, thôi diễn ra Luyện Ma Tông bí khố vị trí chỗ cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Bởi vậy mới có vừa rồi đánh lén một kích. Chỉ là một kích này ngã xuống đất có hay không giết chết cái này Thường Mặc bốn. Đặng Quảng Khôn trong lòng có chút đắn đo khó định. Dù là hắn là luyện khí hóa thần hậu kỳ tu sĩ kim đan, xuất thủ đánh lén một tên chỉ là luyện tinh hóa khí trung kỳ tiểu bối, theo lý mà nói không thể lại ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là Đặng Quảng Khôn tại vừa rồi bắn ra đục mây mũi tên một sát na kia, hắn tựa hồ cảm nhận được Thường Mặc trên thân đột nhiên tách ra một vòng bạch quang. Cái này bôi bạch quang gọi Đặng Quảng Khôn trong lòng của hắn hiện ra tự dưng cảnh giác. Chợt, hắn liền đem ánh mắt thả hướng về phía đục mây mũi tên nổ tung chỗ, quả nhiên không có chết. Giữa lông mày đều là lãnh lệ, xuyên thấu qua cái kia cực hạn quang minh, Đặng Quảng Khôn bắt được Thường Mặc sinh mệnh khí tức. Cùng lúc đó, trên đầu lơ lửng vạn thú kính, nhìn xem xung quanh cảnh tượng, Thường Mặc trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngay tại vừa mới hắn kém một chút liền chết, đạo kia từ tại chỗ rất xa mà đến bạch quang bắn ra lực lượng kinh khủng, toàn bộ sơn lâm đều bởi vậy tăng dã, trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa. Nếu không phải thời khắc mấu chốt lao tổ nhắc nhở, thế ra vạn thú kính, gọi ra xoáy rùa hình bóng, hắn liền thật tính cả mảnh rừng núi này cùng một chỗ biến mất luyện khí hóa thần. Tuyệt đối là luyện khí hóa thần tu sĩ kim đan. Tâm thần khuấy động, khó tự kiềm chế, Thường Mặc trong lòng phát ra y mắng gầm thét. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái thanh âm lạnh lùng lặng yên ở bên tai của hắn vang lên, vậy mà không có chết. Đặng Quảng Khôn nhìn Thường Mặc một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thường Mặc đỉnh đầu lơ lửng vạn thú kính, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác tham lam. Luyện Ma Tông bí khố chìa khóa quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Chương 345, tuyệt cảnh. Trần Diễn đăng tràng. Câu đặt mua. Chương 345, tuyệt cảnh. Trần Diễn đăng tràng. Câu đặt mua. Luyện Ma Tông bí khố chìa khóa quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Thường Mặc nghe nói như thế, ngẩng đầu, thấy được một tấm giản mua lạnh lùng mặt. Nhìn thấy gương mặt này trong nháy mắt, Thường Mặc con ngươi đột nhiên co rụt lại, co lại thành to bằng lỗ kim, kinh ngạc mà hoảng sợ nói ra, là ngươi. Từ khi giết Đặng gia con trai trưởng Đặng Lân về sau, Thường Mặc há lại sẽ không có đối với Đặng gia có chỗ điều tra. Sớm tại rời đi Vô Tấn Hải trước đó, Thường Mặc liền hỏi thăm rõ ràng Đặng gia lai lịch, tự nhiên cũng là biết Đặng gia chính có một tên tại Trọng Minh Tông làm trưởng lao chức lao tổ. Đối với Đặng gia lão tổ Đặng Quảng Khôn tin tức, Thường Mặc càng là trọng điểm chú ý, âm thầm tại trong chợ đen mua một bộ liên quan tới Đặng gia lão tổ Đặng Quảng Khôn chân dung. Bởi vậy, mặc dù Thường Mặc chưa bao giờ cùng Đặng gia lão tổ Đặng Quảng Khôn chạm qua mặt, nhưng là Thường Mặc lại là đem Đặng Quảng Khôn tướng mạo thật sâu ghi tạc trong lòng. Cho nên Thường Mặc khi nhìn đến Đặng Quảng Khôn mặt trong nháy mắt, liền nhận ra Đặng Quảng Khôn lai lịch. Cho nên muốn, hắn cũng không phải là đào thoát Đặng gia truy sát, mà là Đặng gia sát thủ đổi lại thành Đặng gia gia chủ Đặng Quảng Khôn, vị này luyện khí hóa thần kim đan hậu kỳ đại cao thủ tự mình xuất thủ. Có luyện khí hóa thần hậu kỳ tu sĩ kim đan xuất mã, chỗ nào còn cần đến những cái kia luyện tinh hóa khí cùng võ đạo tông sư Đặng gia sát thủ đánh cỏ động rắn đâu. Xuyên thấu qua cái kia sán lạn hào quang, Thường Mặc hắn thấy được một đôi mắt, bên trong tràn đầy lạnh nhạt. Tại trong nháy mắt này, Thường Mặc mẫn cảm tâm linh bị đâm đau nhức, loại ánh mắt này trên thực tế hắn cũng không lạ lẫm, nói là đạm mạc, không bằng nói là thượng vị giả một loại miệt thị. Từ khi được kỳ ngộ đằng sau, Thường Mặc liền âm thầm thể, không tiếp tục để người xem thường. Mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, lại một đạo cực hạn bạch quang bắn ra, nhét đầy cả phiến thiên địa. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, cho dù có bảo vật nơi tay, ngươi lại có thể ngăn trở ta mấy lần. Nhìn xem lần nữa bị quang minh nuốt hết Thường Mặc, Đặng Quảng Khôn trong lòng không có nổi lên bất kỳ gợn sóng, đối với Thường Mặc dạng này có giác nhân vật hắn tịnh không để ý, nếu như không phải Thường Mặc giết hắn Đặng gia con trai trưởng Đặng Lân, lại bộc lộ ra Luyện Ma Tông truyền nhân thân phận. Nếu không, người như vậy, liền xem như từ bên cạnh hắn đi ngang qua, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn Thường Mặc một chút, cả hai căn bản không phải người của một thế giới, ta không muốn chết. Uy năng kinh khủng lần nữa bắn ra, cái kia gương đồng trao mặt ngoài xoáy rùa hư ảnh bắt đầu làm nhạc, thể xác tinh thần tất cả đều bị đâm đau nhức, cắn chặt răng, Thường Mặc tiến một bước kích phát gương đồng trao mặt lực lượng. Tại thời khắc này, xoáy rùa hư ảnh gào thét, nó lực lượng toàn thân đều bị vạn thú kính ép khô, cuối cùng hóa thành cho bụi. Bất quá mượn một chút lực lượng này, nguyên bản sắp tiêu tán xoáy rùa hư ảnh lại nhiều kiên trì mấy hơi thở, thay Thường Mặc đỡ được đạo thứ hai đục mây mũi tên còn sống. Hiểm tử hoàn sinh, tiếp nhận gương đồng trao mặt phản vệ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn xem càng ngày càng đạm xoáy rùa hình bóng, Thường Mặc trong lòng tràn đầy lo lắng. Mặt này gương đồng tao mặt đã là mở ra bí cảnh chìa khóa, đồng thời cũng là một kiện Luyện Ma Tông truyền thừa đạo khí, mặc dù trạng thái cũng không hoàn chỉnh, vẫn như trước thần dị phi phạm, mượn nhờ vạn thú kính, hắn có thể triệu hồi ra các loại yêu thú hình bóng, phát huy ra viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng, đây cũng là hắn cho rằng là dựa vào át chủ bài, có thể đây cũng là có đại giới. Vì gọi ra xoáy rùa hình bóng, vì ngăn trở địch nhân hai lần công kích, hắn đã hao phí tự thân vượt qua ba thành trở lên tinh huyết, đây vẫn chỉ là đỡ được Đặng Quảng Khôn hai phát đục mây mũi tên. Nếu như lại đến hai phát, hắn chẳng phải là sẽ tinh huyết hao hết mà chết. Lúc này khả năng có người sẽ nghi hoặc vì cái gì hắn Thường Mặc mới chỉ là luyện tinh hóa khí vậy mà thúc đẩy được đạo khí cấp bậc bảo vật. Nói lên điểm này, tự nhiên tất cả đều may mắn mà có trong đầu hắn lao tổ Thường gia hỗ trợ. Nếu không phải hắn lao tổ Thường gia không ngừng lấy lực lượng thần hồn trợ giúp hắn thôi động gương đồng tao mặt. Nếu không, bằng vào hắn chỉ là luyện tinh hóa khí tu vi, liền xem như rút khô hắn Thường Mặc một thân tinh huyết, cũng đừng hòng thúc dục gương đồng tao mặt đạo khí này cấp bậc bảo vật mấy may. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, tinh huyết của hắn đã tiêu hao gần 4 thành, mà lao tổ lực lượng thần hồn cũng không rõ ràng còn có bao nhiêu, dưới mắt tình thế với hắn mà nói cũng không cho quá mức lạc quan. Nếu là luyện khí hóa thần liền tốt. Thường Mặc trong lòng thầm hận, nếu như hắn là luyện khí hóa thần tu sĩ kim đan, dù là chỉ là luyện khí hóa thần sơ kỳ, hắn có khả năng khu động gương đồng thao mặt lực lượng liền sẽ càng mạnh một bước. Nếu là như vậy, liền xem như Đặng gia lão tổ thì như thế nào, liền xem như luyện khí hóa thần hậu kỳ thì như thế nào. Đáng hận. Thường Mặc âm thầm oán hận, nhưng hắn minh bạch, sinh tử tồn vong thời khắc, nói đây hết thảy đều chỉ bất quá là phí công, chân chính cần giải quyết là như thế nào vượt qua nguy cơ trước mắt. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn lên trong bầu trời một mặt lạnh lùng đặng Quảng Khôn, trong lòng âm thầm truyền âm nói lao tổ, bây giờ nên làm gì? Dưới mắt luyện khí hóa thần hậu kỳ đối với ngươi mà nói hay là quá mạnh, trước hết nghĩ biện pháp tránh một chút đi. Một hồi lao phu sẽ nghĩ biện pháp vây khốn hắn, ngươi thừa cơ chạy đi. Thanh âm giản mùa tại Thường Mặc trong đầu vang lên, Thường Mặc có thể nghe ra nhà mình lao tổ trong thanh âm mọi mệt. Hiển nhiên, không ngừng thúc đẩy gương đồng trong mặt, đối với nhà mình lao tổ tới nói cũng là một loại không nhỏ gánh vác tốt, đệ tử minh bạch. Thường Mặc trong lòng hồi đáp, luyện khí hóa thần hậu kỳ cường đại hắn đã minh bạch, hắn cũng không phải đối thủ. Một già một trẻ ở trong lòng giao lưu chỉ là trong mấy mắt. Hai người vừa mới hoàn thành câu thông, Thường Mặc cũng cảm giác được nhà mình lão tổ xuất thủ lần nữa thôi động gương đồng thau mặt. Sau đó, hắn liền cảm nhận được gương đồng thau mặt tràn ra một cỗ năng lượng rơi xuống cùng hắn thần hồn cấu kết. Tùy ý vạn thú kính thôn tính tự thân tinh khí thần, tại xoáy rùa tiêu tán đằng sau, một đạo mới thu ảnh xuất hiện ở Thường Mặc bên người, kỳ hình giống như bằng che thanh vũ, dương cánh gần 10 trượng, ánh mắt sắc bén như lao, quanh thân quanh quẩn lấy từng sợi thanh phong, tựa như gió chi hóa thân. Thân hợp bằng ảnh, Thường Mặc muốn bỏ chạy, bất quá ngay tại cái thời điểm có 6 cái quang trụ hóng ánh từ trên trời giáng xuống. Phong tỏa không gian, chặn đường đi của hắn lại nghe đồn thế có thanh thiên bằng điệu, có thể lên như diều gặp gió cửu thiên, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được. Thân ảnh phiêu hốt, lúc tụ lúc tán, tới gần Thường Mặc, nhìn xem đạo kia thú ảnh, Đặng Quảng Khôn phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, giờ này khắc này hắn hờ hững trong con ngươi lần thứ nhất có khác sắp thái kết thúc. Ngắn ngủi cảm thán qua đi, nhìn về phía Thường Mặc, Đặng Quảng Khôn ánh mắt một lần nữa trở nên đạm mạc. Thanh âm đàm thoại rơi xuống, Đặng Quảng Khôn một chỉ điểm ra, muốn trấn sát Thường Mặc, bất quá ngay lúc này, lơ lửng tại Thường Mặc đỉnh đầu gương đồng trao mặt đột nhiên tách ra một đạo chói mắt cường quang. Chỉ một thoáng, Đặng Quảng Khôn sắc mặt đại biến, cỗ này mạnh mạnh quang cường đại, đúng là để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không cách nào chống cự sợ hãi. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng làm ra tư thái phòng ngự. Cũng chính là lúc này, thừa cơ hội này, chim bằng vỗ cánh, tránh thoát lồng giam trói buộc, phù diêu phía trên, mang theo Thường Mặc trong nháy mắt đi xa đáng chết. Đưa mắt nhìn Thường Mặc đi xa, cái kia xâm nhiên sát ý tiêu tán vô hình, không đâu vết, Đặng Quảng Khôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, chẳng lẽ là ảo giác? Đặng Quảng Khôn trong lòng nghi hoặc, không phải là ảo giác, xem ra cái này Thường Mặc sát thực có mấy phần thủ đoạn, nhưng ngăn đường ta người chết. Giữa lông mày lạnh lùng bừng bừng phân chấn, để lộ ra mấy phần duy ngã độc tôn bá đạo, người khoác áo bào đen, Đặng Quảng Khôn khóa chặt Thường Mặc hành tung, thân hóa thần quang, đuổi theo đạo sát cơ kia sát thực cường đại, nhưng còn không cách nào làm cho nàng nhìn mà dừng lại, trước đó Thường Mặc vẫn chỉ là diện sát hắn Đặng gia con trai trưởng hung thủ, hiện tại Thường Mặc lại là hắn Đặng gia nhất phi trùng tiên thời cơ, tuyệt không cho phép hắn nửa điểm buông tha. Oanh! Hẻm núi chỗ sâu, mũi tên rít gào tê minh, tản mát ra uy áp kinh khủng, người lại có thể trốn được mấy lần. Người mặc một thân đẹp đẽ áo bào đen, râu tóc bạc trắng, một mặt lạnh lùng, nhìn xem mượn gương đồng tao mặt chi lực lần nữa gọi ra thanh thiên bằng điệu, ôm đầu tán loạn Thường Mặc, Đặng Quảng Khôn trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, ngươi coi như tránh được nhất thời thì như thế nào? Có cha mẹ ngươi thi cốt nơi tay, nễ chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng có thể tìm được ngươi. Nói như vậy lấy, Đặng Quảng Khôn mặt không thay đổi vung tay háo ở giữa, trong tay háo túi giới tử lấp lóe một vòng linh quang. Ngay sau đó, hai bộ bạch cốt âm u liền xuất hiện ở Đặng Quảng Khôn một bên, trên đó trải rộng huyết sắc cùng màu đen giao nhau phù văn, nhìn quỷ dị cực kỳ cha. Mẹ. Đối diện, Thường Mặc một đôi mắt đã đỏ lên mắt, tràn ngập lửa giận cùng hận ý gắt gao nhìn chằm chằm Đặng Quảng Khôn mặt mo. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, thời khắc này Đặng Quảng Khôn sớm đã bị Thường Mặc ánh mắt xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. Cảm nhận được Thường Mặc phảng phất muốn ăn tầm mắt của người, Đặng Quảng Khôn bất vi sở động. Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thanh âm tràn ngập lạnh lùng nói không nên gấp, lão phu hiện tại liền đưa ngươi cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ. Lời con chưa dứt, sát ý sinh sôi, mũi tên hóa lưu quang, chỉ gặp Đặng Quảng Khôn lần nữa phất tay, một vòng thuần trắng cực quang từ Đặng Quảng Khôn ống tay áo chợt lóe lên đục mây, mũi tên xuyên thẳng qua nhanh chóng bắn, tốc độ nhanh như thiểm điện, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, thẳng đến Thường Mặc hậu tâm mà đi. Cái này đục mây mũi tên chính là Đặng Quảng Khôn sớm mấy năm còn chưa gia nhập Trọng Minh Tông lúc tại một chỗ thượng cổ tu sĩ trong động phủ kỳ ngộ, là một môn uy lực cực lớn đạo pháp, mỗi một mũi tên uy lực đều có thể so với một kiện pháp bảo cực phẩm một kích toàn lực. Nhưng mà đôi này Đặng Quảng Khôn tới nói, chẳng qua là hơi có chỗ pháp lực hao tổn thôi. Càng mấu chốt chính là cái này đục mây mũi tên uy lực lớn không nói còn tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn gồm cả bộ phận phá giáp hiệu quả, bình thường phòng ngự pháp bảo thậm chí cũng đỡ không nổi hắn một tiện chi uy. Tự học thành đục mây mũi tên đến nay, đã có quá nhiều địch nhân chết tại hắn đục mây dưới tên, trong đó thậm chí không thiếu luyện khí hóa thần tu sĩ kim đan. Trước mắt vị này luyện ma tông truyền nhân cũng sắp sẽ trở thành chiến tích của hắn một trong. Bất quá Đặng Quảng Khôn nội tâm cũng không có chút nào ba động, chỉ là một tên luyện tinh hóa khí tiểu tu thôi, với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì mảnh. Một tiếng vang trầm, hóa thành thuần trắng lưu quang đục mây tiễn tương bị thanh thiên bằng điệu bảo hộ ở bên trong Thường Mặc đánh bay. Lệ thanh thiên bằng điệu diễn dị, trong nháy mắt gặp 7 lần trọng thương, nó hiện hóa ra thân ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đậm hóa, cuối cùng lưu lại một âm thanh diễn dị, tiêu tán thành vô hình đáng chết. Mắt thấy thanh thiên bằng điệu từ dĩnh hóa thành hư vô, Thường Mặc sắc mặt khó coi tới cực điểm, càng là nhìn không thấy một chút huyết sắc, sắc mặt trắng bệnh phảng phất tựa như là cái người chết. Từ đụng phải Đặng Quảng Khôn mới bắt đầu đến bây giờ, đã qua trọn vẹn thời gian một ngày. Một ngày này thời gian, hắn không tiếc đại giới tiêu hao tinh huyết, dựa vào thanh thiên bằng điệu tốc độ dẫn hắn chạy trốn. Nhưng mỗi một lần chạy trốn đến một chỗ, qua không được bao lâu, Đặng Quảng Khôn liền sẽ đuổi theo đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì Đặng Quảng Khôn nắm giữ Thường Mặc phụ mẫu thi cốt nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Thường Mặc trong lòng vạn phần hối tiếc cùng hận ý, cha mẹ của hắn thi cốt sở dĩ có thể rơi vào Đặng gia trong tay, hết thảy đều là bởi vì lúc trước tâm hắn từ nương tay, tại Di Hồng lâu lúc không có tự tay đem cái kia Vân mẹ cho giết chết. Nếu không, cha mẹ của hắn thi cốt cũng căn bản liền sẽ không rơi vào Đặng gia trên tay, hắn Thường Mặc tự nhiên cũng sẽ không giống hôm nay như vậy lâm vào tuyệt cảnh chi địa. Hiện nay, tinh huyết của hắn đã tiêu hao tiếp cận vượt qua 7 thành. Hắn đã không có dư thừa tinh huyết đi tổn hao, nếu không, đều không cần Đặng Quảng Khôn động thủ, hắn Thường Mặc liền sẽ bởi vì tinh huyết hao hết mà chết. Vừa nghĩ đến đây, Thường Mặc tâm chìm đến đáy cốc, không khỏi thầm nghĩ trong lòng lão tổ lão phu cũng không có biện pháp. Thanh âm giản mùa tràn ngập mệt mỏi tại Thường Mặc trong đầu thở dài. Thường Mặc có thể khu động đạo khí này cấp bậc gương đồng tao mặt, thế nhưng là toàn bộ nhờ lão tổ Thường gia lực lượng thần hồn. Thường Mặc tinh huyết tiêu hao rất nhiều, lão tổ Thường gia lực lượng thần hồn hao tổn như thế nào một điểm nửa điểm. Cùng Thường Mặc tinh huyết một dạng, lão tổ Thường gia thần hồn cũng gần như đi vào đèn cạn dầu tình trạng. Mặc dù đã từng hắn chính là một tên âm thần đại viên mãn tiếp cận đột phá dương thần nhân vật, nhưng là hiện nay, hắn cũng bất quá là một sợi tàn hồn thôi. Có thể trợ giúp Thường Mặc chạy trốn tới hiện tại, đã là hắn tất cả thần hồn đại giới. Hắn cũng không có dư thừa lực lượng thần hồn lại đến trợ giúp Thường Mặc tiếp tục đào thoát. Mấu chốt coi như một lần nữa cũng không có bất kỳ dùng Đặng Quảng Khôn nắm giữ trong tay Thường Mặc phụ mẫu thi cốt, liền xem như Thường Mặc chạy trốn tới chân trời góc biển, Đặng Quảng Khôn cũng có thể tìm được hắn. Nghe được nhà mình lão tổ trong thanh âm ẩn chứa mọi mệt, Thường Mặc trong lòng tràn đầy áy náy, nếu như không phải hắn lúc trước nhân từ nương tay, hắn cũng sẽ không làm hại nhà mình lão tổ cùng hắn cùng một chỗ lâm vào hôm nay như vậy tuyệt cảnh lão tổ, có lỗi với, đều là đệ tử sai thôi, hết thảy đều là định số, tội không ở đây ngươi. Lão tổ Thường ra ngược lại là nhìn rất mở, lắc đầu, không có trách cứ quá nhiều. Bầu trời, gặp phía dưới Thường Mặc trầm mặc không nói, Đặng Quảng Khôn cao cao tại thượng nói làm sao? Không có lực lượng lại chạy trốn a. Tiếp tục trốn a, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Đối mặt Đặng Quảng Khôn chảo phúng, Thường Mặc chỉ giữ trầm mặc. Gặp Thường Mặc không nói lời nào, Đặng Quảng Khôn trên mặt vẻ cười lạnh càng sâu, đáy mắt chỗ sâu một vòng lạnh bận bịu lóe lên liền biến mất, Đặng Quảng Khôn lạnh giọng mở miệng, đã ngươi không có cách nào chạy trốn, vậy lão phu liền đưa ngươi cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ. Đục mây mũi tên. Đặng Quảng Khôn lần nữa vung tay áo, phản phất là nắm lấy giữa thiên địa qua mình, trong chốc lát cực hạn hào quang nở rộ, một đạo thuần trắng cổ sáng xuyên qua hư không, mang theo thế như trẻ che uy thế khủng bố, thẳng đến Thường Mặc mặt mà đi kết thúc. Nhìn xem nhanh chóng bắn mà đến thuần trắng cực quang, Thường Mặc tuyệt vọng đóng lại hai mắt, chờ đợi tử vong phủ xuống. Tại đứng trước tử vong một sát na này, Thường Mặc phát hiện hắn tựa hồ cũng không có sợ sệt, trong lòng chỉ là có một vệt nhàn nhạt tiếc nuối cùng ấy nấy. Di hám Thường nhà cứ như vậy bị mất tại trên tay của hắn, ấy nấy nhà mình lao tổ thật vất vả khôi phục, lại muốn lần chết đi. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng đao ngâm vang vọng sơn lâm. Chương 346, Trần Diễn. Ngươi là muốn cùng ta Trọng Minh Tông là được sao? Câu đặt mua. Chương 346, Trần Diễn. Ngươi là muốn cùng ta Trọng Minh Tông là được sao? Câu đặt mua ông. Một tiếng đao minh vang vọng sơn lâm. Trong chốc lát cực hạn hào quang nở rộ, một đạo thuần trắng cổ sáng xuyên qua hư không. Chỉ bất quá cái này bôi đao quang cũng không phải là quét sạch hướng Đặng Quảng Khôn, mà là che lại Thường Mặc đốt. Một tiếng thanh thúy giòn vang. Chỉ thấy Đặng Quảng Khôn thả ra đạo này đục mây mũi tên tại tiếp xúc đao quang trong nháy mắt, liền như là giấy bình thường tiêu tán ở không trung cái gì. Đặng Quảng Khôn con người đột nhiên co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này nhìn vẹn vẹn chỉ là thường thường không dậy nổi một đao, vậy mà đem hắn sở trường nhất, cường đại nhất đạo pháp tiêu tán ở không. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm thanh lãnh lúc này mới khoan thai tới chậm, xem ra ta tới còn không tính quá trễ. Nhưng thấy người tới một bộ huyền hắc đạo bào, dáng người thẳng, bộ mặt hình dáng lập thể mà thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, có đao tức búa bổ giống như cương nghị đường cong, một đôi dương nhẹ kiếm mi bên dưới, ánh mắt sáng ngời sáng lạn như tinh thần, lộ ra trầm ổn mà thanh lãnh ánh sáng mang ở đây người trên bờ vai, càng là nút lấy một cái con ngươi một đen một trắng mèo đen đúng vậy. Cái này đột nhiên xuất hiện đem Thường Mặc cứu được thanh niên, không phải người bên ngoài, chính là Thiên Lý Điểu Điểu từ Lao Sơn chạy tới Trần Diễn. Có trời mới biết Trần Diễn đoạn đường này đến cỡ nào khổ cực bôn ba. Hắn từ được đến Quách Đài tin tức đằng sau, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, một đường từ Tường Châu thế giới trong thông đạo, thẳng đến Quách Đài cho ra, mấy cái Thường Mặc rất có thể sẽ xuất hiện địa điểm mà đi. May mắn là, Linh Hư Phường đúng lúc là Trần Diễn chỗ đi cái thứ hai địa phương, ở trên trời cương pháp tiềm viên xúc địa ra chỉ bên dưới, Trần Diễn từ Hắc Thạch Phường, cũng chính là dưới tay hắn chỗ kinh doanh địa bàn đi vào Linh Hư Phường. Sau đó trực tiếp tìm được Linh Hư Phường phương chủ, tại U Minh giới người thứ nhất tên tuổi bên dưới, Trần Diễn mặc dù cũng không biết Thường Mặc đến cùng có hay không tới Linh Hư Phường. Nhưng là hắn lại là từ Linh Hư Phường phường chủ cái kia biết được Đặng gia lão tổ Đặng Quảng Khôn là có xuất hiện tại Linh Hư Phường, đồng thời lại đống nhiên rời đi. Cũng may mắn Đặng Quảng Khôn cũng không ẩn tàng hành tung của hắn, đây mới gọi là Trần Diễn tùy tiện tìm được hắn. Biết được Thường Mặc cùng Đặng gia có thâm cừu đại hận, Trần Diễn tại biết được Đặng gia lão tổ Đặng Quảng Khôn tới qua Linh Hư Phường sau, trước tiên liền đoán được Thường Mặc tất nhiên khẳng định cũng đã tới Linh Hư Phường. Thế là hắn liền nghe ngóng Đặng Quảng Khôn lúc rời đi phương hướng, lại ngựa không ngừng vó gắng sức đuổi theo, rốt cục đuổi kịp xem ra ta tới vừa mới là thời điểm. Trần Diễn nhìn một chút một mặt chưa tỉnh hồn Thường Mặc, lại nhìn một chút đầy mắt vẻ cảnh giác Đặng Quảng Khôn, đặc biệt là người trước, gặp người trước còn sống, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngay sau đó, Trần Diễn hắn tựa hồ là cảm giác được cái gì, lại sâu sắc nhìn Thường Mặc một chút, nụ cười trên mặt càng thêm ý vị khó hiểu, trong miệng phát ra một tiếng nói một mình có ý tứ không biết các hạ họ gì tên gì, lại là đến từ nhà ai thế lực. Lão phu chính là Trọng Minh Tông đương nhiệm chấp pháp đường trưởng lão Đặng Quảng Khôn, người này là ta Đặng gia huyết hải cửu nhân, cùng ta Đặng gia có mối thù giết con, mong rằng các hạ không cần thiết sai lầm. Đặng Quảng Khôn đôi mắt giàn mua phảng phất ứng bình thường sắc bén nhìn chằm chằm lấy Trần Diễn. Mặc dù hắn cũng không có từ Trần Diễn trên thân cảm nhận được bất luận cái gì pháp lực khí tức, nhưng là bằng vào vừa rồi cái kia ngăn lại hắn đục mây mũi tên một đao, cũng đủ để gọi Đặng Quảng Khôn thận trọng mà đợi. Thiên Tiên hậu kỳ, hay là Tiên Tiên viên mãn? Đặng Quảng Khôn híp mắt lại, trong lòng không quá xác định. Nhưng vô luận là Tiên Tiên hậu kỳ hay là Tiên Tiên viên mãn,
đều đủ để có được cùng hắn luyện khí hóa thần hậu kỳ địch nổi lực lượng, đương nhiên cũng chính là địch nổi thôi. Đặng Quảng Khôn cho tới bây giờ đều không cảm thấy võ sư một đạo có thể chân chính uy hiếp được người tu hành tồn tại. Bởi vậy, mặc dù nội tâm cảnh giác, nhưng là Đặng Quảng Khôn trong lòng lại là không có chút nào khiếp đảm ý tứ. Hắn chưa từng có nghĩ đến trước mắt tướng mạo này tuổi trẻ đến dọa người, thậm chí cùng hắn Đặng gia con trai trưởng Đặng Lân bình thường lớn thanh niên vậy mà đạo pháp tu vi sẽ ở trên hắn. Trừ phi là nhận biết Trần Diễn, nếu không, không có bất kỳ người nào gặp Trần Diễn lần đầu tiên sẽ hướng luyện thần phản hư âm thần cao nhân bên trên cái kia mớn. Nhưng mà, gọi Đặng Quảng Khôn cảm thấy phẫn nộ khuất nhục là, trước mắt vị này đột nhiên mà nhưng xuất hiện thanh niên đúng là nhìn không có liếc hắn một cái, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa Thường Mặc, bỗng nhiên mở miệng hỏi ngươi chính là Thường Mặc. Bỗng nhiên bị tên này đột nhiên xuất hiện, hư hư thực thực võ đạo tiên thiên đại viên mãn đại tông sư hỏi thăm, Thường Mặc trong lúc nhất thời đầu óc có chút chưa kịp phản ứng. Lại thêm thích tài mới từ quỷ môn quan đi một lượt, càng là để cho Thường Mặc trong lòng sợ hãi, may mắn, cuồng hỉ, cảm kích vân vân tự đan vào một chỗ, không cách nào biểu đạt ra đến trả lời hắn. Hay là trong đầu lão tổ Thường gia bỗng nhiên phát ra tiếng, đây mới gọi là Thường Mặc lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần Thường Mặc, nên tiếp Trần Diễn cái kia thâm thúy tựa như tinh thần ánh mắt, theo bản năng giật mình, liền vội vàng gật đầu khởi bẩm tiền bối, văn bối chính là Thường Mặc. Cái kia luyện ma tông truyền nhân chính là ngươi a? Trần Diễn nhẹ gật đầu, lại hỏi một câu. Trên bờ vai, tựa hồ là cảm giác có chút nhàm chán, Phát Tài ngáp một cái, tại Trần Diễn trên vai cuộn thành một đoàn treo lên chợp mắt đến. Nghe được Trần Diễn hỏi như vậy, Thường Mặc trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Hắn lo lắng trước mắt tên thanh niên này lại là một cái như Đặng Quảng Khôn một dạng, là ham hắn luyện ma tông bảo vật người làm loạn. Nếu là như vậy, vậy hắn Thường Mặc chẳng lẽ không phải lâm vào trước có sói, sau có hổ hoàn cảnh? Trong lúc nhất thời, Thường Mặc nội tâm có chút tuyệt vọng. Thật muốn đến loại trình độ đó, chỉ sợ hắn muốn chết cũng khó a. Bất quá đúng lúc này, trong đầu Thương lão thanh âm vang lên lần nữa chi tiết nói cho hắn biết. A, lão tổ, vạn nhất người này. Thường Mặc giật mình, vội vàng mở miệng muốn nói gì, không nói chuyện vừa nói một nửa, chỉ nghe trong đầu lão tổ thở dài một hơi nói hắn đã phát hiện ta. Hắn đã phát hiện ta? Cái gì? Ba, cái này cá nhân vậy mà phát hiện lão tổ tồn tại. Thường Mặc mãnh ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước mắt tên này, nhìn tuổi tác gần giống như hắn lớn, thậm chí nhìn còn muốn càng thêm trẻ tuổi một chút thanh niên, trong mắt vẻ khiếp sợ khó nén. Phải biết, hắn nhưng là bị Đặng Quảng Khôn trọn vẹn truy sát lâu như vậy, coi như ngay cả luyện khí hóa thần hậu kỳ Đặng Quảng Khôn đều chưa từng phát hiện trong đầu của hắn lão tổ tồn tại, trước mắt tên này nhìn qua tuổi trẻ đến có chút quá phận thanh niên, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra nhà mình lão tổ nền tảng. Thường Mặc không thể tin được, nhưng là lão tổ lại không thể đối với chuyện này lừa hắn. Nên tiếp Trần Diễn thanh lanh ánh mắt, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Thường Mặc luôn cảm thấy đối diện thanh niên này trong ánh mắt phảng phất mang theo một cỗ khác thâm ý. Thường Mặc tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám giấu giếm, lập tức mở miệng nói là luyện ma tông hậu duệ truyền nhân Thường Mặc, xin ra mắt tiền bối. Nghe được Thường Mặc chính miệng thừa nhận, Trần Diễn nụ cười trên mặt càng sâu. Kể từ đó, hắn siêu cấp lôi thần pháo rốt cục có chỗ dựa rồi. Đúng lúc này siêu, một tiếng xe gió bén nhọn lóe sáng, ngay sau đó nương theo một đạo nhanh như thiểm điện bạch quang. Trần Diễn hơi nhướng mày, tiếp lấy giơ lên trong tay long tức đao quét ngang keng. Một tiếng thanh thúy kim qua giao minh tiếng vang lên. Tiếp lấy, cái kia bất ngờ đánh tới đục mây mũi tên lập tức hóa thành mảnh vụn tiêu tán ở không trung. Trần Diễn thâm cao mày, xoay người, nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp sau lưng, Đặng Quảng Khôn chẳng biết lúc nào khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm cùng lạnh ý, hắn nhìn về phía Trần Diễn, âm thanh lạnh lùng nói các hạ là không phải quá mức không coi ai ra gì. Trần Diễn nhíu mày nhìn về phía Đặng Quảng Khôn, không nói gì. Trên bờ vai, Phát Tài cũng là mặt sợ hãi nhìn về phía Đặng Quảng Khôn, khi nhìn đến Đặng Quảng Khôn vẹn vẹn chỉ là khu luyện khí hóa thần hậu kỳ về sau, Phát Tài lại lập tức lộ ra một vòng thương hại thần sắc, lắc đầu, ở trong mắt nó, cái này Đặng Quảng Khôn đã là một người chết. Cũng dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế, đây là chán sống rồi, vẫn cảm thấy nhà mình quan xúc phân đao không đủ sắc bén. Còn không đợi Trần Diễn lên tiếng, chỉ nghe Đặng Quảng Khôn mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Trần Diễn, trong giọng nói càng là tràn đầy không chút nào che giấu uy hiếp nói ta mặc kệ các hạ đến tột cùng là ai, nhưng người này là ta Trọng Minh Tông người tất phải giết, vô luận các hạ xuất phát từ loại nào mục đích, các hạ đều muốn suy nghĩ một chút, có đáng giá hay không bởi vì cái này người không muốn làm chút nào, cùng ta Trọng Minh Tông là địch. Cách đó không xa, nghe được Đặng Quảng Khôn vậy mà đem Trọng Minh Tông rời ra ngoài uy hiếp người, Thường Mặc nhưng trong lòng thì mắng to một tiếng vô sỉ. Rõ ràng là hắn cùng hắn Đặng gia ân oán, làm sao lại dính dáng đến Trọng Minh Tông? Thường Mặc vừa muốn mở miệng giải thích, liền bị trong đầu lão tổ cho ngăn lại không nên gấp, vị này chưa chắc sẽ sợ Trọng Minh Tông. Chưa chắc sẽ sợ Trọng Minh Tông. Nếu như không phải Khuynh Nhi chỗ nghe, nói ra lời này người lại là chính mình tin cậy không gì sánh được lão tổ lời nói, Thường Mặc thậm chí tưởng rằng có người tại cùng hắn nói đùa. Phải biết Trọng Minh Tông là ai a? Đây chính là năm đó U Minh giới nổi tiếng đệ nhất ma môn quỷ đạo thế lực. Cho dù là đợi đến về sau lui giữ Vô Tấn Hải, Trọng Minh Tông vẫn như cũ cầm giữ ma môn quỷ đạo đệ nhất thế lực chỗ ngồi. Thẳng đến về sau thế giới trong mở ra, đại lượng ngoại giới thế lực tràn vào U Minh giới, đây mới gọi là Trọng Minh Tông không còn được xưng tụng thứ nhất. Nhưng là hiện nay tại U Minh giới, tại Dương Thần không gian hiện tại, Trọng Minh Tông vẫn như cũ là có tên tuổi số một số hai thế lực lớn. Ngươi nói với hắn trước mắt tên thanh niên này vậy mà chưa chắc sẽ sợ Trọng Minh Tông. Chẳng lẽ nói thanh niên này phía sau có lai lịch lớn? Thường Mặc trong lòng trong lúc nhất thời hiện ra vô hạn suy đoán. Có thể không sợ Trọng Minh Tông, lại là người mặc một thân đạo bào lời nói bốn. Cho nên, trước mắt vị này thanh niên thần bí là đến từ ngoại giới đỉnh cấp Dương Thần thế lực Đạo Minh a. Hẳn là chính là đương nhiệm người bảng thứ hai Đạo Minh Thiên Kiêu Lý Thủ Nhất. Thường Mặc ở trong lòng âm thầm suy đoán nói. Ngay tại Thường Mặc âm thầm suy đoán Trần Diễn lai lịch công phu, một bên khác, Trần Diễn cùng Đặng Quảng Khôn ở giữa đối thoại vẫn còn tiếp tục. Nghe xong Đặng Quảng Khôn nói gần nói xa đều tại đem Trọng Minh Tông khiêng ra đến kéo đại kỳ, Trần Diễn trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trần Diễn trên bờ vai Phát Tài càng là phát ra một tiếng cười nhạo, kém chút cười ra tiếng. Trọng Minh Tông, chỉ là ngay cả Dương Thần cấp chiến lực đều chưa từng có Trọng Minh Tông, há lại sẽ bị nhà mình Quan Súc Phân nhìn ở trong mắt. Phải biết, nhà mình Quan Súc Phân thực lực tăng lên trước đó liền tự tay hủy diệt không yếu hơn Trọng Minh Tông Quỷ Khóc Cửa, hiện nay thực lực đại tiến Quan Súc Phân, Trọng Minh Tông lại tính là cái gì? Phát Tài đã ở trong lòng làm Trọng Minh Tông mặc niệm đứng lên. Nhà mình trong môn phái vậy mà ra cái như thế hố hàng, đều là tông môn của mình gây tai họa, thật sự là tông môn bất hạnh a. Trần Diễn giống như cười mà không phải cười thần sắc, lại thêm Phát Tài cái kia không chút nào che giấu cười nhạo, lập tức triệt để gọi Đặng Quảng Khôn mặt âm trầm xuống. Nhìn về phía Trần Diễn ánh mắt đã đeo như có như không sắc ý, ngựa khí càng là băng lãnh nói xem ra các hạ là thành tâm muốn cùng ta Trọng Minh Tông là địch. Trần Diễn nụ cười trên mặt không giảm, chỉ là nói đơn giản ra bốn chữ phải thì như thế nào? Thì như thế nào? Đặng Quảng Khôn giận quá mà cười, hắn đã hồi lâu chưa từng thấy qua ngông cuồng như thế hạng người. Hắn chỉ coi Trần Diễn là đến từ cái nào sơn giã không hỏi thế sự đồ đần, căn bản là không có nghe nói qua hắn Trọng Minh Tông tên tuổi. Đặng Quảng Khôn ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía Trần Diễn, Hàn Thanh Đạo vậy dĩ nhiên là muốn ngươi. Mệnh chữ còn chưa rơi xuống đất. Đống nhiên, chỉ nghe ba người phía sau truyền đến một trận ồn ào tiếng nghị luận. Lúc đầu đang muốn chuẩn bị xuất thủ Đặng Quảng Khôn không thể không ngừng tay đến, tiếp lấy bao quát Trần Diễn, Thường Mặc ở bên trong cũng không khỏi đến đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Chỉ gặp cách đó không xa, đang có một nhóm mấy người từ nơi xa bay tới. Một thanh âm vũ mị, dường như ẩn chứa vô tận thiên kiều bá mị thanh âm vang lên, người người đều nói thế giới trong này địa sát âm mạch nhiều vô số kể, làm sao lão nương liền sợi lông cũng không có nhìn thấy. Vũ mị thanh âm rơi xuống vừa qua khỏi không bao lâu, liền nghe một đạo hơi có vẻ trầm muộn thanh âm hồi đáp, nếu như địa sát âm mạch thật sự là khắp nơi có thể thấy được, cái kia luyện thần phản hư âm thần tu sĩ chẳng lẽ không phải đã sớm nát đường cái? Nát đường cái liền nát đường cái. Trước đó luyện khí hóa thần không phải cũng là rất ít, hiện tại thế nào? Không giống với nát đường cái rồi sao? Vũ mị thanh âm tràn ngập khó chịu đạo đi, cùng tranh miệng lưỡi này, không bằng dùng nhiều chút thời gian đi tìm bảo địa, luôn có một chỗ sẽ đụng phải, dù sao vị kia đều đã đột phá âm thần, thậm chí đang đỉnh địa bảng thứ nhất, mà ngươi ta vẫn còn dậm chân tại chỗ. Lúc này, một thanh âm bất đắc dĩ vang lên, tiếp lấy, theo đạo thanh âm này nói ra Trần Diễn danh tự, không hẹn mà cùng, mặt khác hai âm thanh cũng đều cùng nhau trầm mặc lại. Trong không khí, tựa hồ tràn ngập một vòng nhàn nhạt đắng chát. Trần Diễn bỗng nhiên nghe được tên của mình, lông mày hơi nhíu, chợt đưa ánh mắt về phía thanh âm đến chỗ. Tiếp lấy, chỉ thấy nơi xa đối diện bay tới ba người, hai nam một nữ, ba người nhìn qua đều rất trẻ trung, tu vi cũng là không kém, đều đã là luyện khí hóa thần viên mãn, gần như đột phá tình trạng. Bất quá gọi Trần Diễn có chút chú ý là ba người trên người phục sức, thình lình chính là đến từ đương nhiệm Tam Đại Ma Môn Quỷ Đạo Trọng Minh Tông, Thiên Thi Môn cùng Hoan Hỷ Tông. Nhìn thấy cái này ba tên thanh niên nam nữ trên người phục sức cùng tu vi trong nháy mắt, Trần Diễn đại khái liền đã đoán được ba người lai lịch. Không sai, ba người này không phải cái khác, chính là tới từ Trọng Minh Tông, Thiên Thi Môn, Hoan Hỷ Tông ba nhà các nhà thiên tiêu, Diệp Minh, Ân Mặc, nhìn quanh trông mong ba người. Diệp Minh ba người lúc này cũng là chú ý tới xa xa Trần Diễn bọn hắn, tựa hồ là không nghĩ tới trên đường sẽ đụng phải người, sửng sốt một chút, bất quá khi ba người bọn họ ánh mắt rơi vào Trần Diễn trên người thời điểm, không hẹn mà cùng, ba người bọn họ đều phảng phất là điện giật bình thường, cả người như bị sét đánh, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, nửa ngày chưa kịp phản ứng năm. DS, cuối tháng, cầu một chút nguyện phiếu, cảm tạ 3 chương 347, chúng ta tham kiến Trần lão tổ. Cầu đặt mua. Chương 347, chúng ta tham kiến Trần lão tổ. Cầu đặt mua. Lúc đầu đang chuẩn bị hướng phía Trần Diễn động thủ Đặng Quảng Khôn lúc này cũng là chú ý tới sau lưng động tĩnh. Xoay người, liền thấy được nơi xa phảng phất giống như bị chạm điện cứ thế tại nguyên chỗ Diệp Minh ba người. Hắn đi đầu một chút liền nhìn thấy trong ba người cầm đầu Diệp Minh. Khi nhìn đến Diệp Minh sát na, Đặng Quảng Khôn lúc này cũng không nói hoài tới hướng phía Trần Diễn động thủ, liên tục không ngừng hướng phía Diệp Minh bay đi. Còn chưa tới gần Diệp Minh, liền xa xa không mình hành lễ, ngựa khí cung kính nói lão hủ gặp qua thiếu tông chủ, không biết thiếu tông chủ ở trước mặt, còn xin thiếu tông chủ thứ tội. Đặng Quảng Khôn đem tư thái thả rất thấp. Trên thực tế hắn cái này Trọng Minh Tông trưởng lao thân phận tại Diệp Minh trước mặt cũng xác thực không có cái gì đáng giá nâng lên vô liếng. Diệp Minh chính là hắn Trọng Minh Tông đương nhiệm thiên tiêu, không chỉ có như vậy, nó thân phận càng là Trọng Minh Tông thái thượng trưởng lao đích hệ huyết mạch hậu duệ. Không chút nào khoa trương, tương lai chỉ cần Diệp Minh không vấn lạc, tương lai Trọng Minh Tông vị trí tông chủ tất nhiên sẽ rơi vào trên tay của hắn. Mà lại Diệp Minh bản thân cũng phi thường không chịu thua kém, tuổi còn trẻ liền đã là luyện khí hóa thần viên mãn, leo lên người bảng, mặc dù cũng không phải là tại người bảng hàng đầu, nhưng cũng cùng Lý Thủ Nhất, Triệu Vô Cực, Bước Linh Hư mấy cái này dương thần cấp thế lực xuất thân đỉnh cấp thiên tiêu, chí ít tại trên tu vi giữ vững tề bình. Bởi vậy, Đặng Quảng Khôn hắn cái này Trọng Minh Tông trưởng lao thân phận tại Diệp Minh trước mặt thật đúng là không tính là cái gì. Thậm chí Đặng Quảng Khôn cùng Đặng gia đều muốn dựa vào tại Diệp Minh hơi thở mới có thể còn sống xuống dưới. Cho nên Đặng Quảng Khôn nhìn thấy Diệp Minh, mới có thể lộ ra cung kính như thế thậm chí cả định nọt. Nhưng là gọi Đặng Quảng Khôn hơi nghi hoặc một chút chính là, thanh âm hắn rơi xuống hồi lâu, cũng không thấy trước người Diệp Minh có động tĩnh. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút nâng lên, tiếp lấy, hắn liền thấy trước mắt Diệp Minh, Ân Mặc, Cố Phán Phán ba người đều là một mặt kinh ngạc nhìn mình sau lưng Đặng Quảng Khôn thuận ba người ánh mắt nhìn lại, phát hiện Diệp Minh ánh mắt của bọn hắn vừa hay nhìn thấy chính là tên này lai lịch bí ẩn đạo bảo thanh niên trên thân Đặng Quảng Khôn, vốn cho rằng Diệp Minh cùng tên này thần bí thanh niên mặc hắc bảo chính là hảo hữu quan hệ. Lúc đầu đấy lòng còn có chút hơi hồi hộp một chút. Bất quá rất nhanh Đặng Quảng Khôn lại phát hiện không đúng chỗ đến. Bởi vì hắn từ Diệp Minh trong mắt phát hiện rất nhiều phức tạp cảm xúc, đó cũng không phải một cái nhìn bạn bè, cố nhân ánh mắt, thậm chí bốn, tựa hồ còn có nhàn nhạt, nhỏ bé không thể nhận ra ý. Cho nên thanh niên mặc đạo bào này cũng là nhà mình thiếu tông chủ nhân. Tự cho là phát hiện điểm này Đặng Quảng Khôn trong lòng mừng thầm. hắn vốn cũng không có nắm chắc 100% đối phó thanh niên mặc đạo bào này, dưới mắt có nhà mình thiếu tông chủ cùng mặt khác hai nhà thiên kiêu trợ trận, còn sợ thanh niên mặc đạo bào này lật trời phải không? Con mắt quay tròn nhất chuyển, Đặng Quảng Khôn tại Diệp Minh một bên, âm thầm thêm mắm thêm muối nói thiếu tông chủ ngươi cũng cùng người này có dạn nước. Kẻ này rất là ngạo mạn quyến cuồng, không coi ai ra gì, giết ta Đặng gia con trai trưởng không nói, còn nhục mạ ta Trọng Minh Tông, không đem ta Trọng Minh Tông để vào mắt, lão hủ đang muốn vì tông môn chút cơn giận, thiếu tông chủ ngài liền đến. Nên là kẻ này số tuổi thọ đã hết, thiếu tông chủ lại ở phía sau là lão hủ lực trận, dùng lão hủ đem kẻ này bắt giết, gọi thế nhân biết được ta Trọng Minh Tông tên không thể đủ. Đặng Quảng Khôn ở một bên nói chính là hiên ngang lẫm liệt, không chỉ có đem Thường Mặc làm sự tình đặt tại Trần Diễn trên đầu, càng là dự định trực tiếp đem Trần Diễn đánh chết giết, để tránh tiết lộ luyện ma tông bí khố nội tình. Về phần còn sống Thường Mặc thì là căn bản không bị Đặng Quảng Khôn để vào mắt, chỉ cần hắn còn tại, căn bản liền sẽ không cho Thường Mặc cơ hội nói chuyện. Nhưng mà Đặng Quảng Khôn không có nghĩ tới là, hắn vừa mới nói xong, trước mắt Diệp Minh ba người bỗng nhiên liền đem ánh mắt tập trung tại trên người hắn. Trong ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng chấn kinh, một mặt kinh dị chi sắc nhìn xem hắn, thẳng đem Đặng Quảng Khôn nhìn đấy lòng run rẩy ra. Lão hủ nói sai lời gì rồi sao? Đặng Quảng Khôn có chút nột đạo ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Minh một bên cố phán đột nhiên hỏi lên tiếng kẻ này rất là ngạo mạn quyến cuồng, không coi ai ra gì Đặng Quảng Khôn một mặt mộc bức, nhưng vẫn là há mồm nói ra tốt. Ngừng. Đủ. Cố phán vội vàng ngăn lại Đặng Quảng Khôn lời kế tiếp, thậm chí còn có chút e ngại nhìn sau lưng thanh niên mặc đạo bào một chút, gặp thanh niên mặc đạo bào một mặt bình tĩnh, cũng không có cử động gì dáng vẻ, âm thầm thở dài một hơi. Sau đó, nàng đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mắt Đặng Quảng Khôn trên thân, sau đó hỏi ngươi biết hắn là ai sao? Nghe được Cố phán hỏi như vậy, Đặng Quảng Khôn càng thêm mờ mịt. Nhưng hắn không phải người ngu, hắn đã cảm thấy chuyện không thích hợp đến đặc biệt là trước mắt Diệp Minh ba người, hắn chợt phát hiện, mặc dù Diệp Minh ba người nhìn về phía thanh niên mặc đạo bào ánh mắt không phải loại kia nhìn bằng hữu thân mật, nhưng tựa hồ cũng không phải nhìn địch nhân cử thị, ngược lại là trong ánh mắt, tựa hồ bốn có chút e ngại. Đặng Quảng Khôn đã phẩm ra tương lai, hẳn là thanh niên mặc đạo bào này lai lịch không nhỏ. Đấy lòng hiện ra một vòng hối hận, Đặng Quảng Khôn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu hỏi là ai? Trần Diễn. Hai chữ này cũng không phải là Cố phán chỗ đáp, mà là ba người ở giữa Diệp Minh mặt lộ phức tạp đột nhiên mở miệng Trần Diễn. Diệp Minh thanh âm không lớn, nhưng lại cũng gọi Đặng Quảng Khôn thậm chí cả cách đó không xa Thường Mặc tại nội đâu nghe được hắn, không khỏi là theo bản năng nhíu mày, nói thầm lấy danh tự này phía sau lai lịch. Hai người bọn họ đều chỉ cảm thấy Trần Diễn cái này cái danh tự hết sức quen thuộc, phảng phất là ở nơi nào nghe qua, trong lúc nhất thời lại là nói không ra. Chủ yếu là Thường Mặc cùng Đặng Quảng Khôn đối với Thiên Địa Nhân Ba bảng trình độ chú ý cũng không lớn, mặc dù nghe nói qua, nhưng Thiên Địa Nhân Ba trên bảng đại nhân vật cách bọn họ thật sự là quá xa, bọn hắn những này tầng dưới chót tu sĩ, căn bản tiếp xúc đến, lại không có bắt quái chi tâm, tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi nhớ. Nhưng Trần Diễn danh tự tất nhiên là nghe nói qua, chỉ là không có cùng cái kia đại danh đỉnh đỉnh Trần Diễn liên hệ tới. Chỉ nghe Diệp Minh thanh âm vẫn còn tiếp tục nói Trần Diễn, đã từng người bảng thứ nhất, lực áp tam thiên thế giới một đám thiên kiêu tuổi trẻ một chút người thứ nhất, đương nhiệm địa bảng thứ nhất, U Minh giới người thứ nhất. Theo Diệp Minh cái này đến cái khác tên tuổi đọc lên. Diệp Minh mỗi đọc lên một chữ, Đặng Quảng Khôn sắc mặt liền sẽ tái nhợt một phần. Khi đọc lên một chữ cuối cùng thời điểm, Đặng Quảng Khôn mặt mo đã tái nhợt tựa như một tấm giấy trắng, cái trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh, hai chân càng là không tự chủ được run rẩy lên. Cách đó không xa, Thường Mặc tại nghe xong Diệp Minh giới thiệu về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh hoảng sợ kêu lên sợ hãi a. Nguyên lai là hắn ba. Nhìn về phía giữa không trung kia khuôn mặt bình tĩnh nói bảo thanh niên, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ sùng bái. Không có cách nào không sùng bái, có thể nói, to như vậy một cái U Minh giới, nhưng phàm là nghe nói qua Trần Diễn tên tuổi tán tu, đặc biệt là thanh niên tán tu, không khỏi là lấy Trần Diễn làm vinh, vì đó sùng bái thế nào? Mới vừa nói thứ gì? Trong đầu, lão tổ Thường gia lập tức hỏi ra âm thanh. Bởi vì có Trần Diễn ở đây, lão tổ Thường gia căn bản cũng không dám linh thức ngoại phóng, bởi vậy cũng không nghe thấy Diệp Minh giới thiệu. Thường Mặc cường từ đè xuống khiếp sợ trong lòng, vội vàng ở trong lòng âm thầm giải thích nói tê, đợi đến Thường Mặc giới thiệu xong, lão tổ Thường gia cũng là hít sâu một hơi. So với Thường Mặc, lão tổ Thường gia càng có thể minh bạch cái này đến cái khác tên tuổi phía sau đại biểu hàng nghĩa. Cái này hoàn toàn chính là một cái thỏa thỏa khí vận chi tử, thiên đạo sủng nhi a. Khó trách người ta có thể phát hiện lão phu, đường đường địa bảng thứ nhất, liền làm sao lại không phát hiện được lão phu tồn tại. Lão tổ Thường gia tại Thường Mặc trong đầu cười khổ nói. Thường Mặc trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc, bởi vì hắn cũng là như vậy cho là đường đường địa bảng thứ nhất, lấy sức một mình hủy diệt một nhà âm thần thế lực đại cao thủ, liền xem như lão tổ, ở tại trước mặt cũng là không chỗ che thân đi. Ngay tại Thường Mặc bọn người là Trần Diễn thân phận mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm siêu. Chỉ gặp cái kia vốn là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Đặng Quảng Khôn bỗng nhiên pháp lực phun trào, quán thâu toàn thân, cả người đằng không mà lên, hướng phía nơi xà phi nhanh bỏ chạy. Không trốn không được a. Đặng Quảng Khôn biết rõ, hắn đã đem Trần Diễn làm mất lòng, muốn sống cơ hội là chuyện không thể nào. Về phần Trọng Minh Tông, cũng không có khả năng giữ được hắn, chớ nói chi là có thể hay không bảo đảm hắn hay là cái dấu hỏi. Dù sao trước mắt vị này sát tinh thế nhưng là liên đối quỷ khóc cửa cũng cho cả nhà hủy diệt chủ, Trọng Minh Tông là so quỷ khóc cửa mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, không đến mức nghiền ép tình trạng. Thanh niên trước mắt có thể hủy diệt quỷ khóc cửa, tự nhiên cũng liền có thực lực hủy diệt Trọng Minh Tông, đổi lại hắn Đặng Quảng Khôn là Trọng Minh Tông tông chủ, cũng sẽ không vì hắn đặng ra mà đi đắc tội vị này đại danh đỉnh đỉnh U Minh giới người thứ nhất. Bởi vậy hắn Đặng Quảng Khôn lưu tại nguyên địa chỉ có thể chờ chết, ai cũng cứu không được hắn. Ngược lại không bằng thừa dịp đám người chưa kịp phản ứng trước đó trước trốn lại nói, vạn nhất chạy đi, ẩn tính mai danh nữa, chưa hẳn không có cơ hội sống sót. Về phần hắn Đặng gia chết sống, Đặng Quảng Khôn đã không còn được. Cùng lắm thì lại trùng kiến một cái Đặng gia là được. Dù sao chỉ cần hắn Đặng Quảng Khôn còn tại, hắn Đặng gia ngay tại Đặng Quảng Khôn đột nhiên xuất hiện chạy trốn, trước hết nhất tức giận không phải Trần Diễn, ngược lại là cùng là một nhà Diệp Minh thật can đảm. Nhìn qua Đặng Quảng Khôn chạy trốn bóng lưng, Diệp Minh giận từ tâm lên, há mồm lệ xích một tiếng, liền muốn thi triển độn pháp đuổi theo Đặng Quảng Khôn, cái này vừa trốn, đơn giản chính là đem hắn Trọng Minh Tông đẩy hướng Trần Diễn mặt đối lập. Há ai cũng biết hắn Đặng Quảng Khôn là hắn Trọng Minh Tông trưởng lão, mặc dù là khách khanh trưởng lão, nhưng là liền sợ Trần Diễn hắn hiểu lầm, á vạn nhất Trần Diễn hiểu lầm xuống tới, bởi vì Đặng Quảng Khôn nguyên nhân lòng sinh hận ý hận lên hắn. Trọng Minh Tông, vạn nhất lại bắt trước trước đó không lâu giết tới quỷ khóc cửa hành động vĩ đại, lại lần nữa giết tới hắn Trọng Minh Tông, vậy hắn Trọng Minh Tông hương cái nào nói rõ lý lẽ đi. Lúc đầu Đặng Quảng Khôn hắn không trốn lời nói, đoán chừng đến tông môn mặt mũi, Diệp Minh khả năng sẽ còn thử nghiệm có thể hay không cùng Trần Diễn câu thông một chút, đối với hắn Đặng Quảng Khôn mở một mặt lưới, coi như không có khả năng, bảo đảm hắn Đặng gia hậu đại cũng không phải không được. Hiện tại, cũng bởi vì Đặng Quảng Khôn hắn cái này vừa trốn, coi như Trần Diễn không truy cứu, hắn Diệp Minh cũng sẽ không buông tha hắn Đặng Quảng Khôn. Đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, đang muốn thi triển pháp thuật đem chặn đường đúng vào lúc này, bá. Một tiếng cùng loại với cánh buồm pháp phối thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Diệp Minh ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu chẳng biết lúc nào bị một tấm to lớn đen kịt mạc bố che đậy. Cái này mạc bố tốc độ cực nhanh hướng phía Đặng Quảng Khôn phương hướng lan tràn. Cơ hồ vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền bao phủ tại Đặng Quảng Khôn đỉnh đầu. Cảm nhận được đỉnh đầu tối sầm, Đặng Quảng Khôn ngẩng đầu liền thấy một tấm to lớn mạc bố hướng phía hắn bao khỏa mà đến không ba. Đặng Quảng Khôn hét thảm một tiếng, quyết tử phản kích thi triển ra đục mây mũi tên muốn đem màn vải này phá vỡ, nhưng mà cái kia không gì không phá, sánh vai pháp bảo cực phẩm đục mây mũi tên tại màn vải này trước mặt cấm chỉ chính là giấy bình thường. Vừa mới đụng một cái đến màn vải này liền vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn tiêu tán ở không trung. Tha Đặng Quảng Khôn hoảng sợ hô to, mệnh chữ còn chưa nói ra miệng, màn này bố liền đem Đặng Quảng Khôn cả người triệt để bao khỏa, sau đó phi tốc co vào đợi đến Diệp Minh ba người nhìn sang lúc này mới kinh dị phát hiện, đỉnh đầu kia mạc bố ở đâu là cái gì mạc bố, rõ ràng chính là một đạo kéo dài vô hạn to lớn tay áo. Mà cái kia tay áo chủ nhân, thình lình chính là Trần Diễn. Về phần cái này to lớn mạc bố, dĩ nhiên chính là Trần Diễn chỗ thực chiến địa sát thuật tâm trời. Sớm tại năm đó tập được môn này địa sát thuật trước, Trần Diễn vẫn muốn lấy ấm thiên chi thuật làm cơ sở luyện thành một môn tụ lý càn khôn thần thông. Bây giờ 10 năm trôi qua, rốt cục gọi hắn hơi luyện được một chút đồ vật. Mặc dù không giống cái kia thượng cổ trong thần thoại động một tí cầm Phật bắt tiền, nhưng là thu nhiếp một hai tên tu vi không yếu hơn hắn âm thần tu sĩ, cũng là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Liền ngay cả âm thần tu sĩ cũng có thể thu nhiếp, chớ nói chi là chỉ là luyện khí hóa thần. Vung tay áo ở giữa, tay áo khôi phục nguyên dạng, chỉ là tính cả cùng một chỗ biến mất, còn có Đặng Quảng Khôn thân hình. Nhìn xem hơi hợt, phản phất thu nhiếp một con kiến bình thường nhẹ nhõm liền thu nhiếp một tên luyện khí hóa thần hậu kỳ tu sĩ kim đan, Diệp Minh ba người cho dù là đã sớm từng nghe nói Trần Diễn hiển hách chiến tích, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, vẫn là bị hung hăng rung động đến. Luyện khí hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Diệp Minh tự nghĩ, liền xem như hắn muốn thu phục Đặng Quảng Khôn cũng muốn có chút phí một chút công phu. Nhưng là Trần Diễn đâu? Dễ dàng đến đơn giản tốt tất bắt một con gà cho bốn. Đấy lòng nguyên bản còn có một tia nếu không có thể thấy được một hồi chi tâm triệt để tiêu tán, đứng tại chỗ, Diệp Minh ba người liếc nhau, đều là cười khổ lắc đầu. Bọn hắn đều có thể từ riêng phần mình trong ánh mắt nhìn thấy đối phương đáng chát. Không có cách nào, hoàn toàn tranh không được, cũng hoàn toàn không tranh nổi. Trên thực lực chênh lệch thật lớn, liền xem như bọn hắn đột phá đến luyện thần phản hư, cũng căn bản không thể nào là Trần Diễn đối thủ. Càng thậm chí hơn tại nói gan to bằng trời một chút, Diệp Minh ba người thậm chí cảm thấy đến, cho dù là mỗi người bọn họ tông môn âm thần lão tổ, cũng chưa chắc sẽ là trước mắt Trần Diễn đối thủ. So với vừa mới đăng đỉnh địa bảng thứ nhất lúc, vừa mới qua đi không bao lâu, cái này Trần Diễn, tựa hồ mạnh hơn muốn. Hít sâu một hơi, Diệp Minh một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần, sau đó, hắn cùng ngân mặc Cố Phán Phán cùng một chỗ, hướng phía Trần Diễn bỗng nhiên túi người chào nói chúng ta gặp qua Trần lão tổ. Nghe được câu này, Trần Diễn không khỏi sờ lên cái mũi của mình. Hắn Trần Diễn đã đều lăn lộn đến lão tổ tình trạng này rồi sao vậy? DS, cuối tháng cầu một đợt nguyện phiếu A3 mặt khác trong khoảng thời gian này làm việc có chút bận rộn, sau đó đổi mới có thể sẽ có chút trễ, còn xin các vị độc giả các lao ra thứ lỗi, quyển sách này mong muốn là viết 1 triệu chữ, hy vọng các vị độc giả lao ra nuôi sách trong lúc đó cũng muốn nhiều hơn đặt mua nha. Củ sen vô cùng cảm kích ba. Chương 348, quặng đồng mạch tới tay. Cầu đặt mua. Chương 348 Quảng đồng mạch tới tay. Cầu đặt mua chúng ta gặp qua Trần lão tổ. Diệp Minh ba người trên mặt cung sắc túi đầu hành lễ. Trần Diễn tinh thần trong lúc nhất thời hoảng hốt một chút, bất chi bất giác liền thực lực của hắn đã sánh vai Trọng Minh Tông âm thần lão tổ tình trạng, đúng vậy chính là Trần lão tổ rồi sao? Nhưng Trần Diễn đối với như thế cái xưng hô lại là chẳng phải cảm mạo. Khoát tay áo, không có vấn đề nói lão tổ cái gì thì không cần. Diệp Minh ba người liếc nhau, chợt Diệp Minh do dự nhẹ gật đầu cái kia chúng ta liền xưng hô ngài Trần tiền bối đi. Trần Diễn nhẹ gật đầu. Tiền bối liền tiền bối đi, dù sao cũng so lão tổ em hai điểm. Lúc này chỉ nghe đối diện Diệp Minh cẩn thận từng ly từng tí lại nói Trần tiền bối, vừa rồi cái kia Đặng Quảng Khôn đều là thứ nhất người chi hành là, cùng ta Trọng Minh Tông không quan hệ, ta Trọng Minh Tông cũng không biết rõ tình hình, nếu không, cũng sẽ không cho phép hắn như vậy đi, ta biết, sẽ không liên lụy đến ngươi Trọng Minh Tông. Trần Diễn nhẹ gật đầu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt Diệp Minh ba người đối với hắn như có như không e ngại. Cái này gọi Trần Diễn có chút im lặng, hắn không phải liền là diệt một cái quỷ khóc cửa à, đến mức như thế nhận người sợ sẽ ta. Đối diện, gặp Trần Diễn nói như vậy, Diệp Minh hắn cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vạn nhất bởi vì Đặng Quảng Khôn như thế chuyện gì, thật gọi Trần Diễn cùng hắn Trọng Minh Tông phát sinh mối thù chuyển kiếp, không quan tâm hắn Trọng Minh Tông đến cùng có sợ hay không hắn Trần Diễn, nhưng Trọng Minh Tông khẳng định là không muốn cùng vị này đương nhiệm U Minh giới người thứ nhất phát sinh va chạm. Nhà Minh Tông môn lão tổ có sợ hay không Trần Diễn, Diệp Minh hắn cũng không biết. Dù sao Diệp Minh hắn là có chút sợ. Không thấy không biết, các loại thật gặp mặt Trần Diễn về sau, Diệp Minh bỗng nhiên có một loại trực diện nhà mình âm thần đại viên mãn lao tổ hào giác, thậm chí cảm giác gáp bách tựa hồ còn muốn càng thêm mãnh liệt một kia. Dưới mắt gặp Trần Diễn cũng không có truy cứu, Diệp Minh tự nhiên đáy lòng một khối đá lớn buông xuống. Trật vũ bộ ngực bảo đảm nói Trần tiền bối ngài yên tâm, liên quan tới cái này đặng ra, ta Trọng Minh Tông cũng sẽ không bao che nửa phần, toàn bộ giao cho ngài đến xử trí. Trần Diễn không quan trọng khoát tay áo. Cái gì đặng ra không đặng ra, trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì, cũng không đáng cho hắn hao tốn sức lực đi nhớ mong. Cách đó không xa Thường Mặc nghe được chính mình kẻ địch mạnh mẽ nhất vậy mà liền như thế tan thành mây khói, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp đã có đại thù đến báo thoải mái, lại có một tia thật sâu hâm mộ. Như vậy tu hành, mới là hắn Thường Mặc chân chính tha thiết ước mơ đó a, hắn nhân sinh chết đều là ở tại một ý niệm, vô câu vô thúc, không cần nhìn hắn mắt người sắc, thì nộ đều là bằng bản tâm, đây mới là người tu hành nên có tư thái đáng tiếc bốn. Thở dài, Thường Mặc lắc đầu, hắn tu vi còn quá thấp, khoảng cách như vậy thành tựu, còn có phi thường dài một đoạn đường muốn đi. Một bên khác, Diệp Minh ba người nhãn lực độc đáo cũng không kém, cũng là nhìn ra Trần Diễn tựa hồ cùng nơi xa tên kia thanh niên chất phác tựa hồ có việc, cho nên cũng là nhao nhao thức thời chắp tay nói Trần tiền bối, đã như vậy, vừa vặn chúng ta còn có chuyện quan trọng khác, liền đi trước một bước, ngày khác nếu như Trần tiền bối rảnh rỗi, còn xin nhất định hướng ta ba tông một lần, chúng ta ba tông nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Nhất định. Trần Diễn nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Minh ba người rời đi. Có lẽ đã từng Trọng Minh Tông, Thiên Thi môn, Hoan Hỷ Tông đem hắn Trần Diễn coi là địch nhân, nhưng là theo thực lực của hắn đi vào luyện thần phản hư, theo chiến lực của hắn đang đỉnh địa bảng thứ nhất địch nhân quan hệ, tự nhiên cũng đi theo lặng yên không tiếng động phát sinh chuyển biến. Coi ngươi thực lực đủ cường đại thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, bên cạnh ngươi tất cả đều là tràn ngập thiện ý bằng hữu, không có địch nhân. Nếu như còn có địch nhân, đó chỉ có thể nói thực lực còn chưa đủ mạnh trần. Trần Tiên Bối đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng hơi có vẻ e ngại thanh âm. Trần Diễn xoay người, phát hiện Thường Mặc có chút câu nệ hướng phía hắn không mình hành lễ nói van bối cảm ơn Trần Tiên Bối ân cứu mạng. Trần Diễn nhẹ gật đầu, vô sự, ta bản thân tìm ngươi cũng có ta tự thân mục đích chỗ. Thường Mặc nghe được câu này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp theo trong lòng nổi lên một trận đắng chát. Cho nên, giống như Trần Tiền Bối như vậy đại nhân vật tồn tại, cũng là vì luyện ma tông bí khố mà đến a. Ai có thể nghĩ tới, hắn Thường Mặc mới ra ổ sói, lại nhập hang hổ đâu. Khẽ thở một hơi, thôi, coi như là hao tài tiêu thai, chỉ hy vọng điệu bảng này đệ nhất đại nhân vật tại thu chìa khóa về sau có thể buông tha hắn một cái mạng ý niệm trong lòng bách chuyển. Thường Mặc vừa mới chuẩn bị giao ra gương đồng tao mặt. Đương nhiên, chỉ nghe đối diện Trần Diễn bỗng nhiên mở miệng nói ra dưới mắt đã không có người khác, đạo hữu làm sao không ra thấy một lần. Thường Mặc giật mình, ngẩng đầu, đón nhận Trần Diễn ánh mắt giống như thiểm điện, hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng hắn. Không, nói xác thực hơn, là nhìn thẳng trong đầu của hắn lão tổ. Địa bảng này đệ nhất đại nhân vật quả nhiên là có thể thấy được nhà mình lão tổ tồn tại. Thường Mặc đấy lòng hoảng hốt. Phải biết, nhà mình lão tổ thế nhưng là hắn hoạch tâm nhất bí mật, cho dù là luyện ma tông truyền nhân, cũng không sánh nổi chính mình lão tổ bí mật. Nhưng là bây giờ, bí mật này không có chút nào bất luận cái gì ngăn cản bại lộ tại ngoại nhân trước mặt, ngươi gọi Thường Mặc làm sao không hoảng? Trần Mặc. Văn Bối không biết Trần Tiền Bối đang nói. Thường Mặc kết ba mở miệng, không nói chuyện vừa nói một nửa, một tiếng giàn mua tiếng thở dài liền theo sát lấy vang lên thôi, nếu đạo hữu hữu chiêu, lão hủ cần gì phải lại giấu đầu lộ đuôi. Nói như vậy lấy, tiếp lấy, chỉ thấy Thường Mặc nê hoàn cung lấp lóe một vòng ánh sáng màu trắng, cái này bôi quang mang rơi vào một bên, thời gian dần trôi qua, một đạo còn xuống thân ảnh ở giữa không trung ngưng tụ, dần dần thành hình. Một lão nhân tóc trắng xóa xuất hiện ở Thường Mặc bên cạnh, hai đầu lông mày mơ hồ cùng Thường Mặc có ba phần chỗ tương tự. Sau khi đi ra, chỉ thấy tên lão nhân này hướng phía Trần Diễn chắp tay thi lễ một cái nói luyện ma tông Thường Bắc Hà, gặp qua Trần đạo hữu. Trần Diễn ánh mắt rơi vào tên này lão nhân tóc trắng xóa trên thân. Mặc dù lão nhân nhìn vô cùng chân thật, nhưng là Trần Diễn còn có thể tỉ mỉ phát hiện, trước mắt vị này lão nhân tóc trắng xóa hình tượng cũng không phải là một người, mà là một đạo thần hồn, hoặc là nói xác thực hơn, là một sợi tàn hồn. Trong lòng hơi động một chút, Trần Diễn chắp tay trả lời Tương Châu Trần Diễn, gặp qua Thường đạo hữu. Thường Bắc Hà khách khí chắp tay đáp lại, so với Thường Mặc lo trước lo sau, Thường Bắc Hà thì là muốn càng gọn gàng rất quá nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi mới vừa nghe Trần đạo hữu nói bình thường lặng yên là có đạo hữu mục đích chỗ, không biết đạo hữu thế nhưng là cũng là vì luyện ma tông bí khố mà đến. Sau lưng Thường Mặc nghe được nhà mình lão tổ như vậy trực tiếp xé rách cuối cùng này một tầng che lấp, cả kinh cũng là đầu đầy mồ hôi. Vội vàng nhìn về phía đối diện Trần Diễn, rất sợ Trần Diễn một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Bất quá gọi Thường Mặc thậm chí cả lão tổ Thường gia cũng không nghĩ tới chính là, Trần Diễn nghe được lão tổ Thường gia lời nói về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, chợt nghi ngờ nói luyện ma tông bí khố. Ta tìm cái này luyện ma tông bí khố làm gì? Nghe Trần Diễn nói như vậy, lúc này đổi lại là lão tổ Thường gia ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Trần Diễn có chút mờ mịt nói đạo hữu không phải như cái kia đặng quảng khôn một dạng, là vì ta luyện ma tông bí khố a. Ta muốn ngươi luyện ma tông bí khố làm cái gì? Trần Diễn khẽ cho mày, không chút nào khoa trương giảng, tại hủy diệt quỷ khóc cửa về sau, lại thêm những năm gần đây Tương Châu phát triển mạnh hắc thạch thành, đem phát triển thành U Minh giới thứ nhất tán chi thành về sau. Riêng là Trần Diễn trên tay nắm giữ tài nguyên, liền so U Minh giới bên trên bất luận cái gì một nhà thế lực còn nhiều hơn, bao quát Trọng Minh Tông, quỷ khóc cửa như vậy đã từng uy tín lâu năm âm thần thế lực ở bên trong, cũng không sánh nổi Trần Diễn. Nói điểm trực bạch, dứt bỏ luyện ma tông từ ngàn năm nay còn thừa lại bao nhiêu gia sản không nói, chỉ là luyện ma tông bí khố, Trần Diễn là thật không thế nào vừa ý mắt. Chỉ ít không có quặng đồng mạch đối với hắn lực hấp dẫn lớn. Chợt Trần Diễn nhìn về phía lão tổ Thường gia nói đương nhiên, tại hạ mặc dù không phải vì luyện ma tông bí khố mà đến, bất quá cũng là xác thực có những chuyện khác hướng Thường đạo hữu có chỗ cầu. Những chuyện khác? Không phải bí khố, vậy là chuyện gì? Lão tổ Thường gia mở miệng không hiểu. Trừ luyện ma tông bí khố, Hắn thực sự không biết trên người hắn còn có cái gì là đáng giá vị này có U Minh giới người thứ nhất danh xưng, đang đỉnh địa bảng đệ nhất thiên tài có chỗ nhu cầu. Trần Diễn cũng là lười nhác che lấp, cũng là gọn gàng dứt khoát mà hỏi nghe nói ngàn năm trước kia, quý phái từng nắm giữ một đầu quặng đồng mạch, không biết có thể có việc này. Quặng đồng mạch. Lão tổ Thường gia liền nhẹ gật đầu xác thực. Nghe được lão tổ Thường gia trả lời khẳng định, Trần Diễn mỉm cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như truyền ngôn là giả, Luyện Ma Tông cũng không quặng đồng mạch, cái kia Trần Diễn hắn muốn siêu cấp lôi thần pháo chân chính xuất hiện, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Dưới mắt đạt được lão tổ Thường gia xác nhận, Trần Diễn trong lòng cũng là tảng đá rơi xuống đất, chật chắp tay nói ra thực không dám giấu giếm, chính là tại hạ vì cái này quặng đồng mạch mà đến. Quặng đồng. Lão tổ Thường gia cùng Thường Mặc đều là mở mịt luôn cuống. Tuyệt đối không nghĩ tới Trần Diễn cũng không phải là vì trên người bọn họ nắm giữ Luyện Ma Tông bí khố, mà là vì cái này đổ bỏ quặng đồng mạch. Trần Diễn nhẹ gật đầu, nói tại hạ luyện chế một môn pháp khí cần dùng đến cái này quặng đồng mạch, đồng thời nhu cầu số lượng cũng không nhỏ, tại hạ trải qua nhiều mặt nghe ngóng, nghe nói quý phái đã từng nắm giữ như vậy một đầu quặng đồng mạch, không biết quý phái có thể hay không đem chi chuyển nhượng cho tại hạ. Đương nhiên, tại hạ cũng sẽ không lấy không, nên trả thù lao tại hạ khẳng định là sẽ giao. Liên tục xác nhận Trần Diễn cũng không phải là vì Luyện Ma Tông bí khố mà đến về sau, lão tổ Thường gia cùng Thường Mặc đều là thở dài một hơi. Nghe được Trần Diễn còn muốn bỏ ra thù lao, lão tổ Thường gia lắc đầu đạo hữu không cần như vậy, bây giờ ngàn năm trôi qua, ta Luyện Ma Tông từ lâu không tại, đầu kia quặng đồng mạch tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ, đạo hữu muốn, đạo hữu một mực cầm lấy đi tốt. Nói đến đây, lão tổ Thường gia cũng là khẽ mỉm cười nói nhắc tới cũng xảo, năm đó lão hữu trùng hợp phòng thủ đầu này quặng đồng mạch, Trần đạo hữu nhược là hỏi người khác. Thật đúng là không nhất định có người có thể biết đầu này quặng đồng mạch cụ thể hạ lạc. Nói đến lão hủ cũng là bởi vì phòng thủ đầu này quặng đồng mạch, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp, gọi ta Luyện Ma Tông không có triệt để đứt dễ nguyên. Lão tổ Thường gia có chút thất vọng mất mát than thở nói, trong giọng nói ngược lại là nghe không ra cừu hận, chỉ là vô hạn đắng chắc cùng bất đắc dĩ. Lão tổ Thường gia cừu hận sao? Đương nhiên là cừu hận. Toàn bộ tông môn, bao quát thân nhân của mình, sư huynh đệ, sư phụ, toàn bộ đều mệnh tang hoàng tuyển, lão tổ Thường gia làm sao không cừu hận? Nhưng là cỗ này cừu hận đối tượng là một cái cực kỳ cương đại đến thậm chí cả làm lòng người âm thanh lúc tuyệt vọng, lại nhiều cừu hận cũng sẽ hóa thành vô tận bất đắc dĩ cùng đắng chát. Không phải là không muốn cừu hận, chỉ là địch nhân quá mạnh thôi. Nghe được lão tổ Thường gia trong giọng nói đắng chát, Trần Diễn trầm mặc một hồi, chắp tay đạo hưu nén bi thương, gọi Trần đạo hưu chế dế ước. Lão tổ Thường gia lắc đầu cười khổ, trên mặt đắng chát thần sắc vừa thu lại, nghiêm sắc mặt, tiếp lấy chỉ gặp lão tổ Thường gia một bấm tay, từ Thường Mặc trên thân bay ra một viên trống không ngọc giản. Tiếp lấy, lão tổ Thường gia tiếp nhận miếng ngọc giản này, dán vào mi tâm, theo một đạo hơi trắng huỳnh quang lấp lóe, sau đó lão tổ Thường gia đem miếng ngọc giản này đưa đến Trần Diễn trước người nói trong này ghi chép chính là đầu kia quặng đồng mạch vị trí chỗ, chỉ là lão hủ biết được cũng chỉ là ngàn năm trước kia vị trí hoàn cảnh, bây giờ ngàn năm trôi qua, nơi đó đến tột cùng phát sinh kiểu gì biến hóa, lão hủ cũng hoàn toàn không biết gì cả, khả năng cần đạo hữu tốn hao chút tâm tư. Tìm một cái, nhưng đại khái vị trí sẽ không sai. Trần Diễn tiếp nhận ngọc giản, linh thức chợt thăm dò vào trong đó. Chẳng được bao lâu, một đạo rõ ràng 3D địa đồ mô hình xuất hiện ở Trần Diễn não hải, thậm chí để cho tiện Trần Diễn tìm kiếm, lão tổ Thường gia còn chưa Trần Diễn chuyên môn phụ lên đi hướng đầu kia quặng đồng mạch lộ tuyến. Chợt Trần Diễn lại xác nhận một chút đầu này quặng đồng mạch quy mô, phát hiện chí ít cũng là một đầu cỡ trung quặng đồng mạch về sau, Trần Diễn trên mặt vui mừng thế nào đều không che giấu được, chắp tay nói ra lần này tại hạ liền cảm ơn Thường đạo hữu, ngày sau nếu là có cần, có thể hướng Tương Châu Lao Sơn tìm ta. Lão tổ Thường gia lắc đầu, không tính là nhân tình gì, nếu không có Trần đạo hữu kịp thời xuất thủ, lão hủ cùng Thường Mặc đều là sẽ mệnh tăng cái kia đặng quảng khôn chi thủ, lại nói, đầu này quặng đồng mạch vu lão hủ mà nói cũng coi như không là cái gì, coi như là báo đáp đạo hữu ân cứu mạng đi. Bất kể nói thế nào, chuyện này tại hạ nhớ kỹ. Trần Diễn từ trước đến nay là người khác kính hắn một thước, hắn đổi người ta một trượng, Thiên Âm tiểu hòa thượng là như thế này, trước mắt lão tổ Thường gia cũng là dạng này, việc đã đến nước này, tại hạ là tìm được quặng đồng mạch xuất ruột, liền không tiếp tục quấy rầy Thường đạo hữu, đi trước một bước. Đạo hữu tự đi chính là. Lão tổ Thường gia cũng là khách khí chắp tay, tiếp lấy, dường như liền nghĩ tới cái gì, hắn lại từ Thường Mặc trong túi giới tử lấy ra một viên truyền âm phù kiếm đưa tới đạo hữu, nếu là có cần, có thể tùy thời lấy viên này truyền âm phù kiếm tầm lão hủ. Nhất định. Trần Diễn tiếp nhận truyền âm phù kiếm, đem cất kỹ, vừa nhìn về phía lão tổ Thường gia, chắp tay nói ra tại hạ liền đi trước một bước, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Trần Diễn hạm thủ ở giữa, bước ra một bước, tiềm nguyên xúc địa thi triển, thân hình chớp mắt biến mất tại lao tổ Thường gia cùng Thường Mặc trước mắt. Nhìn qua Trần Diễn một câu liền biến mất đột thuật, Thường Mặc trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn không khỏi nhìn về phía nhà mình lao tổ một chút, nhịn không được hỏi lao tổ, đệ tử lúc nào mới có thể có thành tựu như thế. Lao tổ Thường gia nghe nhịn không được liếc mắt, hung hăng gõ cái Thường Mặc bạo lật còn không có học được đi liền muốn chạy trước. Chờ ngươi lúc nào thành tựu âm thần rồi nói sau. Chương 349, thần phục hay là chết. Câu đặt mua. Chương 349, thần phục hay là chết. Câu đặt mua. Luyện Ma Tông nắm giữ đầu này quặng đồng khoáng mạch cũng không tính xa đại khái vị trí bên trên ở vào Tương Châu cùng Tây Châu giao giới khu vực, khuynh hướng Tây Châu vị trí. Mặc dù nói trong khoảng cách thế giới Hắc Sơn thành cứ điểm khá xa, nhưng đôi này Trần Diễn tới nói khẳng định không tính là vấn đề nan giải gì. Vô luận là tại xích đồng khoáng mạch phụ cận mới xây một cái cứ điểm, lại hoặc là mới nổi một tòa thành trấn, đối với Trần Diễn tới nói đều không phải là việc khó gì. Càng thậm chí hơn tại tìm Tây Châu Bạch Mã tự hợp tác, cùng một chỗ khai phát ra một khối thành trì đến cũng không phải là không phải một cái biện pháp giải quyết. Dưới mắt quặng đồng có, cái này đại biểu cho lô đạt siêu cấp lôi thần pháo kế hoạch có thể biến thành hành động. Có lẽ phải không được bao lâu, có thể uy hiếp được Dương Thần chân quân siêu cấp lôi thần pháo liền nên vấn thế. Bất quá tại đi hướng xích đồng khoáng mạch trên đường, một mực im lặng đợi tại Trần Diễn trên bờ vai Phát Tài bỗng nhiên kêu một tiếng meo thế nào. Trần Diễn quay đầu hỏi miêu miêu miêu. Phát Tài không có nhìn về phía Trần Diễn, mà là ngẩng đầu, một đôi hắc bạch phân minh dị đồng mang theo vẻ mờ mịt nhìn về phía phương xa. Trần Diễn nghe sững sờ, đồng dạng là nhìn về phía Phát Tài đoán đi phương hướng, đồng thời trong miệng nói ra người nói là: "Vừa rồi tựa hồ có một thanh âm đang kêu gọi ngươi." Meo. Phát Tài không xác định gật đầu, lại có chút chần chờ lắc đầu meo này sẽ vừa không có. Trần Diễn thấy vậy hơi nhướng mày, hắn có thể 100% xác định, vừa rồi cũng không có thanh âm gì đang nói chuyện. Nói một cách khác, hoặc là Phát Tài nó nghe nhầm rồi, hoặc là chính là bốn. Cái này tiếng nói chỉ nhằm vào Phát Tài chính nó. Thanh âm này có thể hay không cùng Phát Tài đột nhiên xuất hiện ngủ say có quan hệ đâu? Nói đến Trần Diễn giật mình phát hiện, hắn tựa hồ chưa từng có hiểu qua Phát Tài lai lịch chân chính. Phát Tài là như thế nào tới? Là hắn năm đó ở Sơn Khê trấn lúc, đi ngang qua một đầu danh nước bẩn bên trong phát hiện hấp hối Phát Tài. Lúc đó Trần Diễn cương bởi vì bàn tay vàng công đức thiên thư tích lũy đủ 100 công đức, tâm tình vui vẻ, căn cứ làm việc thiện ý nghĩ đem Phát Tài mang về nhà. Thế là liền có Phát Tài thời khắc mấu chốt cứu hắn tính mệnh, hai người sống nương tựa lẫn nhau, đi thẳng cho tới hôm nay cố sự. Trước đây, Trần Diễn không phải là không có hỏi qua Phát Tài có biết hay không chính nó thân thế, nó lại là như thế nào xuất hiện tại Sơn Khê trấn, lại là như thế nào thụ thương. Không hề nghi ngờ, có được cùng kỳ huyết mạch, chí ít có được bộ phận cùng kỳ huyết mạch Phát Tài lai lịch nhất định không đơn giản. Nhưng mà tiếc nuối là, Phát Tài nói cho Trần Diễn, chính nó cũng không nhớ ra được tại bị Trần Diễn cứu trí nhớ trước kia. Không biết như thế nào xuất hiện tại Sơn Khê trấn, không nhớ ra được thân thế của mình, cũng không biết là như thế nào thụ thương. Trần Diễn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại. Lại về sau, Phát Tài đột phá luyện khí hóa thần, dần dần đã thức tỉnh cùng kỳ huyết mạch, nhưng tương ứng, Phát Tài cũng một mực tại hãm sâu ngủ say, thâm thụ ngủ say khốn nhiễu. Trần Diễn hỏi Phát Tài nó ngủ say thời điểm phải chăng có làm cái gì một cảnh. Phát Tài cho ra trả lời là tựa hồ có, nhưng mỗi khi nó tỉnh lại lúc liền hết thảy đều không nhớ rõ. Trần Diễn bản coi là Phát Tài có thể hay không cũng giống như hắn là xuyên qua mà đến, Phát Tài bản thân là đến từ những giới vực khác cùng kỳ hậu duệ. Thế nhưng là dưới mắt xem ra bốn, nhìn xem Phát Tài mờ mịt bộ dáng, Trần Diễn trong lòng nhịn không được hiện ra một vòng suy đoán. Hẳn là Phát Tài bản thân liền là đến từ U Minh giới, chỉ bất quá không phải Cửu Châu, mà là thế giới trong. Bản này không phải là không có khả năng sự tình. Mà Phát Tài thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say triệu chứng hẳn là liền cùng thế giới trong bên trong, đạo này kêu gọi Phát Tài thanh âm có quan hệ. Chỉ là đáng tiếc, đạo này kêu gọi thanh âm Trần Diễn nghe không được, mà lại tần suất tựa hồ cũng không cao bộ dáng. Coi như Phát Tài chính mình, nó cũng không xác định nó đến cùng phải hay không nghe nhầm, hay là thật tồn tại ở A1 thanh âm. Trần Diễn tạm thời cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem chuyện này âm thầm ghi tạc trong lòng, tạm thời đem lực chú ý trước đặt ở xích đồng khoáng mạch bên trên đợi khi tìm được xích đồng khoáng mạch, Trần Diễn liền dự định mang lên Phát Tài cùng một chỗ hướng phía Phát Tài trong miệng, cái kia đạo kêu gọi thanh âm của nó phương vị đi xem một cái. Nhìn xem có phải là thật hay không có đồ vật gì, một mực tại ảnh hưởng Phát Tài. Sau đó 3 ngày, Trần Diễn một mực tại thi triển tiềm viên xúc địa đi đường, không tìm được xích đồng khoáng mạch, Trần Diễn tổng cảm thấy trong lòng không nỡ. Lại qua một ngày này, Trần Diễn mang lên Phát Tài cùng một chỗ, rốt cục chạy tới lao tổ thường gia cho ra xích đồng khoáng mạch chỗ. Ở đây là một chỗ nhìn phong cảnh tú lệ sơn gốc, nước suối róc rách, len ken rung động, hoa tươi khắp nơi trên đất, hương khí tập kích người, màu xanh sấm gió xuân ở chỗ này luẩn quẩn không đi, để trong này bốn mùa như mùa xuân, tựa như thế ngoại tiên cảnh. Ngược lại là một chỗ phong cảnh hợp lòng người phong thủy bảo địa, nếu là ở nơi đây xây một tòa tán tu phường thị, chắc hẳn người tới sẽ không thiếu. Ánh mắt quét ngang, nhìn xem cái này tựa như tiên cảnh xuân chi cốc, Trần Diễn nhẹ gật đầu nói ra. Trên bờ vai Phát Tài cũng là tán đồng gật đầu, nheo lại mắt, hô hấp lấy trong sơn cốc không khí mới mẻ, thần sắc say mê không có yêu khí à? Là thật không có yêu vật, hay là nói linh thức quét một chút toàn bộ sơn cốc, ngoài ý muốn, Trần Diễn đúng là một đầu yêu vật, thậm chí cả một đầu linh triệu đều không có nhìn thấy. Cái này hiển nhiên là không thể nào phát sinh sự tình. Nói như vậy, càng là linh khí hội tụ chi địa, tồn tại yêu vật cùng linh triệu liền sẽ càng nhiều. Nhưng trong sơn cốc này rõ ràng linh khí nồng đậm vượt qua ngoài cốc, nhưng hết lần này tới lần khác trong sơn cốc một đầu yêu vật thậm chí linh triệu đều có bốn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong sơn cốc tất nhiên tồn tại một càng thêm cường đại tồn tại đáng sợ, đem toàn bộ sơn cốc chiếm làm của riêng, cấm chỉ bất kỳ yêu vật, linh triệu tới gần trong sơn cốc. Mạnh như thế lãnh địa ý thức, Trần Diễn cảm thấy cái này tồn tại sát suất lớn hay là một cái yêu vật, chỉ là thực lực càng cường đại hơn yêu vật. Nếu như là linh triều lời nói, lấy linh triều linh trí, hẳn là sẽ không sinh ra lãnh địa ý thức mới là. Lông mày hơi nhíu, nhưng Trần Diễn lại là không có chút gì do dự rơi vào trong sơn cốc. Dưới mắt xích đồng khoáng mạch đang ở trước mắt, liền xem như trong sơn cốc này có một tên dương thần chân quân tồn tại, Trần Diễn cũng muốn cứng rắn bên trên một cương. Hai chân rơi trên mặt đất, trong dự liệu tập kích cũng không có giáng lâm. Phản phất sơn trong cốc thật không có bất kỳ cái gì sinh linh bình thường. Không có bất kỳ cái gì sinh linh thuyết pháp này quá mức cảm thấy, chí ít trong sơn cốc, côn trùng kêu vang chim gáy vẫn phải có, hết thảy bình thường chim thú cũng đều sống rất tốt, chỉ là không có thực lực càng mạnh một đầu yêu vật thôi. Dương mắt nhìn lướt qua bốn phía, tại hạ trước khi đến, Trần Diễn liền đem trong toàn bộ sơn cốc địa hình liền ghi tạc trong đầu. Thẳng thắn nói, thời gian ngàn năm đi qua, thương hải tăng điển, lúc đó hoàn cảnh địa lý sớm đã phát sinh biến hóa. Nhưng mặc dù biến hóa không ít, trên đại thể hoàn cảnh là sẽ không thay đổi. Chí ít chỗ này sơn cốc ngoại hình, liền cùng lão tổ thường gia cho ra địa đồ cơ bản nhất trí, có một chút chỗ rất nhỏ biến hóa. Nhưng những biến hóa này đều tại hợp lý phạm vi bên trong. Nói một cách khác, nếu như lão tổ thường gia không có gạt người nói, trước mắt bên trong tòa thung lũng này, tất nhiên là tồn tại một đầu xích đồng khoáng mạch. Đáng tiếc vừa rồi linh thức cũng không có tìm tới đầu này xích đồng khoáng mạch. Xem ra ngàn năm thời gian, tuế nguyệt lại lần nữa đem đầu này xích đồng khoáng mạch chôn sâu lòng đất. Trần Diễn chỉ có thể dựa vào chính mình nếm thử đi tìm kiếm. Nghĩ như vậy, Trần Diễn trực tiếp hướng phía lao tổ thường ra cho ra, ngàn năm trước luyện ma tông tìm tới xích đồng khoáng mạch khai quật điểm đi vào ngàn năm trước kia luyện ma tông xích đồng khoáng mạch khai quật điểm. Trần Diễn phát hiện, nơi này đã sớm là một mảnh cây xanh mọc thành bụi sơn lâm. Tầng tầng lớp lớp sơn lâm lá cây che đậy nối thành một mảnh, hạ xuống pha tạm sán lạn vầng sáng neo. Lúc này, Trần Diễn trên bờ vai Phát Tài bỗng nhiên hướng phía một chỗ phương hướng kêu một tiếng. Trần Diễn thuận Phát Tài tiếng kêu phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đập vào mi mắt là một bức trải rộng cỏ dại cùng bụi cây vách núi mặt ngoài bò đầy dây thường xuân. Bất quá tại những này dây thường xuân đằng sau, loan thoáng có thể nhìn thấy một đầu hẹp dài vết nước. Thời gian ngàn năm đi qua, cái khe này đã sớm bị sinh trưởng bụi cây cùng dây thường xuân che đậy đã từng khai quật điểm từ lâu đổ sụp, chỉ còn lại có một đầu loan thoáng vách núi vết nước đến không sai, hay là ánh mắt ngươi nhọn. Đều không cần đoán, Trần Diễn suy đoán cái kia xích đồng khoáng mạch tám thành chính là tại trong vết nước này. Bất quá dù sao cũng là không có thấy tận mắt đến, Trần Diễn cảm thấy hay là không quá yên tâm, cần tận mắt nhìn đến mới có thể triệt để yên lòng. Nghĩ như vậy, Trần Diễn hướng phía đầu này vách núi vết nước tới gần. Càng cẩn thận quan sát, càng có thể phát hiện đầu này vách núi vết nứt cũng không phải là tự nhiên nứt ra, mà là có rõ ràng nhân công đào đới vết tích. Hoặc là càng xác thực nói, chỗ này vách núi vết nứt vốn là một chỗ to lớn hầm mỏ cửa vào. Chỉ là ngàn năm trôi qua, đã từng hầm mỏ cửa vào đổ sụp vùi lấp, bây giờ chỉ còn lại có một đầu cơ hồ nhìn không thấy vách núi vết nứt nói đã từng hết thảy đứng tại vách núi vết nứt trước, Trần Diễn có thể cảm nhận được, vách núi này trong cái khe rõ ràng thiên địa linh khí muốn càng dày đặc một chút. Dù sao giống như quặng đồng bực này tài nguyên khoáng sản chôn sâu địa phương, nói như vậy thiên địa linh khí đều sẽ càng thêm nồng đậm. Trần Diễn có thử dùng linh thức thăm dò vào đầu này vách núi trong cái khe, tiếc nối là vẫn không có dò xét ra cái gì. Trên thực tế cái này cũng bình thường. Nếu như linh thức có thể dễ dàng như thế dò xét ra các loại thiên tài địa bảo, cái kia trong giới tu hành cũng sẽ không chuyên môn tồn tại tầm bảo sư, tầm lòng sư như vậy nghề nghiệp. Lông mày nhíu lại, Trần Diễn chính chuẩn bị cất bước vào vách núi trong cái khe, nhìn một chút bên trong đến tột cùng có hay không xích đồng khoáng mạch tồn tại. Nhưng vào lúc này, ù ù, đất rung núi chuyển, toàn bộ sơn cốc đều rung đưa ân. Nhìn xem tựa như sóng biển chắp lên mặt đất, ý thức được cái gì, Trần Diễn hơi nhướng mày, vừa định muốn bước ra trở ra. Nhưng lúc này đã tới đã không kịp, thân thể của hắn đã bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc rốt cục đi ra rồi sao? Nhìn xem cái kia lật ra đại địa, từ vách núi trong cái khe chui ra diễm lệ đóa hoa cùng dây leo trắng kiện, Trần Diễn lông mày nhíu lại, trong lòng nói ra. Sớm tại trước khi rơi xuống đất, Trần Diễn liền suy đoán trong sơn cốc tất nhiên là tồn tại một đầu thực lực không kém thậm chí rất mạnh yêu vật, nếu không, như thế một chỗ phong thủy bảo địa, tất nhiên yêu vật, linh triều nơi tụ tập. Nhưng là sơn cốc lại là khác thường không có, điều này nói rõ trong sơn cốc có càng cường đại hơn tồn tại cấm chỉ hết thảy sinh linh tới gần. Chỉ là Trần Diễn xuống đến sơn cốc về sau vẫn luôn không có phát hiện yêu vật này đến tột cùng tại cái kia. Dưới mắt lại là có đáp án. Nguyên lai con yêu vật này liền giấu ở xích đồng khoáng mạch bên trong a, ẩn tàng lại thâm sâu, bản thân lại là thực vật thành yêu, khó trách Trần Diễn không có trước tiên phát hiện. Trần Diễn dương mắt dò xét đi qua, chỉ gặp đây là một gốc hoa yêu. Kỳ hoa diễm lệ, hiện lên màu hồng phấn, tản ra đạm nhã hương khí, nhìn qua rất là làm người thương yêu yêu, nhưng này trong lúc lơ đãng phát tán ra uy áp kinh khủng lại làm cho người minh bạch cái này không riêng gì một đóa đẹp mắt linh hoa, càng là một vị cường đại yêu vật âm thần kỳ hoa yêu a. Khó trách trong cốc không có cái gì yêu vật tồn tại. Cảm giác được cây yêu hoa này thực lực, Trần Diễn trong lòng có đáy. Cây yêu hoa này thực lực so Trần Diễn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Trần Diễn bản coi là chỗ này trong sơn cốc tồn tại một đầu luyện khí hóa thần yêu vật liền cao nữa là. Lại là không nghĩ tới lại là một đầu luyện thần phản hư âm thần cảnh hoa yêu, hơn nữa còn không phải mới vào âm thần cảnh loại kia, Trần Diễn cổ sở lấy chí ít có được âm thần trung kỳ thậm chí âm thần hậu kỳ thực lực. Thực lực như thế, phóng nhãn toàn bộ u minh giới cũng không tính là yếu là, ở thế giới trong bên trong cảm thấy là có thể xếp được hào cường đại yêu vật. Nếu là những người khác đụng phải, xác suất lớn là muốn mệnh đưa hoàng tuyển. Bất quá đáng tiếc là cây yêu hoa này gặp phải là Trần Diễn hì hì, không có sai, ta quả nhiên không có cảm giác sai, ngươi quả nhiên đến từ ngoại giới. Xem ra thông hướng ngoại giới phong cấm đã mở ra, không hưởng công ta trong ngủ say thức tỉnh. Khi thì ngây thơ, khi thì mị hoặc tiếng cười vang lên, quanh quẩn ở trong sơn cốc. Tại thời khắc này nguyên bản đã bị phá vỡ sơn cốc lần nữa có vô số linh hoa linh thảo trôi ra, đem một mảnh hỗn độn sơn cốc trang trí tựa như tiên cảnh. Luyện khí hóa thần yêu vật liền có thể lối ra có thể nói, chớ nói chi là luyện thần phản hư hoa yêu. Gặp hoa yêu khẩu ra nhân ngôn, Trần Diễn trên mặt cũng không có cái gì quá lớn thần sắc biến hóa. Cái gì? Ngươi nói Phát Tài luyện khí hóa thần nhưng là vẫn sẽ không nói tiếng người. Phát Tài có thể giống nhau a? Nói về chuyện chính, đã thấy lúc này nguyên bản chui ra vách núi vết nước to lớn dây leo lặng yên khô héo, diễm lệ phấn hồng đóa hoa vì đó tàn lụi, cuối cùng hóa thành một cái dương cánh mười trượng, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, cực điểm chói lọi hồ điệp điệp luyến trở thành yêu. Nhìn thấy một màn này, nghĩ tới điều gì, Trần Diễn trên mặt lộ ra một vòng nhiều hứng thú chi sắc điệp luyến hoa, một loại kỳ lạ linh thực, phẩm giai khó định. Trong truyền thuyết một đôi tình lữ chỉ cần chia ăn một đóa điệp luyến hoa liền có thể gần nhau yêu nhau cả một đời, cho dù chết sau cũng sẽ hóa thành một đôi hồ điệp bị rực song phi, lại nối tiếp một thế tiền duyên. Loại này linh thực Trần Diễn cũng chỉ là tại Thần Tiêu Tông truyền thừa đạo tàng bên trong nhìn thấy qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này gặp được, hơn nữa còn không phải bình thường điệp luyến hoa, là một vị do điệp luyến hoa hóa yêu mà đến âm thần cảnh luyến điệp hoa tiểu gia hỏa. Cảm tạ ngươi vì ta chỉ rõ thông hướng ngoại giới con đường, làm ban thưởng ta sẽ báo đáp ngươi một cái nhu cầu. Ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem bị trói buộc Trần Diễn, hóa bướm điệp luyến hoa yêu mở miệng lần nữa nói ra mặt sau này là quạng đồng a. Trần Diễn gật đầu, không có bởi vì bị trói buộc liền lộ ra chút nào bối rối, ngược lại là khẽ bước cằm, ra hiệu một chút luyến điệp hoa sau lưng vách núi vết nước, đông nhiên há mồm hỏi. Luyến điệp hoa yêu rõ ràng sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới Trần Diễn vậy mà lại hỏi như vậy, bất quá vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu là bên trong là có một đầu xích đồng khoáng mạch. Trần Diễn nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới ánh mắt nhìn về phía luyến điệp hoa yêu, ánh mắt có chút ngưng tụ nói thần phục, hay là chết. Luyến Điệp Hoa Yêu 3. Chương 350, Xích Đồng Tình Kim Sát. Mới cứ điểm. Cầu đặt mua. Chương 350, Xích Đồng Tình Kim Sát. Mới cứ điểm. Cầu đặt mua thần phục hay là chết. Huyền Bảo thanh niên tiếng nói tại trong sơn cốc vang lên, ánh mắt gợn sóng cái gì? Đối diện, Luyến Điệp Hoa Yêu một mặt mộng bức đợi nàng triệt để nghe rõ Trần Diễn lời nói sau, Luyến Điệp Hoa Yêu trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, nàng tức giận cực ngược lại cười, không biết nên khóc hay cười nói thần phục. Ta. Tiếp lấy, Luyến Điệp Hoa Yêu sắc mặt mắt Trần có thể thấy đỏ ấm đứng lên, một đôi như là ngọc lục bảo bình thường xinh đẹp con mắt dần dần trở nên lạnh, ngay cả âm thanh cũng lạnh ba phần nói tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không có làm rõ ràng trạng. Húng chữ còn chưa nói ra miệng, Luyến Điệp Hoa Yêu lời kế tiếp liền bị ngạnh sinh sinh cho nghẹn lại, hai mắt đột nhiên trừng trừng, trong mắt tràn đầy chấn kinh vẻ kinh ngạc nhìn về phía đối diện thanh niên. Chỉ vì tại nàng nói ra nói một giây sau, đối diện cái này Huyền Bảo thanh niên khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên. Thời gian ngay mắt, liền từ một tên tại Luyến Điệp Hoa trong mắt nhân loại bình thường biến thành một tên tu vi hoàn toàn không kém gì nàng âm thần kỳ tu sĩ nhân loại. Càng thêm mấu chốt chính là, phản phất là hô ứng Trần Diễn, cái kia treo chết tại Trần Diễn bên hông long tức đao phát ra một tiếng thanh thúy to rõ đao minh ông. To rõ đao minh âm thanh bên trong, lôi cuốn lấy khí thế kinh khủng quét sạch tứ phương, giống như một cơn bão táp đem trong sơn cốc hết thảy cỏ cây đá vụn quét sạch thượng thiên, bụi đất lá nát mạn thiên phi vũ dương. Dương thần ba. Luyến Điệp Hoa Yêu hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng đã là luyện thần phản hư âm thần cảnh yêu vật, đối với thực lực càng mạnh hơn một tầng dương thần cường giả khí tức há lại sẽ lạ lẫm. Chỉ là Luyến Điệp Hoa Yêu nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đối diện tên này tuổi trẻ có chút quá phận thanh niên, lại là một tên dương thần cường giả. Tại Luyến Điệp Hoa trong yêu nhãn, long tước đao cùng Trần Diễn bản thể khí thế đồng nguyên. Là nàng đã ngủ say quá lâu, bên ngoài thế giới đã là tiên nhân khắp nơi trên đất đi, dương thần nhiều như chó sao? Rõ ràng tại 1000 năm trước, U Minh giới dương thần cường giả không phải hay là Phượng Mao Lân Giác tồn tại sao? Làm sao mới chỉ là ngàn năm trôi qua, U Minh giới thế hệ trẻ tuổi đều đã bắt đầu từ dương thần cất bước rồi sao? Luyến Điệp Hoa Yêu mờ mịt, chấn kinh, khó có thể tin muốn. Cũng chính là lúc này, đối diện Huyền Bảo thanh niên thanh lãnh ánh mắt lần nữa nhìn về hướng nàng, ngựa khí tràn ngập không thể nghi ngờ mở miệng lần nữa thần phục. Hay là chết? Lần này, Luyến Điệp Hoa Yêu cảm nhận được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lạnh ý, cùng một tia như có như không khóa chặt sắc cơ. Nàng biết, lần này nếu như nàng lại cự tuyệt, như vậy nên đón nàng sẽ là dương thần cường giả lôi đình đả kích. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia thuộc về dương thần cường giả khí thế khủng bố, Luyến Điệp Hoa Yêu chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, mãnh liệt áp suất thấp áp bách cho nàng kém chút hô hấp không đến. Sợ hãi sau khi, Luyến Điệp Hoa Yêu trong lòng nổi lên từng tia ủy khuất. Sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta liền không lộ diện một mực co đầu rút cổ chờ ngươi rời đi tốt xùy. Dường như gặp Luyến Điệp Hoa Yêu lâu không trả lời, Trần Diễn bên hông long tức đao phát ra một tiếng đao minh. Băng lãnh đao minh tựa như là một chậu lạnh giọng trực tiếp gọi Luyến Điệp Hoa bị hù một cái giật mình, hai chân khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất túi đầu nói thần phục. Tiểu yêu thần phục, giao ra thần hồn của ngươi đi. Trần Diễn gật đầu, đối với Luyến Điệp Hoa Yêu lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, nếu không có đầu này, Luyến Điệp Hoa Yêu thân bên trên cũng không có bất kỳ huyết khí nghiệt chướng lời nói, nếu không, sớm tại Trần Diễn nhìn thấy đầu này, Luyến Điệp Hoa Yêu xuất hiện trong nháy mắt liền đem chi đánh chết đúng vậy đầu này, Luyến Điệp Hoa Yêu mặc dù sống thật lâu, thậm chí rất có thể ở trong thung lũng này tồn tại ngàn năm lâu. Nhưng đầu này Luyến Điệp Hoa Yêu tựa hồ chưa từng có giết hại qua nhân loại, tại Trần Diễn thông u thuật xem xét bên dưới, trên thân cũng không có quấn quanh lấy bất kỳ nghiệt chướng, đây cũng là Trần Diễn lựa chọn tha nó tính mệnh nguyên nhân chủ yếu. Đối với những này chưa từng có giết hại qua sinh linh yêu vật, Trần Diễn từ trước đến nay đều sẽ cho một con đường sống đương nhiên, làm cho đối phương bình yên vô sự rời đi đó là sự tình không có khả năng. Dưới mắt thế giới trong tranh chấp mở ra, âm thần cấp bậc chiến lực nhà nào đều phi thường rất yếu, khuất phục đầu này âm thần cấp bậc yêu vật để nàng cho mình làm công một đoạn thời gian mới là tốt nhất chi tuyển. Nghe được Trần Diễn muốn nàng giao ra bản mệnh thần hồn, Luyến Điệp Hoa Yêu trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ do dự. Bất quá tại nên tiếp Trần Diễn ánh mắt lạnh lùng qua đi, Luyến Điệp Hoa Yêu sắc mặt đống nhiên chấp nhận, chợt liên tục không ngừng gật đầu là cái này giao. Nói, chỉ gặp Luyến Điệp Hoa Yêu mi tâm hiện ra một vòng xanh biết lục quang, không đầy một lát công phu, từng cái có lớn chừng ngón cái mini Luyến Điệp Hoa Yêu xuất hiện, cái này mini Luyến Điệp Hoa Yêu cẩn thận từng ly từng tí bay về phía Trần Diễn, sau đó rơi vào Trần Diễn lòng bàn tay, phụ phục không lúc đích. Trần Diễn hài lòng nhẹ gật đầu, chợt đem Luyến Điệp Hoa Yêu bản mệnh thần hồn thu cùng một chỗ. Mắt thấy chính mình bản mệnh thần hồn bị Trần Diễn thu hồi, Luyến Điệp Hoa Yêu chỉ cảm thấy đau lòng không thể thở nổi. Trong chớp mắt, nàng phảng phất cảm nhận được tự do tại cách xa nàng đi. Tựa hồ là thấy được Luyến Điệp Hoa Yêu tuyệt vọng, Trần Diễn quét nàng một chút, chợt mở miệng nói yên tâm, cũng không phải là muốn nô dịch ngươi cả một đời, 100 năm, chỉ cần ngươi an an tâm tâm làm việc cho ta, 100 năm sau, ta tự sẽ thả ngươi tự do. Cùng bốn cánh ve mùa đông một dạng, đối với mấy cái này có thực lực trong người yêu vật, Trần Diễn đều chỉ dự định nô dịch 100 năm, 100 năm thời gian, đầy đủ thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tới lúc đó, âm thần cảnh yêu vật đối với hắn mà nói chưa hẳn còn có lớn cỡ nào trợ giúp. Một bên khác Luyến Điệp Hoa Yêu đang nghe nàng chỉ cần phục vụ 100 năm thời gian về sau, đáy lòng cũng là thở dài một hơi. Chí ít đối với yêu tộc bao năm tháng qua nói, chỉ là 100 năm thời gian coi là thật không tính là cái gì. Không nói những cái khác, riêng là ở trong thung lũng này, Luyến Điệp Hoa Yêu liền trọn vẹn chờ đợi 1000 năm lâu 100 năm thời gian, cũng liền tương đương với nàng ngủ một giấc công phu thôi. Vừa nghĩ đến đây, Luyến Điệp Hoa Yêu trong lòng sầu lo giết hết, thành thành thật thật thần phục túi đầu tiểu yêu đa tạ chủ nhân ban ân. Trần Diễn nhẹ gật đầu, chợt ra hiệu một chút cách đó không xa vách núi vết nước nói cho nên nói, vách núi kia bên trong đúng là có một đầu xích đồng khoáng mạch đúng không? Luyến Điệp Hoa Yêu cũng không minh bạch vì cái gì Trần Diễn đối với xích đồng khoáng mạch cố chấp như thế, nhưng là tại mảnh sơn cốc này sinh tồn ngàn năm lâu Luyến Điệp Hoa Yêu đối với nơi này hết thảy tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Khẳng định nhẹ gật đầu, hồi đáp hồi bẩm chủ nhân, trong này đúng là có một đầu xích đồng khoáng mạch. Nói đến đây, Luyến Điệp Hoa Yêu trên khuôn mặt hiện lên một vòng do dự, thích thú nói, tiểu yêu chính là bởi vì đầu này xích đồng khoáng mạch tồn tại, lúc này mới sẽ chọn nơi đây đặt chân. Nghe nói như vậy, Trần Diễn lông mày nhíu lại, Luyến Điệp Hoa làm thực vật thành yêu, theo lý mà nói là cùng xích đồng khoáng không có cái gì tương quan liên địa phương mới là. Nhưng Luyến Điệp Hoa Yêu vậy mà nói nàng là bởi vì đầu này xích đồng khoáng mạch mới lựa chọn ở chỗ này ở lại, cái này nói rõ, xích đồng khoáng mạch bên trong tất nhiên là tồn tại cái gì có trợ giúp nàng tu luyện bảo vật mới là bốn. Nghĩ đến cái này, Trần Diễn trong lòng hiện ra một vòng minh ngộ, nhìn về phía Luyến Điệp Hoa Yêu đạo trong này có địa sát tâm mạch. Trừ địa sát âm mạch, Trần Diễn thực sự nghĩ không ra xích đồng khoáng có thể có cái gì đáng giá hấp dẫn Luyến Điệp Hoa Yêu địa phương, chỉ có địa sát âm mạch như vậy tất cả tu sĩ, yêu vật đều muốn dùng đến bảo vật, mới có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một cái bảo địa. Xích đồng khoáng mạch, tự nhiên cũng coi như được là một chỗ bảo địa, có thể đản sinh ra địa sát âm mạch cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào chính là, cái này xích đồng khoáng mạch bên trong ra đời trung phẩm địa sát xích đồng tinh kim sát mặc dù cùng tiểu yêu tương tính không hợp, nhưng cũng đủ để tiểu yêu tu hành sử dụng. Luyến Điệp Hoa Yêu đê mi thuận nhãn, không dám biểu lộ ra chút nào không bỏ. Rất sợ bởi vì chính mình không nỡ cái này xích đồng tình kim sắt liền bị Trần Diễn cho một bàn tay cho trục chết. Nhẹ gật đầu, Trần Diễn khẽ vuốt cầm đi vào trước xem một chút đi. Là chủ nhân xin mời cùng tiểu yêu đến. Luyến Điệp Hoa Yêu cúi đầu, ở phía trước dẫn đường đi theo Luyến Điệp Hoa Yêu sau lưng, Trần Diễn bước vào đầu này vách núi trong cái khe. Mới vào vết nước, phản phất như là bước vào một ngăn cách với đời bí cảnh. Lúc đầu, trong động tia sáng lờ mờ, chỉ còn lại mấy sợi ánh sáng nhạt từ cửa động trong khe hở ngoan cường mà xuyên thấu tiến đến, pha tạp vậy vào trên vách đá, cho cái này sâu thẳm không gian thêm vào mấy phần thần bí cùng không biết. Tại vách núi mặt ngoài, có thể nhìn thấy cái này ngàn năm qua tuế nguyệt ở phía trên dấu vết lưu lại, theo càng sâu nhập sơn động này, liền càng có thể phát hiện trong sơn động nhân công đào đới vết tích. Mặc dù ngàn năm thời gian đem chỗ này hầm mỏ vùi lấp tại lòng đất, nhưng ở hầm mỏ mặt ngoài, hay là lưu lại rất nhiều năm đó luyện ma tông khai thác cấn ký. Theo bước chân xâm nhập, một đầu đốn lượn quanh co đường mòn chậm rãi triển khai, nó khi thì kề sát vết đá, khi thì vượt ngang dòng nhỏ, dẫn lĩnh người tiến vào hướng chỗ càng sâu thăm dò đường mòn hai bên, là hình thái khác nhau thạch nhũ cùng mang đá, bọn chúng trải qua ngàn vạn năm nước chảy đá mòn, sớm đã hóa thành thiên nhiên quỷ phụ thần công. Có như lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ thương cung, có giống như quỳnh lâu ngọc vũ, xen vào nhau tinh tế, còn có thì tựa như lão tăng nhập định. Tĩnh mịch mà trang nghiêm đi theo Luyến Điệp Hoa Yêu dọc theo đường mòn một đường hướng phía dưới, Trần Diễn cổ sở lấy lúc này đã bỏ vào khoảng cách mặt đất chí ít 500 mét vị trí lúc. Rốt cục, cảnh tượng trước mắt lại lập tức sáng tỏ thông suốt. Một vòng lượng sắt phá vỡ lúc trước lờ mờ, nguyên lai, cuối đường mòn đúng là một chỗ có động thiên các chỗ. Trên mái vòm, trải rộng ở ý kỳ tỏa sáng dạ minh châu. Trần Diễn cảm thấy những này dạ minh châu nên là Luyến Điệp Hoa Yêu hậu đến khảm nạm ở phía trên được đến. Quang mang chiếu xuống, như là thiên quang tảng sáng, chiếu sáng bốn phía hết thảy. Tia sáng bên trong, ngũ thải ban lan quang ảnh tại trên vách động nhảy vọt, cùng trong động sinh trưởng kỳ dị thực vật xen lẫn thành một bức sinh động bức tranh. Bất quá Trần Diễn ánh mắt lại là đặt ở chỗ này sơn động to lớn trung quanh, tại chỗ này sơn động to lớn bốn bề trên vách đá, bao quát mặt đất, mặt ngoài đều tản mát ra một vòng xích hồng sắc quang trạch. Nhìn thấy những này phát ra xích hồng sắc quang trạch nham thạch, Trần Diễn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Xích đồng khoáng, rốt cục tìm được. Mà tại chỗ này sơn động trung ương, thì là có một chỗ 3 mét vuông đất trũng. Tại trong đất trung ương, chính rời rạc lấy một sợi lại một sợi, phản phất là xích hồng mây mù bình thường tia khí. Những tia khí này chính là Luyến Điệp Hoa trong miệng xích đồng tinh kim sát. Số lượng cũng không nhiều, xem chừng cũng liền chừng 300 sợi thôi, kém xa Trần Diễn trước đó tại Hỏa Nha bí cảnh thu hoạch Càn Dương Ly Hỏa sát, cùng tại Lôi Đình Nhai thu hoạch Ngọc Xu Khảm Lôi sát nhiều đương nhiên, có lẽ những này xích đồng tinh kim sát vừa sinh ra mới bắt đầu số lượng sẽ không thiếu, có lẽ có cái 700-800 sợi thậm chí hơn ngàn sợi. Nhưng là trải qua Luyến Điệp Hoa Yêu 300 năm tới không ngừng luyện hóa, phần lớn xích đồng tinh kim sát đều biến thành Luyến Điệp Hoa Yêu tu vi. Không phải vậy nói, cái này Luyến Điệp Hoa Yêu tu vi cũng sẽ không tại âm thần cảnh trung kỳ tới gần đột phá âm thần hậu kỳ tình trạng. Trần Diễn nhìn thoáng qua, sau đó tay áo vung lên, chỉ thu đi trong đó một nửa. Gặp Trần Diễn không có đem tất cả xích đồng tinh kim sắt đều cho lấy đi, Luyến Điệp Hoa Yêu hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Diễn một chút. Dường như nhìn ra Luyến Điệp Hoa trong yêu nhãn nghi hoặc, Trần Diễn liếc nàng một chút, mở miệng nói ra những này xích đồng tinh kim sắt ta lấy đi một nửa, về phần một nửa kia thì làm ngươi phát hiện xích đồng khoáng mạch ban thưởng, chỉ cần ngươi sau này chăm chú làm việc cho ta, nên có ban thưởng không phải ít. Không nghĩ tới chính mình lại còn có thể lưu lại một nửa. Luyến Điệp Hoa trong yêu nhãn hiện lên một vòng kinh hỉ, gà con mổ thóc giống như mãnh liệt gật đầu nói tiểu yêu cảm ơn chủ nhân ân điện, định đương là chủ nhân dốc hết toàn lực. Trần Diễn gật đầu, trên thực tế, nếu như không phải là vì dưới tay hắn những người khác đột phá luyện thần phản hư suy nghĩ, cái này hơn 100 sợi xích đồng tinh kim sắt Trần Diễn thậm chí cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng dù sao cũng là trung phẩm địa sát âm mạch, muốn so hạ phẩm địa sát âm mạch tốt hơn rất nhiều. Sau này nếu là Trương Thiên Chính, lại hoặc là Viên Thông bọn hắn ai đi vào luyện khí hóa thần viên mãn, lập công về sau, Trần Diễn cũng có thể đem ban thưởng cho những người khác. Nghĩ đến cái này, Trần Diễn đáy lòng có một chút đáng tiếc. Nếu như là hỏa thuộc tính địa sát âm mạch liền tốt. Nếu như là hỏa thuộc tính địa sát âm mạch, như vậy hắn thậm chí cũng sẽ không lưu cho Luyến Điệp Hoa Yêu một nửa, cho dù là xuất ra Ngọc Xu Khảm Lôi sắt làm ban thưởng đều được. Bởi vì 300 sợi hỏa thuộc tính địa sát âm mạch, không sai biệt lắm cũng miễn cưỡng đầy đủ Long Tức Đao biến thân một lần Dương Thần cấp Long Tức giết địch. Cứ như vậy, Trần Diễn hắn cũng không trở thành bởi vì Long Tức Đao chỉ còn lại có một lần biến thân cơ hội mà bó tay bó chân. Bất quá cái này bôi vẻ tiếc nuối vẹn vẹn chỉ là kéo dài một lát liền bị Trần Diễn quên sạch sành sanh. Dù sao địa sát âm mạch bản thân liền có thể gặp không thể cầu, càng bối rối là gặp gỡ hỏa thuộc tính địa sát âm mạch, thứ này chỉ có thể nói toàn bằng vật khí. Quân không thấy Diệp Minh, nhìn quanh trông mong bọn hắn, vì tìm kiếm địa sát âm mạch đã ra vào thế giới trong nhiều lần, ngay cả cái trung phẩm địa sát âm mạch lông cũng không có nhìn thấy. Trần Diễn tìm kiếm xích đồng khoáng mạch, thu hoạch ngoài ý muốn xích đồng tinh kim sắt đã là vận khí tương đối tốt đương nhiên, trọng yếu nhất là tìm được xích đồng khoáng, như vậy hắn Dương Thần cấp Bính Hỏa Lôi Thần Pháo gen đúc, cũng là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Nhìn qua trước mắt xích đồng khoáng mạch, Trần Diễn trong lòng hiện ra một vòng kích động. Dương Thần cấp Bính Hỏa Lôi Thần Pháo a. Một khi gen đúc đi ra, chí ít đối mặt Dương Thần cấp cường giả, Trần Diễn sẽ không bao giờ lại lo trước lo sau, trong lòng của hắn liền có càng đầy lực lượng. Lại đằng sau, Trần Diễn cũng không có đem Luyến Điệp Hoa Yêu mang về Lão Sơn, mà là mệnh lệnh Luyến Điệp Hoa Yêu tiếp tục tại trong sơn cốc này trấn thủ. Tương lai Tương Châu tiếp tục khai thác nơi đây xích đồng khoáng, tất nhiên là muốn tại trong sơn cốc này thành lập một chỗ cứ điểm. Nói như vậy, nhất định phải có một thực lực không kém tu sĩ ở chỗ này tọa trấn. Trần Diễn vốn đang khốn nhiễu có phải hay không muốn đem Vương Linh Quan điều nhiệm ở đây. Hiện tại tốt, có Luyến Điệp Hoa Yêu tại, tọa trấn xích đồng khoáng cao giai chiến lực cũng bất đi Trần Diễn không ít tâm tư bốn. Chương 351, đột phá. Âm thần nhị luyện. Cầu đặt mua. Chương 351, đột phá. Âm thần nhị luyện. Cầu đặt mua. Khi tìm thấy quặng đồng mạch về sau, tại Trần Diễn chủ đạo bên dưới, toàn bộ Tương Châu liền như là một cái cự đại bánh răng nhanh chóng chuyển động đứng lên. Do Từ Cát, Tần Sung cầm đầu nhất chúng Long Tức quân trực tiếp xuất phát đến Xích Đồng Sơn Cốc, tại trong sơn cốc tốc độ ánh sáng thành lập nên một tòa quân trại, cũng đem sơn cốc trong phạm vi 500 dặm yêu vật, linh triều đều quét sạch không còn. Sau đó, Trần Diễn phân phối Hắc Sơn công xưởng cùng dài trạch công xưởng vượt qua 6 thành công tượng đều tại sơn cốc tập hợp. Từng cái giống như đại thụ che trời bình thường hỏa lô đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiêu đốt khói đen tràn ngập thượng thiên, đem trọn vùng tung lũng đều cho bao phủ, từ xa nhìn lại, liền như là một mảnh to lớn mây đen bao phủ sơn cốc bình thường. Mà tòa này mới nổi quân trại, bởi vì quặng đồng mạch ngay tại dưới chân, cho nên Trần Diễn cũng lười lại nổi lên tên khác, liền trực tiếp lấy Xích Đồng quân trại mệnh danh. Một ngày này, Xích Đồng quân trại, đại thính nghị sự. Trần Diễn nhìn về phía trước người Lô Đạt, mở miệng hỏi thế nào, nhanh nhất nói, đại khái bao lâu có thể gặp đến siêu cấp lôi thần pháo hàn mẫu. Trần Diễn đối diện, một mặt mệt mỏi Lô Đạt không có vội vã trả lời Trần Diễn vấn đề, mà là nghĩ sâu tính kỹ một chút, sau đó mới mở miệng lấy trước mắt quặng đồng khai thác tiến độ đến xem, nhanh nhất ít nhất cũng phải 3 năm trở lên. 3 năm? Nghe được còn cần chờ đợi 3 năm lâu. Trần Diễn nhịn không được hỏi liền không có biện pháp nhanh hơn chút nữa à? Thời gian 3 năm đối với Trần Diễn tới nói cũng quá dài, đều đầy đủ hắn từ âm thần nhất luyện đột phá đến âm thần nhị luyện thậm chí tam luyện. Tại Trần Diễn dự đoán bên trong, hắn tốt nhất là vài tháng bên trong liền có thể nhìn thấy siêu cấp lôi thần pháo ra mắt. Càng thêm mấu chốt chính là, siêu cấp lôi thần pháo khẳng định là muốn tại U Minh giới có thể trèo chống Dương Thần cường giả dáng lâm trước đó ra mắt. Nếu không, Trần Diễn không xác định trong tay hắn Long Tức Đao lần này biến thân cơ hội có thể hay không chống đỡ đủ thời gian 3 năm nhanh hơn chút nữa à? Lỗ Đạt hơi nhướng mày, minh tư khổ tưởng. Chợt nói ra, khởi bẩm đại nhân, nếu như muốn tăng tốc tiến độ lời nói, như vậy thì nhất định phải đem toàn bộ Tương Châu công tượng đều tập trung tới, không chỉ có như vậy, ít nhất cũng phải có 100,000 trở lên tướng sĩ khai thác quặng đồng, cam đoan lô hỏa không ngừng, có liên tục không ngừng quặng đồng rèn đúc, cứ như vậy, đại khái có thể rút ngắn một nửa thời điểm. Nói đến đây, tựa hồ là nhìn ra Trần Diễn vẫn cảm thấy quá lâu, cuối cùng, Lô Đạt cắn răng nói đại nhân, ti chức bên này cũng đồng bộ chuẩn bị lôi châu phù văn, cứ như vậy, đại khái cũng có thể tiết kiệm nửa năm, cho nên, nếu là muốn siêu cấp lôi thần pháo ra mắt, ít nhất cũng phải thời gian 1 năm, đây là nhất định, đã không có cách nào mau hơn nữa. Lại nhanh lời nói, liền không nhất định có thể bảo chứng chất lượng, bởi như vậy, còn không bằng không tạo. Mắt thấy Lô Đạt trong giọng nói đã để lộ ra không có biện pháp bất đắc dĩ, Trần Diễn cũng không có khả năng ép buộc người ta, đành phải nhẹ gật đầu 1 năm. 1 năm liền 1 năm đi, 1 năm sau hy vọng có thể nhìn thấy siêu cấp lôi thần pháo ra mắt. Định không phụ đại nhân hy vọng. Lô Đạt khuôn mặt trịnh trọng hành lễ. Cứ như vậy, Xích Đồng quân trại giống như một khối to lớn bánh răng bình thường nhanh chóng chuyển động đứng lên, liên tục không ngừng có quặng đồng từ lòng đất đào ra, sau đó đưa đến cái này đến cái khác mới nổi lô rèn đúc, bị rèn đúc thành Xích Đồng tập trung bỏ vào cùng một chỗ. Mà Lỗ Đạt cũng không có nhàn rỗi, tại không có thân pháo tình huống dưới, tại lá vàng trên giấy không ngừng lưu hóa lôi chú phù văn, tranh thủ đem siêu cấp lôi thần pháo sau cùng uy lực phóng đại đến lớn nhất. Nói đến cái này, một tòa quặng đồng khoáng mạch số lượng cũng không tính nhỏ, Luyện Ma Tông tại phát hiện chỗ này quặng đồng không lâu liền phát sinh hoàng tuyển giáng lâm U Minh giới sự tình, cho nên tòa này quặng đồng cho dù là Luyện Ma Tông cũng không có khai thác bao lâu, tài nguyên khoáng sản sung túc. Có thể nói, tương lai chí ít 10 môn trong vòng siêu cấp lôi thần pháo cần có quặng đồng, Trần Diễn cũng không cần lo lắng quặng đồng chưa đủ vấn đề. 10 môn siêu cấp lôi thần pháo 4. Tại năng lượng sung túc tình huống, đã đâu chỉ tại 10 tên Dương Thần cường giả. Chỉ ít tại hiện nay Tam Thiên thế giới bên trong, vô số trong tổ chức, còn không có nhà nào Dương Thần cấp chiến lực có 10 tên nhiều như vậy. Phải biết, mạnh như Lạc Minh, Kim Cương tự như vậy đỉnh cấp Dương Thần thế lực, thứ nhất cửa Dương Thần số lượng cũng bất quá 5 cái thôi, thiên cơ các Dương Thần cường giả số lượng càng ít, chỉ có 3 cái. Mới có thể được tính là đỉnh cấp Dương Thần thế lực, 3 cái chính là một cái ngưỡng cửa. Một môn bên trong, 3 cái Dương Thần cấp bậc chiến lực trở xuống, đều xem như phổ thông Dương Thần thế lực. Chỉ ít vượt qua hoặc là tương đương 3 cái Dương Thần cấp bậc chiến lực thế lực, mới có thể được xưng tụng chính là đỉnh cấp Dương Thần thế lực Đạo Minh, Kim Cương Tự, Thiên Cơ Các, Thanh Vân Tông, Ngọc Linh Kiếm Sơn. Chờ chút, đều là như vậy. To như vậy một cái Tam Thiên thế giới, có thể có vượt qua một tên Dương Thần cấp chiến lực trở lên, cũng chỉ có tổ chức thần bí kia Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển thậm chí đều đã không đủ để dùng Dương Thần thế lực để hình dung, người ta có tiên nhân tồn tại, là tiên nhân cấp thế lực đương nhiên, Tam Thiên thế giới bên trong, tiên nhân khẳng định là cũng không chỉ Hoàng Tuyển một nhà. Tất nhiên vẫn tồn tại một chút mặt khác tiên nhân, thậm chí Trần Diễn cảm thấy bao quát Đạo Minh, Kim Cương Tự những truyền thừa khác vạn năm uy tín lâu năm tông môn, dù là hiện tại không có, đã từng cũng là xuất hiện qua tiên nhân thế lực lớn, ai dám cam đoan bọn hắn những thế lực này không có cấp bậc tiên nhân thủ đoạn. Dương Thần thế lực chỉ là một cái thuyết pháp, trên thực tế, các môn các phái là có hay không có tiên nhân đại năng, ai cũng không rõ ràng. Trần Diễn suy đoán là có. Không phải vậy có được ba tôn tiên nhân tổ chức thần bí hoàng truyền đã sớm nhất thống toàn bộ tam thiên thế giới. Trở lại chuyện chính. Bất kể nói thế nào, hắn Trần Diễn nếu như có thể rèn đúc ra 10 môn siêu cấp lôi thần pháo đi ra, như vậy hắn Lao Sơn tất nhiên sẽ trở thành gần với hoàng truyền thế lực tối cường. Đối với cái này, Trần Diễn biểu thị rất chờ mong. Chờ mong 10 môn siêu cấp lôi thần pháo cùng một chỗ ra mắt ngày đó. Liên quan tới siêu cấp lôi thần pháo chế tạo ngay tại Hừng Hực khí thế tiến hành, có Lô Đạt cùng Từ Cắt tọa trấn, lại thêm có Luyến Điệp Hoa yêu cái này âm thần trung kỳ chiến lực cao đoan chống đỡ trận, Trần Diễn vẫn tương đối yên tâm. Thế là Trần Diễn cũng không có lại tại Xích Đồng quân trại lưu lại, mà là một lần nữa về tới Lao Sơn. Đáng nhắc tới chính là vị kia luyện ma tông truyền nhân Thường Mặc. Một thân tựa hồ cũng là hoàn toàn kế thừa luyện ma tông di sản, tại Trần Diễn sau khi ra ngoài, liền có nghe nói có nhất luyện hóa khí thần thanh niên lấy luyện ma tông truyền nhân tự cho mình là, tựa hồ là dự định trùng kiến luyện ma tông. Đối với cái này, Trần Diễn ngược lại là cũng không có cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cái kia hư hư thực thực luyện ma tông bí khố bảo địa, Trần Diễn mặc dù không có đi, nhưng là cũng đại khái có thể đoán được, tập hợp một nhà dương thần cấp bậc thế lực bí khố, đồ vật bên trong mặc dù khẳng định không có hiện bây giờ dương thần thế lực nhiều, nhưng đồ tốt khẳng định cũng không phải số ít. Lại thêm có như vậy lão tổ Thường gia như thế cái âm thần đại viên mãn tàn hồn tồn tại. Thường Mặc cái này luyện ma tông truyền nhân có thể nhanh như vậy đã đột phá luyện khí hóa thần thành tiểu tu sĩ kim đan cũng liền chẳng có gì lạ. Nói đến Trần Diễn hắn cùng lão tổ Thường gia hợp tác coi như ăn ý, đối với luyện ma tông trưởng thành, Trần Diễn hay là vui với nhìn thấy. Dưới mắt theo U Minh giới thiên địa linh khí dần dần khôi phục, theo U Minh giới có đạo quả tin tức dần dần lưu truyền ra đi, tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều người ở ngoại giới hàng lâm xuống. Lúc này, U Minh giới bản thổ thế lực thế tất lại nhận chèn ép, mặc kệ mấy cái này người ở ngoại giới là ác ý hay là không ác ý, U Minh giới bản thổ thế lực không gian sinh tồn tất nhiên sẽ gặp được áp bách, đây là không thể tránh khỏi vấn đề. Mặc dù nói không có ai dám xâm phạm hắn Tương Châu thổ địa, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý Trần Diễn vẫn hiểu, thật làm cho những cái kia ngoại giới tu sĩ làm sảng làm bậy. Nếu là lại xuất hiện ngàn năm trước rút ra thế giới bản nguyên tình huống, U Minh giới thiên địa linh khí lần nữa lùi lại. Khi đó ngoại giới tu sĩ có thể phủi mông một cái liền đi, bọn hắn U Minh giới bản thổ thế lực coi như thảm rồi. Coi như hắn Trần Diễn có thể nói, dưới tay hắn người đâu? Từ Cát, Thần Trung, Trương Thiên Chính, Viên Thông, Ngũ Cốc Hàn, mấy cái này cấp dưới đâu? Còn có đối với hắn có ân cứu mạng bà các nàng, Trần Diễn chẳng lẽ cũng có thể bỏ đi không thèm để ý à? Đương nhiên không có khả năng. Cho nên, mặc kệ là nguyện ý hay là nguyện ý, trên thực tế, tại liên tục không ngừng ngoại giới tu sĩ giáng lâm tình huống dưới, bọn hắn những này bản thổ U Minh giới thế lực đều không tự chủ phân chia đến cùng một cái trận tuyến. Bởi vậy, Trần Diễn là phi thường vui lòng nhìn thấy luyện ma tông cái này U Minh giới bản thổ thế lực có thể lần nữa phát triển. Chỉ có hắn U Minh giới bản thổ thế lực cường đại lên, những cái kia ngoại giới tu sĩ mới không dám tại hắn U Minh giới bản thổ làm sằng làm bậy. Đây cũng là vì cái gì Trần Diễn tại hủy diệt quỷ khóc cửa về sau, cũng không có đối với Trọng Minh tông, Thiên Thi môn, Hoan Hỷ tông cái này ba cái còn lại ma môn quỷ đạo thế lực động thủ nguyên nhân chủ yếu. Ba nhà này đại khái cũng minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, bởi vậy trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng phi thường thành thật, trên cơ bản không có làm ra yêu thiêu thân gì đến. Từ trước đó Diệp Minh, Ân Mặc nhìn quanh trông mong ba người nhìn thấy Trần Diễn lúc thái độ liền không khó coi ra ba nhà ma môn quỷ đạo thái độ. Chí ít đối với hắn Trần Diễn là phụ. Trừ luyện ma tông sự tình, Trần Diễn cũng tiện đường hỏi một chút Ất Mộc linh thể cùng Vương Linh Quan tình huống bên kia. Từ khi bốn cánh ve mùa đông mang lên Ất Mộc linh thể, Vương Linh Quan bọn hắn đi tìm cái kia kim tang linh cây đã nhanh có tầm một tháng. Mặc dù nói Trần Diễn có thể cảm nhận được Ất Mộc linh thể còn sống, nhưng bên kia Trần Diễn đến tột cùng là tình huống gì, Trần Diễn cũng không biết ở thế giới trong thời điểm, Trần Diễn có thử đi liên hệ Ất Mộc linh thể, nhưng là cũng không có thành công. Điều này nói rõ ở thế giới trong bên trong, Trần Diễn cùng phân thân Ất Mộc linh thể cũng không tại một cái vị diện. Rõ ràng đều ở thế giới trong, nhưng lại không tại cùng một cái vị diện, điều này nói rõ Ất Mộc linh thể bọn hắn xác suất lớn là tìm tới Kim Tang linh cây bí cảnh. Chỉ là không biết vì cái gì đến bây giờ còn chưa hề đi ra, cũng không biết ở bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trần Diễn tuy nói có một cái mơ hồ định vị, nhưng là cũng không rõ ràng cái này Kim Tang linh cây bí cảnh đến tột cùng ở đâu. Một cái nữa Ất Mộc linh thể cũng không có xuất hiện bất kỳ thần hồn ba động, điều này nói rõ Ất Mộc linh thể ít nhất là không có từng bị thương, chí ít còn bình yên vô sự. Trần Diễn tự nhiên là cũng liền không tốt đi tìm bọn hắn, chỉ có thể chậm rãi chờ Ất Mộc linh thể tình huống bên kia, nhìn có tin tức hay không truyền về. Trần Diễn cảm thấy nói, vô luận là Ất Mộc linh thể hay là Vương Linh Quan, mặc kệ là có hay không phát sinh biến cố, tất nhiên là sẽ có tin tức truyền về. Có lẽ lúc này tin tức đã ngay tại trên đường. Trần Diễn đành phải như thế tự an ủi mình. Trừ ra Ất Mộc linh thể bên kia, Phát Tài cũng là Trần Diễn có chút nhớ mong một cái đối tượng. Liên quan tới Phát Tài nói, cái kia thế giới trong tựa hồ có âm thanh đang kêu gọi vấn đề của nó, tựa hồ từ khi cái kia tỉnh cờ một lần về sau, phía sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Tại Xích Đồng quân trại kiến thiết kỳ hạ, Trần Diễn còn mang theo Phát Tài cùng một chỗ ở thế giới trong bên trong khắp nơi hoảng du một đợt, nhưng là cái kia như có như không thanh âm tựa hồ cũng không có lại xuất hiện. Không có cách nào, Trần Diễn liền lại đành phải mang tóc tài trở về. Lại là không muốn vừa ra thế giới trong, Phát Tài liền lập tức lần nữa lâm vào ngủ say. Cái này cũng càng để Trần Diễn xác định, Phát Tài cùng thế giới trong tất nhiên là tồn tại liên hệ nào đó. Thậm chí Phát Tài ngủ say đều là thế giới trong đồ vật nào đó đưa đến. Trần Diễn thậm chí nhịn không được phỏng đoán, Phát Tài có thể hay không chính là thế giới trong, bởi vì một loại nào đó cơ duyên xảo hợp nguyên nhân, Phát Tài một lần tỉnh cờ từ phong ấn thế giới trong đi ra, xuất hiện ở Sơn Khê trấn bên trên, sau đó gọi hắn nhặt được đi. Nhưng bất kể nói thế nào, đáp án đến tột cùng là cái gì, Trần Diễn hắn cũng chỉ có thể chờ Phát Tài lần tiếp theo tỉnh lại, mang lên nó cùng đi thế giới trong, tại thanh âm kia xuất hiện về sau, đi tìm tòi hư thực. Tại xác nhận Phát Tài chỉ là ngủ say cũng không có nguy hiểm gì về sau, Trần Diễn cũng chính là đem nó an bài tại Lao Sơn đỉnh phong trong một chỗ mật thất, thuận tiện an bài hai tên cá chuẩn vệ phòng thủ, căn dặn một khi có bất kỳ dị hướng đều tùy thời thông chi hắn đem phát tài sự tình ghi tạc đáy lòng. Trần Diễn lại lần nữa về tới bế quan trạng thái. Lúc đầu Trần Diễn hắn là đã tới gần đột phá âm thần nhị luyện, bởi vì luyện ma tông sự tình, Trần Diễn không thể không kết thúc trạng thái tu luyện. Hiện nay luyện ma tông sự tình đã kết thúc, siêu cấp lôi thần pháo cũng tại hừng hực khí thế tiến hành ở trong, Trần Diễn hắn tự nhiên có thể lần nữa đem trọng tâm một lần nữa thả lại đến hắn tự thân trên tu vi đến. Lần này Trần Diễn hắn thế tất yếu đột phá tới âm thần nhị luyện tái xuất quan, Thiên Vương lão tử tới cũng đánh không ngừng. Màn đêm buông xuống, tinh thần ẩn hiện, tiến lặng như tờ bên trong, Lao Sơn phong đỉnh. Lao Sơn chủ phong trong mặt thất, Trần Diễn ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh nhàn nhạt linh quang, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn nhắm mắt ngưng thần, hô hấp kéo dài, thể nội pháp lực như giang hà lao nhanh, lại như tế thủy trường lưu, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Theo thời gian trôi qua, Trần Diễn thể nội pháp lực đột nhiên tựa như cuồng bạo biển động nhấc lên, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong hai con ngươi tinh quang mãnh liệt bắn, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật gốc rễ chết. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân pháp lực trong nháy mắt sôi trào, như là núi lửa bộc phát, xông thẳng lên trời. Tại thời khắc này, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng phá. Theo một tiếng vang động trời, trong cơ thể hắn phảng phất có một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị mãnh nhiên đánh nát, linh lực tuôn trào ra, hóa thành vô số đạo lưu quang, trên không trung xen lẫn thành một vài bức tượng như tinh không bình thường sáng chói đồ án. Theo nguồn lực lượng này trùng kích, Trần Diễn khí tức trở nên thâm thúy mà cường đại, quanh thân vờn quanh linh quang cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, mật thất khôi phục bình tĩnh, nhưng trong không khí vẫn như cũ lưu lại nhàn nhạt linh lực ba động. Trần Diễn trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, cảm nhận được thể nội mênh mông pháp lực, khẽ mỉm cười nói đột phá. Mở ra công đức thiên thư, nhìn về phía bảng cá nhân, không ra hàn đoán, chỉ gặp hắn tu vi một cột, lần nữa phát sinh biến hóa cảnh giới, gặp thần sơ kỳ luyện thần phản hư nhị luyện âm thần nhị luyện, thành. Chương 352, Dương Thần Giáng Lâm. Mậu Thần Chân Quân Mời. Cầu đặt mua. Chương 352, Dương Thần Giáng Lâm. Mậu Thần Chân Quân Mời. Cầu đặt mua âm thần nhị luyện, thành. Khoảng cách Trần Diễn hắn lên một lần đột phá luyện thần phản hư không đến thời gian 2 năm, tu vi của hắn lại lần nữa nho nhỏ bước ra một bước. Hai năm một cái tiểu cảnh giới đột phá, đối với có được đạt thành cấp bậc thiên cương pháp chín hơi chịu phục Trần Diễn tới nói bất quá là thông thường thao tác. Trên thực tế cái này còn không phải Trần Diễn toàn bộ thực lực. Dù sao trong hai năm qua Trần Diễn hắn cũng không phải là hoàn toàn ở bế quan tu luyện. Trong lúc này xen kẽ rất nhiều sự tình, tỉ như hủy diệt quỷ khóc cửa, tỉ như đến thăm Bạch Mã tự, tỉ như tìm kiếm quặng đồng mạch, vân 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 vân. Những chuyện này đều trình độ nhất định trì hoãn Trần Diễn tốc độ tu luyện. Nếu không, Trần Diễn cảm thấy hắn đột phá âm thần nhị luyện tốc độ còn phải lại nhanh hơn gấp đôi. Thậm chí có thể làm đến một năm đột phá một cái tiểu cảnh giới tình trạng đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào âm thần cảnh tiền kỳ tới nói, nếu như là trung kỳ hoặc là hậu kỳ, tốc độ tu luyện liền sẽ tiến một bước chậm dần. Nhưng bất kể nói thế nào, có được đại thành cấp 9 hơi chịu phục trong người Trần Diễn, nó tốc độ tu luyện khẳng định là muốn vượt xa khỏi tất cả luyện thần phản hư giai đoạn này âm thần tu sĩ. Tu vi hướng về phía trước lần nữa bước ra một bước, Trần Diễn trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt. Trong khoảng thời gian này, không biết có phải hay không là bởi vì cái kia mấy triệu công đức phúc tinh cao chiếu ra thân nguyên nhân, trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Diễn chỉ cảm thấy chính hắn vận khí tốt tựa hồ liên tục không ngừng. Bất luận là võ đạo tu vi thuận lợi đột phá gặp thần, hay là nói thu hoạch đạo mới quả, hoặc là thành công tìm tới rèn đúc siêu cấp lôi thần pháo quặng đồng mạch, có thể nói, Trần Diễn làm những chuyện này trên cơ bản chưa từng xuất hiện cái gì lớn khó khăn chắc trở, toàn bộ đều xuôi gió xuôi nước lấy được kết quả tốt. Nếu như trong đó thật là phúc tinh cao chiếu tại phát huy tác dụng lời nói, Trần Diễn chỉ cảm thấy cái này một triệu công đức hoa thật là giá trị. Tâm tình thật tốt Trần Diễn không tiếp tục lựa chọn bế quan xuống dưới, hắn đang định xuất quan, nhìn một chút ất mục linh thể bên kia có tin tức hay không truyền về. Lại là không muốn, vừa ra mật thất tu luyện, chỉ thấy Từ Cát trên mặt cung sắc chờ đợi tại mật thất bên ngoài. Nhìn thấy Từ Cát, Trần Diễn trên mặt có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi sao rồi. Nói như vậy, Từ Cát lúc này hoặc là tại Xích Đồng Côn Trại, hoặc là hẳn là tọa trấn Hắc Sơn mới là, lại là không biết vì cái gì vậy mà lại tìm tới. Gặp Trần Diễn hỏi thăm, chỉ gặp Từ Cát từ trong tay áo lấy ra một viên truyền âm phù kiếm, hai tay nâng lên, cung kính đệ trình đến Trần Diễn trước mặt, nói khởi bẩm đại nhân, đây là thiên cơ các quách quản sự phát tới một viên truyền ngôn phù kiếm, bởi vì đại nhân lúc đó đang lúc bế quan, bởi vậy mà tướng tạm thời thay đảm bảo. Quách đại truyền âm phù kiếm. Trần Diễn khẽ chau mày, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Luyện Ma Tông tin tức không phải đã kết thúc à? Chẳng lẽ nói là Thiên Địa Nhân Ba bảng lại xuất hiện biến hóa? Trong lòng một bên nhịn không được suy đoán Quách Đài tìm hắn sự tình, Trần Diễn vừa mở miệng hỏi lúc nào phát tới. 3 ngày trước. Từ Cát cung kính trả lời 3 ngày trước à? Trần Diễn khẽ vuốt cằm, cũng là không tính quá trễ. Nghĩ như vậy, Trần Diễn đưa ra một sợi linh thức rót vào tấm truyền âm phủ này kiếm ở trong. Hắn có chút hiếu kỳ, Quách Đài lúc này tìm hắn là làm cái gì? Một khắc đồng hồ sau ý thức từ truyền âm phủ trong kiếm thu hồi, Trần Diễn trên mặt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, Thiên Cơ Các chấn thủ U Minh giới quản sự Quách Đài tìm hắn không phải là vì khác, chính là vì trước đây không lâu, liên quan tới hắn Thiên Cơ Các Tam Đại các chủ một trong, Mậu Thần Chân Quân muốn mời hắn thấy một lần sự tình đúng vậy. Vị này Thiên Cơ Các Tam Đại Dương Thần Chân Quân một trong Mậu Thần Chân Quân, đã tại 3 ngày trước đã tới U Minh giới. Hiện nay, ngay tại hắn Tương Châu Hắc Thạch Thành Thiên Cơ Các trong phân bộ đối với cái này, Trần Diễn là có chút nho nhỏ khiếp sợ. Dù sao, phải biết dưới mắt U Minh giới có thể cũng không phải là những này Dương Thần Chân Quân tốt nhất ra sân thời cơ. Cái này cái thời điểm U Minh giới, căn bản cũng không đủ để chèo chống Dương Thần Chân Quân giáng lâm. Những cái kia Dương Thần Chân Quân nếu như muốn ở thời điểm này giáng lâm U Minh giới, hơn nữa có thể tự nhiên hoạt động, nó nhất định phải liền đem tự thân tu vi áp chế ở luyện thần phản hư âm thần cảnh mới được. Nhưng mà này còn không phải đơn giản không phát vung ra Dương Thần cảnh tu vi là được rồi đơn giản như vậy, mà là nhất định phải đem tự hạ tu vi, hạ thấp âm thần cảnh mới được. Vô luận là âm thần mấy tầng, cho dù là âm thần đại viên mãn đều có thể, nhưng dương thần chính là không được. Tạo thành cục diện này có bao nhiêu phương diện nhân tố? Thiên địa linh khí còn không quá dư giả là một mặt, u minh giới thế giới ý thức là một cái khía cạnh khác. Thậm chí người sau chiếm tỷ lệ thiên về càng lớn. Thế giới ý thức là một cái rất mơ hồ khái niệm. Nó cũng không phải là một cái chân thực ý thức, nhưng liền như là thiên đạo, như là lôi kiếp bình thường, u minh giới thế giới ý thức, hội thiên nhưng kháng cự ngoại giới tới dương thần chân quân, kháng cự những này ngoại giới dương thần chân quân giáng lâm. Tựa như Trần Diễn có long tức đao, long tức đao biến thân long tức thần hồn rõ ràng cũng giống vậy có được dương thần cấp bậc chiến lực, nhưng là long tức đao lại là không có đụng phải u minh giới thế giới ý thức bại xích. Đây là bởi vì tại u minh giới thế giới ý thức trong mắt, long tức đao là Trần Diễn một bộ phận, mà Trần Diễn bản thân liền là u minh giới người bản thổ, đương nhiên sẽ không cũng không có khả năng gặp u minh giới thế giới ý thức bại xích. Cho nên nói, lúc này ngoại giới dương thần chân quân là tuyệt đối không dám giáng lâm u minh giới. Bởi vậy Trần Diễn đang nghe vị này tiên cơ các dương thần chân quân mậu thần chân quân muốn tiến đến về sau, lúc này là có chút kinh ngạc. Mặc dù nói dương thần chân quân dù là tự hạ tu vi đến âm thần giai đoạn cũng so với bình thường âm thần tu sĩ mạnh, nhưng âm thần chính là âm thần, 10 cái âm thần tu sĩ, 100 cái âm thần tu sĩ cũng so ra kém một tên dương thần chân quân. Đây cũng là vì cái gì khác ngoại giới dương thần chân quân không dám hạ tràng nguyên nhân. Bởi vì những này dương thần chân quân bọn hắn không dám đánh cược. Vạn nhất thật muốn bởi vì tự hạ tu vi mà dẫn đến chính mình chết tại u minh giới, đây chẳng phải là nghẹn mà chết. Có thể hết lần này tới lần khác vị này tiên cơ các mậu thần chân quân chính là như thế không quan trọng. Cũng không biết vị này mậu thần chân quân là tự nghĩ thực lực cường đại không sợ những này uy hiếp, hay là bởi vì bản thân chính mình là tâm lớn, căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Trần Diễn cảm thấy xác suất lớn là người sau. Nhưng bất kể nói thế nào, vị này mậu thần chân quân dám ở lúc này tự hạ tu vi giáng lâm u minh giới, Trần Diễn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bội phục. Đem lực chú ý từ truyền âm phủ trên thân kiếm thu hồi, Trần Diễn nhìn về phía Từ Cát gật đầu nói đi, ta đã biết, vất vả ngươi. Đều là mạt tướng việc nằm trong phận sự. Từ Cát cung kính hành lễ, chợt lại nói mạt tướng cáo lui. Trần Diễn nhẹ gật đầu, mắt nhìn Từ Cát bóng lưng rời đi, Trần Diễn lúc này cũng là không có dừng lại, thi triển tiềm nguyên xúc địa một cái lắc mình biến mất tại Lao Sơn phong đỉnh. Thương Châu, Hắc Sơn thành, Thiên Cơ Các phân bộ. Thiên Cơ Các, tọa lạc tại Hắc Sơn thành tòa này có cựu châu thứ nhất tán tu chi thành danh xưng trong thành phồn hoa nhất khu vực. Bước vào Thiên Cơ Các bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia giường cột chạm trổ tinh mỹ chân nhà, mỗi một cây trên lương trụ đều điêu khắc long phượng chỉnh tường, tường vân lượn lờ đồ án, sơn vàng hoa văn màu, chiếu sáng rạng rỡ. Trên bốn vách tường, treo đầy thư họa cùng thi từ quyển trụ, có sơn thủy bằng bạc, có hoa điệu linh động, xem xét chính là xuất từ tay mọi người. Mà tại đại đường nơi hẻo lánh, còn trưng bày mấy món đồ cổ đồ sứ hoặc ngọc khí, bọn chúng tại yếu ớt ánh nến hoặc ngọn đèn chiếu rọi, càng lộ vẻ phong cách cổ xưa trang nhã, là lầu các tăng thêm mấy phần lịch sử nặng nề cảm giác. Nói thực ra, mặc dù Thiên Cơ Các tại Hắc Sơn thành đã thành lập nhanh hơn 5 năm, nhưng đây là Trần Diễn trước tiên đi vào Thiên Cơ Các bên trong. Vừa bước vào Thiên Cơ Các đại đường, Trần Diễn ấn tượng đầu tiên chính là xa xỉ, cực kỳ xa xỉ. Trần Diễn có thể nhìn ra, Thiên Cơ Các hoàn toàn không quan tâm tu kiến dãy lầu các này tốn hao bao nhiêu tài lực tài nguyên, chỉ cần thỏa mãn cực điểm xa hoa, cực điểm huy hoàng là được. Một cái khác ấn tượng chính là nhao nhao đúng vậy. Chính là nhao nhao, hoặc là nói náo nhiệt. Thật sự là quá náo nhiệt. Đại đường lầu 1, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, một phái phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Bước vào bậc cửa, Trần Diễn đầu tiên bị cái kia cố hỗn hợp mùi rượu, mùi đồ ăn cùng hoàn thanh tiếu ngự khí tức trô vây quanh. Trong hành lang, mấy tấm bàn tròn lớn cơ hồ không còn chỗ ngồi, lui tới tán tu hoặc nâng chén tương khánh, hoặc chuyện trò vui vẻ, phi thường náo nhiệt. Trên bàn bày đầy nhiều loại món ngon, có nóng hôi hổi cá trừng, kim hoàng súp giòn thịt vịt nướng, còn có sắc hương vị đều tốt mùa rau xào, mỗi một đạo đồ ăn đều tản ra mùi thơm mê người, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tiểu lâu trong góc, càng có quyến rũ động lòng người nữ tử ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm tỳ bà, cây sáo, đàn nhị hồ các loại nhạc khí, du dương giai điệu theo đầu ngón tay của các nàng nhảy vọt mà ra, khi thì sục sôi cao vút, khi thì lưỡng lự huyền chuyển, là náo nhiệt này trường hợp tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã cùng hài hòa. Trước quầy, Thiên Cơ các đệ tử bận rộn xuyên qua, bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn, mặt mỉm cười, là các tân khách rót rượu mang thức ăn lên, thỉnh thoảng còn có thể nghe được bọn hắn cùng tân khách ở giữa thân thiết nói chuyện với nhau cùng cởi mở tiếng cười. Xa hoa, nhiều người, huyên náo, đây là Trần Diễn bước vào Thiên Cơ các sau ấn tượng đầu tiên. Trần Diễn tài vừa mới bước vào Thiên Cơ các, chỉ thấy cách đó không xa đi tới một tên người mặc Thiên Cơ các phục sức Thiên Cơ các đệ tử. Chỉ gặp tên này Thiên Cơ các đệ tử đi vào Trần Diễn trước người, cung kính cúi đầu nói xin hỏi thế nhưng là Trần đại nhân. Trần Diễn lông mày hơi nhíu, chợt nhẹ gật đầu là. Trần Diễn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn tiến đến Thiên Cơ các liền bị người biết được thân phận của hắn. Dù sao Trần Diễn hắn lại không có che giấu mình dung mạo, một cái nữa đường đường Dương Thần chân quân ở bên trong, dù là tự hạ tu vi tạm thời chỉ là âm thần cảnh tu sĩ, nhưng nó linh thức nhưng vẫn là Dương Thần cấp bậc tồn tại, làm sao có thể không phát hiện được Trần Diễn đến đâu. Trần đại nhân mời đi theo ta. Chỉ gặp tên này Thiên Cơ các đệ tử cung kính cúi đầu, cung kính thanh âm. Trần Diễn khẽ bước cằm, đi theo tên này Thiên Cơ các đệ tử sau lưng, vòng qua ồn ào lầu một đại đường, dọc theo mặt bên thang lầu, đi tới Thiên Cơ các lầu 2. Trong quá trình này, cũng không phải là không có người phát hiện Trần Diễn thân ảnh. Chỉ là những tán tu này nhiều nhất chỉ là nhìn thoáng qua liền không lại chú ý, dù sao ai có thể tưởng tượng được, tên này nhìn tuổi trẻ đến có chút quá phận thanh niên, vậy mà lại là hiện nay có u minh giới người thứ nhất danh xưng, đương nhiệm địa bảng thứ nhất Trần Diễn đâu. Đi theo tên này Thiên Cơ các đệ tử sau lưng đi vào mà đến. Vừa mới bước vào lầu 2, chỉ một thoáng, tất cả thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cơ các lầu 1 đại đường cùng lầu 2 phảng phất như là hai thế giới bình thường. Lầu 1 ồn ào náo động náo nhiệt, mà lầu 2 lại là một mảnh yên tĩnh, chỉ có loáng thoáng du dương tiếng nhạc vang lên, lộ ra tĩnh mịch cực kỳ. Cùng lầu 1 khác biệt chính là, lầu 2 bị phân làm từng gian sương phòng, mỗi cái xương phòng độc lập tồn tại, hiển nhiên, mỗi cái xương phòng cũng đều sắp đặt độc lập cách âm phát trận, như vậy mới có thể gọi nói chuyện thanh âm truyền không ra đối với mục tiêu đám người định vị, thiên cơ các có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Nếu như nói lầu một đại đường chuyên môn là vì những cái kia ưa thích náo nhiệt tán tu chuẩn bị lời nói, như vậy lầu hai cái này tĩnh mịch hoàn cảnh chính là vì cái kia trước ưa thích an tĩnh không khí tán tu chuyên môn thiết lập, có thể nói là đem các mặt đều cân nhắc đến điều này không khỏi làm Trần Diễn nhịn không được tiếng lòng cảm khái. Loại này khách hàng chính là thượng đế kinh doanh mạch suy nghĩ, khó trách người ta thiên cơ các có thể khai biến toàn bộ tam thiên thế giới. Nghe nói thiên cơ các hình thức chính là vị kia tinh giao chân quân sáng lập. Cái này khiến Trần Diễn nhịn không được ở trong lòng suy đoán, vị này tinh giao chân quân sẽ không cùng hắn đồng dạng, đều là lam tinh bên trong người đi. Đương nhiên, đây chẳng qua là Trần Diễn phán đoán, không thể coi là thật đi theo tên này thiên cơ các đệ tử sau lưng, cũng không có tại lầu 2 dừng lại, mà là dọc theo thang lầu, một đường từ lầu 2 đi đến lầu 3, sau đó là lầu 4, thẳng đến sau cùng lầu 5 lúc, tên này thiên cơ các đệ tử không tiếp tục đi vào, mà là ngay tại đầu bậc thang cung kính nói lao tổ liền tại bên trong xin đợi Trần đại nhân đại giá của ngài. Trần Diễn nhẹ gật đầu, cũng không có do dự, một bước bước vào lầu 5 bên trong. So với bên dưới lầu 4, lầu 5 cách cục lại tựa hồ lần nữa về tới một cái đại đường, chỉ bất quá phòng lớn này cơ hồ không có bất kỳ người nào, chỉ có hai bóng người đại đường trung ương, một tấm gỗ lim khắc hoa bản tròn lặng lặng đứng lặng, trên bàn còn trưng bày sứ thanh hoa ấm cùng chén trà tinh xảo, trà khói lượn lờ dâng lên, cùng bốn bề trầm hương khí tức đan vào một chỗ, tạo nên một loại yên tĩnh mà lịch sự tao nhã không khí. Bất quá Trần Diễn lực chú ý chủ yếu là đặt ở cái này gỗ lim khắc hoa bản tròn cái khác hai bóng người bên trên. Một người trong đó thân hình hơi mập, bụng vệ, thình lình chính là thiên cơ các tọa trấn U Minh giới phân bộ quản sự Quách Đài. Trần Diễn ánh mắt cùng Quách Đài ánh mắt trên không trung giao hội một chút, sau đó Trần Diễn đem ánh mắt đặt ở Quách Đài bên cạnh thân ảnh bên trên. Người này thân mang lộng lẫy cẩm bào, vải áo tinh tế tỉ mỉ, màu sắc ôn nhuận, thanh nhã như thủy mặc cho nhiễm, trên vạt áo thêu lên tinh tế đồ án, hoặc vân long ra biển, hoặc phượng vũ cửu thiên, hiển thị rõ bất phàm thân phận. Bộ dáng nhìn qua càng phi thường tuổi trẻ, nhìn cùng Trần Diễn không khác nhau chút nào, khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày để lộ ra mấy phần thư quyển khí cùng khí khái hào hùng cùng tồn tại thần thái. Mày như núi xa, rõ ràng mà thon dài, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, lại như cất dấu tinh thần đại hải, lóe ra trí tuệ cùng ánh sáng ôn nhu. Sống mũi thẳng, môi mỏng mà có hình, mỉm cười lúc khoe miệng khẽ nhếch, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp cảm giác. Búi tóc kéo cao, lấy ngọc châm cố định, sợi tóc đen nhánh bóng loáng, ngẫu nhiên mấy sợi toái phát rủ xuống trên trán, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc cùng tùy tính. Đầu đội buộc tóc khảm bảo tử kim quan, khảm nạm lấy chân châu bảo thạch đẹp đẽ bôi trán, lóe ra nhu hòa mà hào quang chói sáng, hiện lộ rõ ràng nó tôn quý địa vị. Riêng là bất luận kẻ nào nhìn, đều sẽ cảm giác đến người này tựa như là một tên xuất thân quý báu con em nhà giàu. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, chính là cái này con em nhà giàu vậy mà lại là đỉnh cấp Dương Thần thế lực thiên cơ các tam đại Dương Thần chân quân một trong, Mậu Thần chân quân đâu? Chương 353, cùng Dương Thần chân quân kết giao bằng hữu. Cầu đặt mua. Chương 353, cùng Dương Thần chân quân kết giao bằng hữu. Cầu đặt mua. Trước bàn rượu, mày như núi xa đen nhạt, mục nhược lãng tinh điểm sơn thanh niên khỏe miệng mỉm cười, bưng một chén rượu lên chén tự rót tự uống. Nhìn thấy đầu bậc thang Trần Diễn xuất hiện, thanh niên này con mắt rõ ràng sáng lên ba phần, vội vàng kêu gọi tay nói mau tới. Mau tới. Chờ ngươi đã lâu. Nói đến đây, thanh niên lại có chút oán trách nhìn Trần Diễn một cái nói đã là muốn tới dự tiệc, làm sao không nói trước nói một tiếng, nếu không có ta cảm giác coi như không tệ, sớm cảm ứng được ngươi Trần đại nhân khí tức đặc thù, tranh thủ thời gian cứ gọi người an bài một bàn này thịt rượu, nếu không, ngươi cần phải đói bụng. Mậu thần chân quân bộ này như quen thuộc bộ dáng, gọi Trần Diễn trong lúc nhất thời có chút không thích đứng được. Hắn một mặt ngậm bực nhìn về phía Mậu thần chân quân sau lưng Quách Đài, ánh mắt dò hỏi. Mậu thần chân quân tính cách luôn luôn như thế, nhiệt tình hiếu khách a. Dường như xem hiểu Trần Diễn ánh mắt, Quách Đài gật đầu bất đắc dĩ. Một bên khác, gặp Trần Diễn nửa ngày không có động tĩnh, Mậu thần chân quân lại vội vàng thúc giục nói đừng lo lắng, mau tới đây nhập tọa a. Tiếp lấy, hắn lại liếc xéo mắt nhìn sau lưng Quách Đài một chút, mở miệng nói đi, hai ngươi cũng đừng ánh mắt chào hỏi, Quách Đài ngươi cũng ngồi đi. Quách Đài nào dám phản kháng nhà mình lão tổ ý kiến, chỉ có thể là cung kính nhẹ gật đầu là. Chợt vội vàng ngồi xuống Mậu thần chân quân bên tay phải, lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, cũng không lúc đích. Nhìn thấy Quách Đài bộ dáng này, Mậu thần chân quân không khỏi liếc mắt không thú vị. Nói, vừa nhìn về phía Trần Diễn, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc nói đi, Trần đại nhân, cũng đừng thất thần, an vị đi. Thấy vậy một màn, Trần Diễn cũng không do dự nữa, trên mặt cung sắc nhẹ gật đầu, chắp tay hành lễ tuân mệnh. Nói, Trần Diễn đi tới Mậu thần chân quân vị trí đối diện tòa hạ, cũng không có động đũa, mà là chắp tay trước hướng phía Mậu thần chân quân thi lễ một cái, trên mặt cung sắc mở miệng nói ra vãn bối Trần Diễn, gặp qua Mậu thần chân quân, không biết Mậu thần chân quân mời Trần Diễn thấy một lần, cần làm chuyện gì. Nói thật, cho tới bây giờ, Trần Diễn hắn cũng không biết vị này Mậu thần chân quân mời gặp mặt hắn là vì cái gì. Hơn nữa còn là Dương Thần chân quân trừ tự hạ tu vi liền không có những biện pháp khác giáng lâm mấu chốt này đến cùng là chuyện gì, đáng giá vị này thiên cơ các Dương Thần chân quân bước lên nguy hiểm tính mạng tới gặp hắn Trần Diễn đâu. Luôn không khả năng vẹn vẹn chỉ là đơn thuần gặp mặt, uống một chén, kết giao bằng hữu đi. Ngay tại Trần Diễn trong lòng miên man bất định thời điểm, đối diện, Mậu thần chân quân nhìn thấy Trần Diễn tọa hạ, đầu tiên là trên mặt vẻ hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng là nghe xong Trần Diễn lời nói về sau, lông mày lại theo sát lấy nhíu lại. Hắn không có vội vã trả lời Trần Diễn vấn đề, mà là mang theo bất mãn nói hôm nay chúng ta không lấy tu vi luận bối phận, mặc dù ta ngốc già này người mấy trăm tuổi, nhưng lấy Dương Thần số tuổi thọ tới nói, ta cũng còn chính sử thanh niên, Trần đại nhân ngươi cũng chính sử thanh niên, tất cả mọi người là thanh niên, ngươi ta ngang hàng luận giao liền có thể. Trần Diễn nghe khỏe miệng giật một cái, đầy đầu hát tuyến. Thân mẹ nó ngốc già này mấy trăm tuổi, bối phận là có thể tính như vậy sao? Nhưng người ta Đường Đường Dương Thần Chân Quân đều mở miệng như vậy, Trần Diễn cũng không có khả năng cự tuyệt, đành phải bất đắc dĩ chắp tay mượn. Bối chữ còn chưa nói ra miệng, đối diện Mậu Thần Chân Quân bất mãn ánh mắt liền nhìn lại, Trần Diễn lập tức đổi giọng, khách khí chắp tay: "Nếu Mậu huynh đều nói như vậy, tại hạ cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh." "Mậu huynh." "Hắc, Mậu huynh tốt, Mậu huynh tốt." "Hắc hắc, vậy ta cũng không hôn lễ Trần đại nhân, cũng bảo ngươi Trần huynh tốt, Trần huynh hạnh sẽ a." Dường như lần đầu tiên nghe được có người gọi mình là Mậu huynh, Mậu Thần Chân Quân trên khuôn mặt mang theo nồng đậm hứng thú, mặt mày hớn hở chắp tay. Ngồi tại Mậu Thần Chân Quân cái khác quách đài nghe được hai người đặt Mậu huynh, Trần huynh, khóe miệng đều muốn căng gân, nhưng theo sát lời phát giác được Mậu Thần Chân Quân liếc xéo tới ánh mắt về sau, quách đài tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, hắn cảm thấy hôm nay coi như là không có lỗ thay. Một bên khác, cùng Mậu Thần Chân Quân khách khí một trận, Trần Diễn lần nữa chắp tay hỏi không biết Mậu huynh mời tại hạ thấy một lần cần làm chuyện gì. Mậu Thần Chân Quân ảo ảo cười một tiếng, bưng rượu lên chén, vừa cười vừa nói: "Trần huynh tên ta thế, nhưng là bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay tuy là người ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta chỉ cảm thấy cùng Trần huynh tương giao đã lâu bình thường. Hôm nay mời Trần huynh thấy một lần mục đích rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ là vì cùng Trần huynh ngươi giao cái bằng hữu thôi." "Kết giao bằng hữu?" Trần Diễn mở miệng: "Kết giao bằng hữu?" Mậu Thần Chân Quân gật đầu: "Chỉ đơn giản như vậy." Trần Diễn ngây ngẩn cả người. Mậu Thần Chân Quân nhẹ gật đầu: "Chỉ đơn giản như vậy." Trần Diễn nhất thời im lặng. Hắn không nghĩ tới vị này đường đường đỉnh cấp Dương Thần thế lực tiên cơ các xuất thân cường giả, vậy mà vẹn vẹn chỉ là vì gặp hắn một lần, kết giao bằng hữu, đúng là bước lên sinh mệnh phong hiểm, tự hạ tu vi, giáng lâm u minh giới, chỉ vì mời hắn Trần Diễn ăn một bữa rượu. Chuyện này nếu như đổi lại là trên thân người khác, Trần Diễn là mười. Không 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 cái không tin. Nhưng là đặt ở vị này Mậu Thần Chân Quân trên thân bốn. Trần Diễn không khỏi nhìn ngồi ở phía đối diện Mậu Thần Chân Quân một chút, hắn có thể nhìn ra vị này Mậu Thần Chân Quân trong ánh mắt vẻ nghiêm túc. Chỉ sợ, vị này Mậu Thần Chân Quân thật là có khả năng vẹn vẹn chỉ là vì gặp hắn một lần liền đến U Minh giới một chuyến. Trong lúc nhất thời, Trần Diễn có chút dở khóc dở cười. Hắn là nên tán thưởng vị này Mậu Thần Chân Quân phẩm hạnh thẳng thắn tốt đâu, hay là nên tán thưởng vị này Mậu Thần Chân Quân thần kinh không ổn định, cũng hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Trần Diễn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể là bưng lên trước người ly rượu, mời rượu nói xin mời. Xin mời. Mậu Thần Chân Quân mỉm cười, cũng là bưng rượu lên chén, uống một hơi cạn sạch. Uống xong chén rượu này, hai người đều là nhìn nhau, đều là cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Có ít người, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền sẽ trở thành cựu nhân, mà có ít người, vẹn vẹn chỉ là một chén rượu, liền có thể trở thành bằng hữu. Trần Diễn cùng Mậu Thần Chân Quân chính là người sau. Uống chén rượu này, Mậu Thần Chân Quân nhìn về phía Trần Diễn ánh mắt rõ ràng thân mật rất nhiều, lúc này thậm chí chủ động đứng dậy ngồi ở Trần Diễn bên cạnh, giữ chặt Trần Diễn cánh tay nói ra: "Ta ngốc già này ngươi mấy tuổi, liền cứ gọi ngươi một tiếng Diễn đệ, trên thực tế ca ca ta lần này đến, trừ gặp ngươi một mặt bên ngoài, cũng xác thực có mục đích khác." Gặp Trần Diễn ánh mắt nghi hoặc nhìn lại, Mậu Thần Chân Quân lại vội vàng nói: "Đương nhiên, mục đích này cũng không phải là ca ca mục đích của ta, mà là Tinh Giao Tạ an bài cho ta, ta trên thực tế mục đích chủ yếu vẫn là vì gặp ngươi, về phần Tinh Giao Tạ an bài, với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao." "Tinh Giao lão tổ?" Một bên Quách Đài nghe được Mậu Thần Chân Quân nói như vậy, hai mắt trừng trừng, cơ hồ là bật thốt lên. Bất quá hắn vừa mới mở miệng, Mậu Thần Chân Quân liền bất mãn nhìn lại, Quách Đài lại tranh thủ thời gian câm như hến, tiếp tục làm lên hắn người trong suốt. Kỳ thật chẳng trách Quách Đài kinh ngạc như vậy, dù sao to như vậy một cái thiên cơ các, thấy tận mắt Tinh Giao Chân Quân thiên cơ các môn nhân đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với vị này cơ hồ là lấy sức một mình khởi đầu buổi trưa cơ các nhân vật truyền kỳ, Quách Đài há lại sẽ không hiếu kỳ đâu. Mà lại theo tin tức xưng, sở dĩ vị này Tinh Giao Chân Quân không có leo lên thiên bảng, cũng là bởi vì vị này Tinh Giao Chân Quân hư hư thực thực đã đang chuẩn bị đột phá tiên nhân cảnh trên đường. Vị này Tinh Giao Chân Quân chỉ sợ sớm đã đi tại tất cả thiên bảng Dương Thần Chân Quân phía trước. Đừng nói là Quách Đài, chính là Trần Diễn cũng là hiếu kỳ mở miệng hỏi Tinh Giao Chân Quân: "Tinh Giao Chân Quân tìm ta làm cái gì?" Mậu Thần Chân Quân lắc đầu: "Không phải tìm ngươi, là tìm đạo quả." "Đạo quả?" Trần Diễn trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ nói. Mậu Thần Chân Quân nhẹ gật đầu: "Chắc hẳn Diễn đệ ngươi cũng nghe nói chứ. Năm đó Hoàng Tuyền cùng Thần Tiêu Tông đội vàng khai chiến, U Minh giới đạo quả này còn chưa thành thục trước hết một bước lao tới Thần Tiêu chiến trường, dẫn đến U Minh giới đạo quả này đến nay còn sót lại tại U Minh giới bên trong. Mà lại, theo tin tức đáng tin, viên này còn sót lại tại U Minh giới bên trong đạo quả, chí ít cũng là một viên trung vị đạo quả, thậm chí xác suất lớn là một cái thượng vị đạo quả." "Thượng vị đạo quả?" Trần Diễn diện bên trên lộ ra vẻ khiếp sợ, ở sâu trong nội tâm lại là cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao đạo quả cái đồ chơi này trên người hắn liền đạt tới 3 viên, mà lại cái này 3 viên đạo quả toàn bộ đều là thượng vị đạo quả. Đối với Trần Diễn tới nói, hắn đối với đạo quả nhu cầu thấp hơn nhiều mặt khác Dương Thần tu sĩ. Chỉ nghe đối diện Mậu Thần Chân Quân tiếp tục nói: "Không sai, cho nên Tinh Giao Tạ liền an bài ta đến U Minh giới một chuyến, nhìn có thể hay không có cơ hội đem đạo quả này bỏ vào trong túi. Nhưng là nơi nào có chuyện tốt như vậy?" Dưới mắt U Minh giới tồn tại đạo quả sự tình sớm đã tuyên dương ra ngoài, mấy cái đại thế giới Dương Thần Chân Quân đều để mắt tới đạo quả này, ở đâu là dễ dàng như vậy cướp đến tay. Nói đến đây, Mậu Thần Chân Quân trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Tiếp lấy, Mậu Thần Chân Quân lại tràn ngập thâm ý nói bổ sung mà lại: "Phải biết đạo quả này thế nhưng là Hoàng Tuyển dựng dục ra tới, tất nhiên là bị Hoàng Tuyển coi là vật trong bàn tay, có lẽ người ta lúc này đã phái ra Dương Thần đại viên mãn cao thủ đến đây thu lấy đạo quả này nữa nha. Cho nên à, cùng trăm phương ngàn kế mưu đồ đạo quả này đến cuối cùng lấy giọ chúc mà múc nước công giá chẳng, chẳng cùng Diễn đệ ngươi uống bên trên một chén." Nghe được cái này, Trần Diễn nhẹ gật đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng. Dù sao, Trần Diễn hắn nhưng không có quên, hắn chính là Thần Tiêu Tông hậu duệ, nếu như Hoàng Tuyển biết thân phận của hắn, tất nhiên không thể lại buông tha hắn. Coi như không làm hắn Thần Tiêu Tông truyền nhân thân phận, chính là vì Trần Diễn trên người hắn cái này nửa viên đạo quả cửu tiêu, Hoàng Tuyển cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Dường như nhìn ra Trần Diễn trên mặt nghiêm trọng, Mậu Thần Chân Quân vô vô Trần Diễn bả vai nói bất quá chuyện này cùng Diễn đệ ngươi quan hệ cũng không quá lớn, ngươi cứ yên tâm, đến lúc đó, có ca ca ta bảo kê ngươi, dù sao Tinh Giao Tả cũng không có trông cậy vào ta cầm tới đạo quả này, ta đối với đạo quả này cũng không dám hứng thú. Cảm nhận được Mậu Thần Chân Quân chân tâm thật ý, Trần Diễn trong lòng cũng là có chút cảm động, gật đầu nói tiểu đệ tại cái này trước cảm ơn Mậu Thần đại ca. Trần Diễn vừa mới dứt lời, lại là không muốn Mậu Thần Chân Quân vội vàng khoát tay đừng. Đừng. Trước đừng Mậu Thần đại ca, ngươi gọi ta một tiếng Tam ca liền tốt. Dù sao Tam ca trên đầu ta còn có Tu Viễn Nhị ca cùng Tinh Giao đại tỷ. Nói đến đây, Mậu Thần Chân Quân vừa nóng tình nắm cả Trần Diễn đạo chờ ngươi lúc nào có rảnh rỗi theo ca ca ta đi một chuyến huyền hoàng giới, đến lúc đó ca ca ta vì ngươi giới thiệu Nhị ca cùng đại tỷ, nô, Nhị ca xưa nay đối với ngươi có chút xem trọng, chắc hẳn nhìn thấy ngươi thật cao hứng, về phần đại tỷ thôi. Mậu Thần Chân Quân tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện không tốt, theo bản năng dùng mình, tranh thủ thời gian lắc đầu đại tỷ thôi được rồi, dưới tình huống bình thường ta cũng rất ít nhìn thấy đại tỷ, mà lại đại tỷ người này nói như thế nào đây? Ta nhìn không thấu. Trần Diễn vẫn không nói gì, nhưng là hắn lại lập tức cảm nhận được một vòng ánh mắt hâm mộ thấu tới. Về phần cái này bôi hâm mộ ánh mắt chủ nhân là ai, từ không cần phải nói, đương nhiên chính là U Minh giới Thiên Cơ các phân bộ quản sự Quách Đài. Vừa nghe đến Mộ Thần Chân Quân muốn đem Trần Diễn giới thiệu cho Đồng Tu Viễn cùng Tinh Giao Chân Quân, Quách Đài ghen tị trong mắt đều muốn đỏ lên. Ba vị Dương Thần Chân Quân a. Đây chính là ba vị Dương Thần Chân Quân a. Bên trong một cái càng là Dương Thần đại viên mãn, tới gần đột phá tiên nhân. Nếu như hắn Quách Đài có thể đến ba vị Dương Thần Chân Quân nhìn chúng, vậy hắn Quách Đài chẳng phải là tại Thiên Cơ các đi ngang. So với Quách Đài, Trần Diễn ngược lại là trấn tĩnh nhiều. Bởi vì Trần Diễn từ trước đến nay không quá coi trọng những này, cùng cầu cùng người khác, không bằng mạnh hơn chính mình. Thực lực của mình nếu như đủ, còn lại hết thảy đều chẳng qua là thoáng qua như mây khói thôi. Nhưng đối với Mậu Thần Chân Quân nhiệt tình, Trần Diễn cũng sẽ không dội nước lạnh, cảm kích bưng rượu lên chén đa tạ Tam ca hảo ý. Đều là do ca ca phải làm. Mậu Thần Chân Quân ào ào cười một tiếng. Hai người lại nói chuyện với nhau một phen, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt. Hai người uống một chén rượu, Trần Diễn bỗng nhiên mở miệng hỏi Tam ca, "Đệ ta có một chuyện khả năng cần xin nhờ Tam ca người hỗ trợ." Mậu Thần Chân Quân cơ hồ là không có chút gì do dự, đều không nghe Trần Diễn nói là chuyện gì, liền vỗ ngực nói Diễn đệ ngươi một mực nói, chỉ cần là ca ca ta có thể làm được, chắc chắn dốc hết toàn lực. Nói đến đây, Mậu Thần Chân Quân thâm trầm mà hỏi thế nhưng là cái này U Minh giới bên trong ai là Diễn đệ địch nhân của ngươi, Diễn đệ ngươi cứ yên tâm, mặc dù ca ca tự hạ tu vi, nhưng nói không khoa trường, liền xem như 5 cái 10 cái âm thần đại viên mãn cũng không bị ca ca ta nhìn ở trong mắt. Nghe được cái này, Trần Diễn còn chưa lên tiếng. Ngồi tại Mậu Thần Chân Quân bên cạnh Quách Đài lại là vì Trần Diễn địch nhân mặc niệm đứng lên đây cũng là may mắn Trần Diễn tại U Minh giới không có cái gì từ địch, quỷ khóc cửa từ lâu toàn quân bị diệt, nếu không, Trần Diễn những địch nhân kia nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ vô duyên vô cớ trêu chọc đến một tên Dương Thần Chân Quân. Mà một bên Trần Diễn cũng là vội vàng ngăn lại, cười khổ nói không phải địch nhân, mà là có chuyện khác cần tìm đại ca ngươi tham nhu một chút. Có việc tham nhu một chút. Mậu Thần Chân Quân trên mặt nghi hoặc. Trần Diễn gật đầu, chợt mở miệng nói là như vậy, đệ ta nuôi một cái linh thú, trước đó không lâu nó cơ duyên xảo hợp tình huống dưới đã thức tỉnh huyết mạch. Mậu Thần Chân Quân nghe được lông mày này vậy một cái đã thức tỉnh huyết mạch. Trần Diễn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói không sai, đã thức tỉnh huyết mạch, mà lại thức tỉnh huyết mạch còn có chút đặc thù, chính là thượng cổ huyết mạch hung thú, chỉ là chẳng biết tại sao, từ khi ta linh thú này thức tỉnh huyết mạch về sau, ngày đêm đều thích ngủ không chỉ, có rất ít lúc thanh tỉnh, mà lại gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, nếu không có còn có sinh mệnh khí tức, đệ ta thậm chí coi là chết.